Chương 522, là muốn gặp mỹ nữ, còn là nhanh chóng qua phó bản. Chương 522, là muốn gặp mỹ nữ, còn là nhanh chóng qua phó bản. A, lần này đến phiên Vi quần nam bối rối. Bên cạnh Sấn Y Lì nữ cũng là người, hối lộ quỷ thuyền phu. Cái này có thể được sao? Giang Dã cử đi nhấc tay bên trên xe xích lô, hữu dụng, ngươi nhìn ta xe xích lô đều có thể đi lên. Theo hắn động tác, chỉnh chiếc thuyền nhỏ lại lần nữa hoàng đãng. Hai cái người chơi giật nảy mình, đuổi tóm chặt lấy thuyền biên giới, nhìn hướng đầu thuyền. Đầu thuyền, thuyền phu cầm gậy che tay, nổi gân xanh, mặt bị mũ rộng đành che kín, không nhìn thấy ánh mắt của nó. Chỉ là chờ thuyền một lần nữa ổn định lại phía sau, thuyền phu quay đầu nhìn hướng Giang Dã, trầm mặc không nói gì. Giang Dã suy nghĩ một chút, thăm hỏi một cái, còn tốt chứ? Thuyền phu không nói chuyện, nhưng lại có một loại vô thanh thắng hữu thanh cảm giác. Ngươi cảm thấy thế nào? Giang Dã không có cảm thấy, hắn kỳ quái nói, ngươi làm gì như thế nhìn chằm chằm ta? Ta động tác biên độ không lớn, không tin ngươi nhìn. Nói xong, hắn lại đưa tay cử đi nâng, thân thuyền lại lần nữa hoàng đãng. Rầm rầm, nước biển đập tại thân thuyền bên trên, còn có chút vẩy ra đi vào. Thuyền phu không lo được hắn, tranh thủ thời gian ổn định thuyền nhỏ. Sau đó quay đầu, giống như là không thể nhịn được nữa giống như, phát ra âm thanh, à, a a a, a a a. Một bên nói, còn vừa khoa tay. Người câm, nhưng có thể giao lưu. Giang Dã được đến tin tức mình muốn, cũng không có lại cố ý chọc đối phương, dù dô nói, đừng nóng đội, ta không lộn xộn tốt ta. Nói xong, lại nhét vào một bao ăn đi qua. Cái này cho ngươi, đừng tức giận. Nhìn xem mang đồ ăn ở bên trong, thuyền phu thân thể cứng đờ. Nó không nói gì, quay người tiếp tục chống thuyền đi. Bên cạnh, hai cái manh tân người chơi một mặt kinh ngạc. Cái này. Tặng lễ, còn giống như thật giỏi. Bọn họ nhìn xem thuyền phu, lại nhìn xem Giang Dã. Sau đó, đối Giang Dã giơ ngón tay cái lên. Không hổ là già người chơi, chính là có biện pháp. Mà còn, hai người nhìn xem Giang Dã trên tay xe xích lô, cái kia tràn đầy một xe hàng hóa. Khó trách tình nguyện nâng, cũng phải mang theo. Đây đều là cứng rắn hàng A, đi đến đâu đều dùng được. Hai manh tân nhìn xem Giang Dã lộ ra ngôi sao mắt. Liên tính không phải Giang thần bản thần, cũng so với bọn họ lợi hại nhiều. Đại lão, cầu mang phi. Đại lão, sau đó muốn làm cái gì? Giang Dã đang muốn nói chuyện, một giây sau, hắn bỗng nhiên hướng về phía trước nhìn. Hai cái người chơi thấy thế, cũng nhìn sang, lại cái gì cũng không nhìn thấy. Trong lòng còn đang nghi hoặc, đột nhiên, bên hai tựa hồ mơ hồ chuyển đến một trận tiếng hát. Cái kia tiếng hát giống như là từ chỗ rất xa bay tới, lại tựa như liền tại phụ cận. Rõ ràng không có bất kỳ cái gì lời bài hát, lại tùy tiện để cho người say mê trong đó. Bọn họ phảng phất có thể nhìn thấy một vị mỹ lệ nữ tử đứng ở trên đá ngầm, mượn giọng hát thổ lộ hết chính mình tư tự. Là như thế khiến người tâm động, nhìn không được tới gần. Liên tại bọn hắn nhanh muốn nhìn thấy nữ tử kia khuôn mặt lúc, bên hai bỗng nhiên có người hỏi, em hai sao? Hai người gật gật đầu. Vi quần nam một mặt say mê, như nghe tiên nhạc. Trong mắt Sấn Y Lìa nữ là thưởng thức cùng lo lắng, chỉ nghe nàng lẩm bẩm nói. Nàng hình như có tâm sự. Giang Dã gật gật đầu, lại hỏi, đẹp không? Hai người lại lần nữa cho ra khẳng định hồi phục. Mặc dù chỉ có mông lung thân ảnh, nhưng cũng có thể nhìn ra đối phương tuyệt mỹ dáng người. Tinh xảo mà mộng ảo. Giống như trong tiên cảnh tinh linh. Giang Dã tiếp tục nhẹ giọng hỏi, là muốn đi tìm nàng, vẫn là nghĩ qua phó bản? Nghĩ hai người mới vừa cần hồi đáp, đột nhiên phát giác được không đúng sức lực. Qua phó bản. Bọn họ đột nhiên lấy lại tinh thần, nhìn xem tay nâng xe xích lô Giang Dã, mới ý thức tới vừa vặn phát sinh cái gì. Trên không phiêu miểu tiếng hát, theo lấy bọn hắn thanh tỉnh im bặt mà dừng. Ào ào, không khí bên trong chỉ có sóng biển quần quần âm thanh. Hai người nhìn lại bốn phía, nào có cái gì đáng ngẩm, mỹ nhân, có chỉ là đại dương mênh mông biển cả. Vừa vặn như thật bị cái kia tiếng hát câu dẫn hồn. Vừa nghĩ tới có khả năng xuất hiện hậu quả, hai người nhất thời không rét mà run, cũng không dám lại nghe nhiều, nhìn nhiều. Một hồi lâu, hai người tâm mới theo bình tĩnh mặt biển, dần dần yên ổn. Sơn Y Liễu nữ hồi tưởng lại vừa vặn sự tình, chủ động hỏi, đại lão, vừa vặn cái kia tiếng hát, chính là phó bản tại cho chúng ta chơi ngang chân, để chúng ta chủ động đi ra thuyền nhỏ, từ bỏ trên độ hạ bờ sao? Giang Dã, không kém bao nhiêu đâu, nhưng cũng có khả năng giải tỏa kịch bản. Hắn mục đích chủ yếu là đi bờ bên kia, đến mức phó bản, bất quá là thuận tiện sự tình. Trong mắt hắn, vô luận là thuyền phu, vẫn là dưới thân thuyền nhỏ, đều là cái kia hư ảo khô lâu lắp ráp mà thành, mà những cái kia nước biển, bất quá là thiên khiếm phía dưới, miếng màu trắng kia mê vụ. Bọn họ hiện tại, liền tại mê vụ bên trên mà đi. Những này khô lâu bị nhốt ở đây, tạo ra huyễn tượng đẳng cấp cũng không cao, mà còn, nơi đây còn như vậy vắng vẻ, phát triển sản nghiệp khả năng không lớn. Hắn là đối cái này phó bản không quá cảm thấy hứng thú, nhưng đối hai cái này mảnh tân người chơi đến nói, lại là có khác biệt ý nghĩa. Bọn họ có khả năng sẽ chết ở chỗ này, nhưng cũng có khả năng từ nơi này được đến không sai đạo cụ hoặc là tăng cường thực lực phương pháp. Nhìn xem hai người hơi có vẻ ngây thơ thần sắc, Giang Dã tiếp tục nói, khác biệt lựa chọn, tựa như trên cây phần nhánh, có khả năng nhìn thấy phong cảnh bất đồng, được đến khác biệt trái cây, nhưng cũng có khả năng là một con đường chết. Cái này quyết định ở các ngươi. Nếu như các ngươi nghĩ muốn thử một chút, hoàn toàn có thể buông lòng tâm thần, cái kia tiếng hát có lẽ còn sẽ xuất hiện. Là tính toán đi theo hắn lên mở, vẫn là tính toán tại phó bản bên trong liệu một phen. Giang Dã cũng không tính quấy nhiễu bọn họ quyết định. Cái trước với hắn mà nói, bất quá là tiện đường sự tình, cũng sẽ không phiền phức, trên đường trò chuyện gì đó cũng náo nhiệt. Cái sau, Giang Dã chỉ có thể nói, người có người mệnh số. Nói không chừng liền sẽ đi ra hai cái nhân loại cường giả đâu. Hắn còn rất mong đợi. Ai ngờ, Sơn Y Liễu nữ cùng Vi quần nam sau khi nghe xong, liếc nhau một cái, chỉ là hơi suy nghĩ một chút, liền làm ra quyết định. Không được không được, đều biết rõ đó là thủ đoạn của quỷ quái, ta liền không đi tìm chết. Chính là, trước cầu một cái xem một chút đi. Có 7 ngày đâu, trước 3 ngày còn có tân thủ bảo hộ kỳ. Giang Dã, kỳ thật hắn là chuẩn bị nhìn xem, có thể hay không tại đệ nhất ngày liền đi ra. Qua cái thiên khiếm dùng 7 ngày, khó tránh quá tốn thời gian một điểm. Bất quá đối với hai người quyết định, hắn chỉ là khẽ gật đầu, đồng thời không nói thêm gì. Hào hào, trên biển gió nhẹ chậm chậm. Giang Dã nhìn xem thiên khiếm ở bên kia vị trí, xem chừng lấy trước mắt tốc độ, có lẽ còn có một trận. Trong lúc rảnh rỗi, hắn cầm trong tay xe xích lô hạ thấp một chút. Hành động này lập tức đưa tới ba đạo tầm mắt vây xem. Hai cái người chơi một mặt hiếu kỳ. Thuyền phu không nhìn thấy biểu lộ, nhưng từ cái kia nắm chặt gậy che tay đến xem, tựa hồ hơi có vẻ khẩn trương. Giang Dã không để ý bọn họ, tại xe xích lô bên trên một trận chơi đùa. Trong chốc lát, liền móc ra ba cây gậy tre. Mỗi cái gậy tre một mặt đều buộc lên thật dài sợi tơ. Giang Dã quay đầu nhìn hướng một mực chú ý bên này hai người, hỏi: "Câu cá sao?" Chương 523, câu cá lao thượng tuyến chương 523, câu cá lao thượng tuyến xanh thẳm trên mặt biển, một chiếc thuyền nhỏ chậm chậm đi về phía trước. Trên thuyền, ba người tay cầm cần câu, song song ngồi. Chỉ thấy bọn họ nhấc gậy tre, vung câu, nhìn xem lưỡi câu bên trên mồi nhử chậm rãi chìm xuống, chỉ để lại màu lơ là. Là dùng đóng gói trong hộp cơm phòng té đồ bật làm, dây câu là từ sợi dây bên trong rút ra gia công mà thành, cần câu liền càng đơn giản hơn, tùy tiện tìm vật, cải tạo duy sửa một cái liền được. Từ xa nhìn lại, giống như ba năm bạn tốt tụ tập tại làng du lịch ao nước nhỏ dạo chơi. Hình ảnh tĩnh mịch mà tốt đẹp. Dạng này, thật tốt sao? Vi quần nam có chút câu nệ cầm cần câu, dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Mặc dù đi theo đại lão cùng nhau tiến hành câu cá hoạt động, có thể trong lòng của hắn luôn có chút không vững vàng. Sơn Y Liễu nữ hướng trong biển quan sát, đừng nói, phía trước nàng thật đúng là không có chú ý cái này trong biển có cái gì. Hiện tại xem xét, phía dưới lại thật có đông tây tại bơi qua bơi lại. Những cái kia bơi lội cái bóng, có lớn, có nhỏ. Lớn có 1-2 mét dài như vậy, tiểu nhân ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay. Nàng nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác yết hầu hơi khô chát chát, có, thật có cá. Vi quần nam, ân trọng điểm không là cái này, nhưng lại là cái này. Nếu là tại tầm thường hồ nước, câu cá hành động này không có bất kỳ không ổn nào. Có thể đây là tại kinh dị thế giới ai trước không nói có thể hay không câu đi lên cá. Liên tính câu đi lên, cái này kinh dị thế giới sinh vật, là hắn có thể đối phó sao? Nhất là những cái kia một dài 2 mét, đến lúc đó đến cùng là bọn họ câu cá, vẫn là cá câu bọn họ. Cái kia bị cá ở trong biển dùng lực, sức lực bản thân liền sẽ tăng lớn. Đến lúc đó cắn móc dùng sức kéo một cái, bọn họ thật sẽ không bị kéo vào trong biển sao? Liên nói vạn nhất thật câu đi lên, là bọn họ ăn cá, vẫn là cá mở ra miệng to như chậu máu, trực tiếp đem bọn họ đầu đều cho cắn rơi. Vừa nghĩ tới cái này, trong đầu hắn liền không nhịn được hiện ra đã từng nhìn qua những cái kia kinh dị phòng trực tiếp, các loại huyết tinh tàn khốc hình ảnh tranh nhau chen lấn hiện lên, căn bản không nén được. Cầm cần câu tay cũng bắt đầu run rẩy, ném đi cũng không phải, không ném cũng không phải. Đây chính là đại lão cho cần câu. Đại lão nguyện ý kéo lấy bọn hắn cùng nhau, là nhìn đến bên trên bọn họ. Hú hồn, lúc trước đại lão mới cứu bọn họ, không đến mức cố ý để bọn họ chịu chết. Hắn không phải không tin đại lão, hắn là đối với chính mình thực lực không có lòng tin, cho nên hơi có vẻ sức mạnh không đủ. Lớn, đại lão Vi quần nam mở miệng lần nữa, âm thanh đều là run rẩy, con cá này, cá vạn nhất nhảy lên làm sao bây giờ? Giang Dã ngồi xếp bằng, một tay nâng xe xích lô, một tay cầm cần câu, biết bao nhàn nhã. Vậy liền làm thì tan hết thôi, đưa tới cửa cá, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Đương nhiên, hắn nghĩ tới cái gì, lại bổ sung một câu, nếu như thực sự là ăn không vào, có thể đưa cho thuyền phu, liền làm tiểu phí. Vi quần nam há to miệng, muốn nói đây là kinh dị thế giới, nhưng lại cảm thấy cái này tựa như là nói nhảm, một thời gian vậy mà không biết nên nói như thế nào. Lại nhìn bên cạnh Sơn Y Liễu nữ, cũng là rất khẩn trương dáng dấp. Chuyện cho tới bây giờ, còn có thể làm sao đâu? Chỉ có thể lựa chọn tin tưởng đại lão. Hai cái manh tân người chơi phòng trực tiếp bên trong, quan sát nhân số ít đến thương cảm. Đến giai đoạn này, trừ rất thích xem tân nhân bị ngược, cùng với những cái kia lấy thu thập tin tức là công tác, sẽ rất ít có thủy hữu lại đi chiếu cố manh tân phòng trực tiếp. Phần lớn người đều sẽ căn cứ trên mạng hấp dẫn phòng trực tiếp xếp hạng, lựa chọn mỗi ngày muốn nhìn phòng trực tiếp. Là lấy, vì quần nam cùng Sơn Y Liễu nữ phó bản mới bắt đầu, phòng trực tiếp trong cơ bản bên trên không có người. Thỉnh thoảng có một hai cái thủy hữu đi vào, quét mắt phòng trực tiếp tin tức liền đi. Thật vất vả có một hai người dừng lại quan sát, nhìn thấy Giang Dã gương mặt kia lúc, cũng là có chút ngộng. Đây là Giang Thần. Không đối, Giang Thần không phải tại công ty. Giang Thần hình như tổng là xuất hiện ở các cái địa phương. Lưu lại vị kia thủy hữu, cũng là thật không dám xác định, sau đó gọi tới bằng hữu của mình. Người xem một chút, đây có phải hay không là Giang Thần. Bằng hữu vừa nghe nói Giang Thần xuất hiện, liền tranh thủ thời gian tới. Xem xét phòng trực tiếp, lập tức kích động ồn ào nói, cái này không phải liền là Giang Thần sao? Giang Thần a a a. Ngươi tỉnh táo, tỉnh táo. Têu người đến thủy hữu cái nhủ, ngươi nhìn kỹ một chút, hắn cùng Giang Thần hình như có chút không giống. Có cái gì không giống? Cái này không cùng Giang Thần dài đến giống nhau như lúc. Sao? Bằng hữu nói xong, cũng không khỏi đến chần chờ. Người này chợt nhìn chính là Giang Thần, nhưng nếu là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, khí chất gì đó, còn có cặp mắt kia. Tựa hồ thật có chút không giống. Nói như thế nào đây, trước đây liền xem như ngăn cách phòng trực tiếp, nhìn thấy Giang Thần lúc cũng sẽ có loại muốn xa xa cùng bái cảm giác. chính là loại thực lực đó cường hãn ra ngoài tràn, đã dần dần thoát ly nhân loại phạm chủ cảm giác. Mà bây giờ Giang Thần nhìn qua thật giống như có chút bình thường.
Đối, bình thường.
Hiện tại Giang Thần nhìn xem tựa như là một người bình thường. Nhưng Bằng Hữu nhìn chằm chằm màn hình, thấy thế nào đều cảm thấy có chút quái dị. Ngươi nói hắn bình thường a, tay hắn nâng xe xích lô, còn như vậy thong dong tự tại. Tại hai cái manh tân người chơi bị kỳ dị tiếng hát hấp dẫn tới thời điểm, không bị ảnh hưởng chút nào. Còn nhẹ nhõm đánh thức hai người, xem xét liền thực lực bất phàm. Nhưng, thật muốn có như thế cái lợi hại, cùng Giang Thần giống nhau như lúc người chơi, trên mạng làm sao có thể không hề có một chút tin tức nào? Trừ phi, người này dịch dung. Này ngược lại là có khả năng, dù sao kinh dị thế giới đạo cụ như vậy nhiều, tác dụng càng là thiên kỳ bách quái. Dịch dung khuôn mặt, cùng cái kia để người trông mà thèm, mặc quần áo lộ ra gầy thoát ý lộ ra thịt dáng người. Hốt trượt cũng không phải chuyện khó. Bằng Hữu ra kết luận phía sau, không khỏi kỳ quái, hắn dịch dung thành Giang Thần làm gì? Hẳn là muốn làm chuyện xấu. Nhận biết Giang Thần, còn lòng mang ý đồ xấu. Khá lắm, người này là bên địch gian tế. Nhưng hắn vừa vặn còn cứu hai cái manh tân người chơi. Bị Bằng Hữu như thế một phen phân tích, cái kia Thủy Hữu cũng không khỏi có chút mơ hồ. Không gấp, lại nhìn xem Bằng Hữu ngược lại là tỉnh táo lại, là bại hoại tổng sẽ lộ ra chân ngựa. Ai cũng không cho phép đánh lấy danh đầu của Giang Thần làm chuyện xấu. Bằng Hữu một bên quan tâm phòng trực tiếp, một bên bắt đầu tại trên mạng gửi tin tức. Giang Phan bọn họ mau tới, nhìn xem đây có phải hay không là Giang Thần. Hắn không có nói thẳng ra chính mình suy đoán, mà là đem danh đầu của Giang Thần vung ra đến, đem Thủy Hữu môn hấp dẫn tới. Nếu là thật sự thích phấn, không cần hắn nhiều lời cũng sẽ phát hiện dị thường. Nếu không phải, vậy hắn cũng không ngại tại mưa đạn khu thoáng chỉ điểm một cái. Trong chốc lát, liền có sóng lớn Thủy Hữu tràn vào phòng trực tiếp. Xem online nhân số trực tiếp từ vị trí, đã tăng tới 5 chữ số. Để ta xem một chút, để ta xem một chút. Vậy mà thật là Giang Thần. Giang Thần và Tuế. Giang Thần vì sao nâng xe xích lô? Lại nói, tại sao ta cảm giác cái này Giang Thần có chút kỳ quái? Quả nhiên, tại ban đầu kích động sau đó, liền có Thủy Hữu phát hiện không thích hợp. Sau đó tự phát bắt đầu phân tích. Còn có vì phân biệt hắn là người chơi vẫn là quỷ quái, bắt đầu toàn vong tìm kiếm, tại cái này trong phó bản, có hay không trừ vi quần nam cùng bên ngoài sân y lý hẻ nữ cái thứ ba phòng trực tiếp, cũng chính là cái kia dài đến giống như Giang Thần người phòng trực tiếp. Sự thật chứng minh, nhiều người lực lượng lớn. Chẳng mấy chốc, liền có người cho ra phản hồi, không có. Cho nên, người này rất có thể là quỷ quái. Vừa nghĩ tới có quỷ quái đóng vai làm Giang Thần giáng dấp, tới gần nhân loại người chơi. Giang Phan bọn họ trong lòng liền hiện ra một trận cảm giác nguy cơ. An Defense bọn họ thừa cơ nhảy ra ngoài, tại cái kia la hét, nhưng ai đều không tâm tư để ý tới bọn họ. Thông tin một khi truyền ra, liền quan phương cũng bắt đầu rốt nặng. Thậm chí tìm tới chính tại trên mạng khóa Giang Sơ. Giang Sơ hiểu được chuyện đã xảy ra phía sau, cũng chuyên chú nhìn lên phòng trực tiếp. Chỉ là nhìn một chút, hắn hơi nhíu mày. Quan phương người bên cạnh nhân viên phát giác, lập tức nói, "Thế nào?" Giang Sơ chần chờ nói, "Có khả năng hay không? Đây chính là Kata." Chương 524, chú ý, là đau đầu. Chương 524, chú ý, là đau đầu. Giang Sơ chần chờ nói, có khả năng hay không? Đây chính là Kata. Động tác kia, cũng ngữ khí, còn có vô ý thức thói quen nhỏ. Hắn quá quen thuộc. Cũng không bài trừ là có ai tử quan sát kỹ qua Kata phía sau, tận lực mô phỏng theo. Nhưng cá nhân ta tương đối có khuynh hướng đây chính là Kata. Quan phương nhân viên nhìn xem mưa đạn, trong đó cũng có một phần nhỏ người cho rằng đó chính là Giang Dã, nhưng đại đa số người đã có chút khủng hoảng. Hắn không nhịn được hỏi, có cái gì có thể chứng minh sao? Giang Sơ. Một loại cảm giác. Thân nhân ở giữa cảm giác. Tốt xấu sớm chiều ở chung nhiều năm như vậy. Bất quá hắn nhìn xem phòng trực tiếp những cái kia mưa đạn, kinh dị thế giới quái dị như vậy, vốn là có bị mô phỏng theo có thể, để đại gia bảo trì lòng cảnh giác, cũng không phải là chuyện xấu. Không muốn gặp được Giác Ca, liền mất đi tất cả cảnh giác. Tín nhiệm, cũng là muốn cho đối người mới có tác dụng. Quan phương nhân viên, là như vậy không sai, nhưng hiện nay có thể ít chút khủng hoảng, tóm lại là tốt. Nếu là có biện pháp nhận ra thật giả Giang Dã lời nói, vậy bọn hắn kế hoạch sự tình cũng sẽ thuận lợi một chút. Hai người lại hàn huyên vài câu, quan phương nhân viên liền rời đi trước. Giang Sơ thì là cầm ra khỏi nhà điện thoại, cùng An Mãi cùng nhau nhìn lên phòng trực tiếp. Nhìn xem trên biển ba người, buông xuống gậy tre câu cá hình ảnh, trong lòng của hắn nhưng thật ra là có chút ghen tị. Hắn cũng muốn cùng Giã Ca cùng nhau đi câu cá. Cho dù là đang run sợ thế giới. Trên không, Trinh Tử chẳng biết lúc nào bay ra, nhìn xuống phía dưới phòng trực tiếp. Nàng ở đây làm bảo an, người này ngược lại là nhàn nhã. Xét đây chính là đại lão bản sao. Lúc không có chuyện gì làm, ăn chút cơm, câu cá, ủy tệ liền quét doanh thu. Chờ nàng có nhà máy điện tử. Nàng cũng muốn như thế thử xem. Phòng trực tiếp bên trong, suy đoán thật giả Giang Dã mưa đạn trộn lẫn cùng một chỗ. Cũng có lời đoán, cứ như vậy chạy xe không đại não, nhìn xem tiếp xuống phát triển. Nói thật, ta là thật ghét tị. Ta cảm giác đây chính là Giang Thần, có Giang Thần tại địa phương, phòng trực tiếp họa phong đều là không giống. Có ai tại phó bản bên trong, tay nâng xe xích lâu ngồi thuyền A. Có ai tại hải thượng phó bản, không cân nhắc làm sao hoàn thành nhiệm vụ, không sợ thuyền phu cùng nguy hiểm không biết, mà là hiện trường chế tạo cần câu cá. Cái này cũng quá nhàn nhã. Không phải loại kia né con mới để không sợ cọng, mà là một loại có đầy đủ phấn khích nhàn nhã. Ân. Chỉ có ta ở đây hiếu kỳ, câu đi lên cá có thể hay không ăn, muốn làm sao ăn sao. Đây chính là trên biển. Trên thuyền cũng cứ như vậy điểm vị trí. Dùng nước biển hương vực, liền có thể ăn lát cá sống. Khá lắm, trên lầu các ngươi nghiêm túc sao? Ao ảo, gió biển cạo qua bên thai sợi tóc. Mặc cho mưa đạn thảo luận phải có nhiều kịch liệt, trên thuyền nhỏ ba người tư thế là không có bao nhiêu biến hóa. Vì quần nam cùng sấn y liền nữ từ lúc mới bắt đầu cứng ngắc, đến vỏ đã mẹ không sợ rơi, đến sau cùng hơi có vẻ mờ mịt. Nhìn xem bình tĩnh mặt biển, lại nhìn xem cần câu trong tay, có loại không hiểu hoảng hốt cảm giác. Làm sao có chút tuế nguyệt tiên tĩnh tốt cảm giác? Đây là kinh dị thế giới a. Bọn họ vậy mà tại câu cá. Lại nhìn cái kia cùng giang thần mặt của giống nhau như lúc, mặc dù khí thế trên con mắt không tương tự, nhưng cái này kỳ dị cử động, không như bình thường người náo mạch kín. Còn có loại thực lực đó cường hãn mang đến nhàn nhã cảm giác, đều cùng giang thần không hiểu tương tự. Suy nghĩ kỹ một chút, giang thần trước đây thật lâu, chính là lấy lẳng lơ thao tác nghe tiếng, thường xuyên bị quỷ quái cùng người chơi cho rằng là phó bản lờ cờ. Đại khái là giang thần về sau hình tượng quá mức để người khác sâu ấn tượng, thế cho nên tất cả mọi người nhanh quên. Tại cực kỳ lâu trước đây, giang thần có vẻ như chính là cái bộ dáng như vậy người bình thường a. Không biết có phải hay không là nghĩ đến cùng một chỗ, hai cái người chơi lẫn nhau. Bọn họ, đại khái có lẽ sẽ không phải là thật gặp phải giang thần bản thân đi. Mặc dù nghe vào có chút khả năng không lớn, nhưng liền cho đến trước mắt, hình như liền đáp án này khít khao nhất. Dù sao, cùng giang thần giống nhau như lúc người chơi, bọn họ trước đó chưa từng nghe nói qua. Nếu là quỷ quái ngụy trang, cái kia mục đích của đối phương là cái gì đây? Lấy tay kia nâng xe xích lô năng lực, liền tính trực tiếp ra sát chiêu. Bọn họ đoán chừng cũng không có gì năng lực phản kháng. Vẫn là nói, đối phương chính là trong phó bản quỷ quái, tại hướng dẫn bọn họ phạm vi. Có thể cái này không cũng rất mâu thuẫn sao? Nếu là vì hại bọn họ, cái kia vừa mới bọn họ bị kỳ quái tiếng hát dẫn dắt cám dỗ thời điểm, đối phương căn bản không cần thiết đánh thức bọn họ. Nghĩ tới nghĩ lui, dù sao kết quả xấu nhất liền là chết một lần, không bằng lớn mật một điểm, thăm dò tình huống. Đại lao ngươi liền tại vì quần nam quay đầu, nghĩ muốn hỏi một chút tên giang dã thời điểm, đột nhiên, cách đó không xa màu lơn là giật giật, sau đó mãnh liệt hướng xuống nặng. Phát giác được trên tay cần câu khác thường thời điểm, vì quần nam còn có chút không có kịp phản ứng, suýt nữa bị hướng phía trước kéo đến một cái lảo đảo. Vẫn là giang dã tay mắt lanh lẹ, thả xuống chính mình cần câu, một chân đạp lên. Sau đó dùng chống không xuống cái tay kia, một nắm chặt trong tay vi quần nam không ngừng chìm xuống cần câu, một dùng sức, xoạt. Một đầu đước chừng dài 1 mét màu đen cá lớn từ trong nước biển đằng không mà lên, mở ra miệng rộng, hướng về thuyền nhỏ đánh tới. Quất ca quất két, tấm kia mở trong miệng rộng, vậy mà là từng trương mọc đầy răng nhọn miệng nhỏ, đặc biệt dọa người. Tại vi quần nam khiếp sợ ánh mắt bên trong, giang giã cầm hắn cần câu nhìn như tùy ý lắc lư. Cùng lúc đó, cái kia màu đen cá lớn bắt đầu không bị khống chế tại trên không quay vòng lên. Sợi câu cá vung một vòng lại một vòng, màu đen cá lớn cũng dạo qua một vòng lại một vòng. Không biết vung bao nhiêu vòng phía sau, giang giã nhìn lên cơ hội không sai biệt lắm, cầm cần câu tay đột hướng xuống vừa vào cua. Phanh! Màu đen cá lớn thẳng tắp đập vào trên thuyền, còn có nhỏ nửa thân thể lộ tại bên ngoài. Xoạt, thuyền nhỏ kịch liệt đung đưa. Nước biển văng khắp nơi, hai cái người chơi sớm đã quen thuộc dạng này lăn lư. Vô ý thức liền tóm lấy lân cận đông tây, ổn định thân hình. Thuyền phu cũng là thuộc luyện ổn định thuyền nhỏ, quay đầu yên lặng nhìn hướng giang giã. Tại nhìn đến trên thuyền nhiều một đầu màu đen cá lớn thời điểm, dù là thân kinh bách chiến thuyền phu, cũng giật nảy mình. Hắn ở chỗ này vạch qua rất nhiều lần thuyền, tiếp đãi qua rất nhiều người chơi, cũng không phải là không có đói muốn ăn cá, nhưng không phải bị kéo xuống nước, chính là bị cá ăn hết. Nhưng trước mắt này cá, ước chừng dài 1 mét, thân cu cầm kềnh, xem xét chính là trong biển một phương bá chủ. Thế mà cứ như vậy bị người câu tới, còn rõ ràng đến mất. Những người này đến cùng là lai lịch gì? Thuyền phu khiếp sợ, thuyền phu nghi hoặc, thuyền phu nhìn thấy trong tay giang giã xe xích lô, lại lần nữa cảm thấy trầm mặc. Cá như thế cái thảm trạng, hắn là lần đầu tiên gặp. Một tay nâng xe xích lô lên thuyền, cũng là lần đầu tiên gặp. Người này sợ là cái đau đầu a. Phía dưới những cái kia đông tây sợ là phách lối không được. Chương 525, bị nuốt hết nhân ngư chi tâm. Chương 525, bị nuốt hết nhân ngư chi tâm. Tốt một đầu lửa cá. Thật lớn một cái miệng. Cá? Không phải, ta thế nào bay lên? Ta thế nào chuyển đi lên? Xoay tròn nhảy bọn, ta là một con cá. Phòng trực tiếp bên trong, một đám thủy hữu nhìn một chút, liền bắt đầu biểu diễn. Bọn họ không nghĩ tới, ba người này câu cá là thật câu nào, cái này mới bao lâu, liền câu đi lên như thế một đầu lửa cá. Trong đó, một đám câu cá lao thấy qua tại kích động, thậm chí bắt đầu đảo tưởng lên nếu như chính mình cũng có thể ở nơi đó câu cá, có phải là cũng có thể lạnh lùng câu cá. Cũng không biết bọn họ dùng chính là cái gì mồi, ta nhìn xem cũng không có trước thời hạn đánh ổ a. Ta sao cái đi a, như thế một đầu lớn cá, hắn trực tiếp tại trên không vùng. Không biết còn tưởng rằng tại chơi diều. Trên lầu chân tướng, ta vừa mới tiến đến liền thấy đen nhánh đông tây đang lắc lư, còn tưởng rằng là cái gì xoắn ốc chơi diều đâu. Ha 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 ha, các ngươi muốn cười chết ta. Trên thuyền nhỏ, Sơn Y Liễu nữ nhìn xem trên thuyền cá, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, lẩm bẩm nói: thế mà thật câu đi lên vì quần nam tay còn hơi tê tê, tâm tạng cũng thỉnh thỉnh ngậy. Còn tốt bây giờ không phải là đứng, nếu không hắn đều muốn hoài nghi mình đi đứng có hay không còn có thể đứng vững. Mụ a, lớn như vậy một con cá, kém chút liền bị kéo xuống đi ăn rơi. Đu ạng, đu ạng. Giang giã từ xe xích lô bên trên cầm xuống một thanh đao đến, thuần thục, liền cho hắc ngư chia mấy khối lớn. Máu loãng đều còn chưa kịp thẩm thấu ra, liền bị hắn dùng túi lưới chứa, bỏ vào trong nước biển cọ rửa nhiều lần. Hắn một bên thẩy, một bên hướng bên cạnh hai người nói: cái này đông tây các ngươi có thể lướt qua một điểm, muốn làm sao ăn? Mặc dù là thiên khiếm phía dưới màu trắng khô lâu biến thành, nhưng bên trong ẩn chứa năng lượng cũng không ít. Hơi xử lý làm sạch một cái, bình thường nhân loại người chơi cũng là có thể ăn một chút. Nhưng nhiều lại không được, không tốt tiêu hóa. Đến mức hương vị. Ân, đại khái cùng hút heo lớn xương cùng loại. Sơn Y Liễu nữ không nghĩ tới còn có phần của mình, càng không có nghĩ tới, bọn họ vậy mà thật muốn ăn, lắp bắp nói, ta cũng được. Dung chân thật lâu vi quần nam nghe nói như thế, nhưng là cảm giác lực lượng trở về một điểm. Thục luyện bén tay áo lên, kích động, đại lão, ta hơi thông một điểm trung nghệ, ngươi nhìn ta có thể giúp một tay không? Ngươi tùy ý phân phó liền được. Xử lý kinh dị thế giới cá. Nói thật, hắn chỉ ở nhìn Giang Thần xuống bếp thời điểm ảo tưởng qua. Hiện tại thật bắt đầu, nói không sợ là không thể nào. Nhưng trừ sợ hãi, còn có chút tiểu kích động. Cái này cá lớn đều muốn ăn hắn phản ăn trở về không quá đáng a. Giang Dã nhìn hắn một cái, đi. Nói xong, hắn từ xe xích lô bên trên lấy ra bếp lò nhỏ. Loại kia thả lửa than, liền có thể đốt. Đây là tiểu trấn cư dân lo lắng hắn đường xá xa xôi, không ăn được đồ ăn nóng cho chuẩn bị. Vậy liền trước làm cái cá nướng mạnh a. Tốt đại lão. Vi quần nam mở ra trang cá túi lưới, nghe lấy đại lao chỉ huy, liền bắt đầu tìm kiếm thích hợp khối thịt. Chỉ là tìm, hắn bỗng nhiên a một tiếng. Sau đó cầm lấy một cái nho nhỏ, một nguyên tiền xu lớn nhỏ màu xanh tinh thạch. Đại lao, con cá này trong thịt kẹp lấy một cái đông tây. Một giây sau, một cái hệ thống đề thị bắn ra ngoài. Hệ thống đề thị, ngươi phát hiện bị nuốt hết nhân ngư chi tâm. Bị nuốt hết nhân ngư chi tâm thuyết minh, truyền thuyết, trong biển rộng ở hứa đẹp đẽ bao nhiêu lại thiện lương nhân ngư. Mọi người vô cùng thích vẻ đẹp của bọn họ tướng mạo cùng giọng hát, vì vậy tại bờ biển kiến tạo phòng ốc, ngày ngày cùng nhân ngư bọn họ làm bạn. Mãi đến ngày nào đó, trong biển xuất hiện một loại kỳ quái sinh vật, có thể nuốt lấy trên người nhân ngư một loại phẩm chất riêng. Từ đây, nhân ngư không còn là mỹ lệ thiện lương đại danh tử. Trên người bọn họ nhiều một chút cái khác nhãn hiệu, tà ác, mê hoặc nhân tâm, xấu xí. Sử dụng nhân ngư chi tâm, có thể giúp một vị nhân ngư tìm về thiện lương. Vi quần nam nhìn xong toàn bộ thuyết minh, mới kịp phản ứng, cái này tựa hồ là một cái rất trọng yếu phó bản bảo mệnh đạo cụ. Trên thân có nhân ngư chi tâm người, lần sau gặp lại nhân ngư đầu độc, liền có một tấm đùa bảo mệnh. Chẳng những sẽ không nhận tổn thương, còn có thể được đến nhân ngư trợ giúp. Là đạo cụ sao? Có tác dụng gì? Âm thanh của Giang Dã lôi trở lại Vi quần nam tư tự. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đại lão y nguyên ngồi ở chỗ đó, tìm kiếm đợi chút nữa muốn dùng gia vị, cũng không có muốn đi qua tiếp nhận xem xét ý tứ. Ở đây, chỉ có hắn biết đạo cụ chân quy tính. Vi quần nam há to miệng, cảm giác đại não hình như có chút nghỉ việc, nhưng thân thể bản năng lại làm cho hắn chậm rãi đứng dậy, đem nhân ngư chi tâm lấy được đại lao trước mặt. Hoàng hốt nói, nhân ngư chi tâm có thể giúp một vị nhân ngư tìm về thiện lương. Sơn Y Yển nữ kinh ngạc, câu cá, thế mà còn tìm tới phó bản mấu chốt đạo cụ. Bất quá nói đi thì nói lại, người bình thường đoán chừng cũng làm không được một bước này a. Muốn nói bình thường người chơi làm sao phát hiện đạo cụ? Bị cá ăn vào về sau, phát hiện trong bụng đạo cụ khả năng đoán chừng càng lớn. Giang Dã cũng có chút ngoài ý muốn nhìn Vi quần nam một cái. Nếu như đối phương lời nói không giả, vậy cái này đông tây tại trong phó bản tác dụng cũng không nhỏ, thậm chí có khả năng phát động tin tức trọng yếu hoặc là mấu chốt kịch bản. Đồng dạng, ở đây trong người chơi, một khi có ai lên ý đồ xấu, liền tránh không được một phen tranh đấu. Nghe vào là cái không sai đạo cụ, ngươi chuẩn bị làm sao sử dụng nó? Giang Dã hỏi. Vi quần nam cúi đầu, không dám nhìn thẳng cái kia đạo cụ, đại lao ngươi câu đi lên, ngươi nói dùng như thế nào liền dùng như thế nào. Lợi ích điều động, xác thực đầy đủ dao động nhân tâm. Nhưng hắn đồng dạng biết, nếu là bị phát hiện đạo cụ chân thực công dụng phía sau hậu quả, chính hắn bao nhiêu cân lượng, chính mình biết. Liên tính giải tỏa mấu chốt kịch bản, cũng không nhất định có thể sống mà đi ra phó bản. Như vậy cũng tốt so, là ăn một bữa cơm, vẫn là ngừng lại có cơm, phàm là có chút não, đều sẽ biết làm sao cân nhắc. Giang Dã nghe vậy, rảnh tay tiếp nhận đạo cụ nhìn một chút. Đạo cụ tác dụng cùng Vi quần nam nói đồng dạng, chỉ bất quá, hệ thống nhắc nhở bên trong, tựa hồ còn đã bao hàm một chút phó bản bối cảnh. Suy nghĩ một chút, hắn lại đem đông tây còn trở về, con cá này bên trên chính là người câu, người giữ đi. A, Vi quần nam có chút ngượng bức. Đại lao không muốn, là đang khảo nghiệm hắn. Vẫn là nói, đại lao chướng mắt cái này tiểu đông tây. Hắn nhìn xem trên tay màu xanh nhỏ tinh thạch, có chút không biết làm sao. Hắn thu. Hắn liếc nhìn bên cạnh đồng dạng ngượng bức Sơn Y Liễu nữ. Cái này có thể hay không không quá tốt. Liên một cái đạo cụ, thực lực tối cường đại lao không cầm, mà là để hắn cầm. Sợ là không quá tốt phân A Giang Dã nhưng là không để ý, đổi tư thế, nói, có cái gì không tốt, tiếp tục câu thôi, câu được đều có thể tự mình giữ lại. Có chút đạo cụ tại cái khác phó bản cũng có thể dùng. Có thể hay không câu được tốt đông tây, liền nhìn chính các ngươi. Chương 526, ăn ngon đến để người câm mở miệng nói chuyện. Chương 526, ăn ngon đến để người câm mở miệng nói chuyện. Giang Dã cái này vừa nói, hai cái người chơi suy nghĩ một chút, con mắt lập tức sáng lên. Ý của đại lão là, bọn họ có thể dùng hắn cung cấp tài liệu tùy ý câu cá, câu đi lên cái gì, đều có thể tự mình giữ lại, mà theo ý sử dụng. Trong lúc này, đại lão sẽ còn cung cấp an toàn bảo chứng. Là như vậy a, là như vậy a. Hai người vừa mừng vừa sợ, lại nhìn cái kia biển rộng mênh mông, phía dưới hắc ảnh phun trào. Cái kia không phải gì đó bầy quỷ luận vũ, cái kia rõ ràng là sáng long lanh đạo cụ hồ a. Sơn Y Liễu nữ tranh thủ thời gian nhìn tốt chính mình cần câu. Vi quần nam cũng tìm tới chính mình cần câu, treo lên ngồi, không quá thuộc luyện nhưng rất nhanh chóng văng ra ngoài. Ngồi câu rất nhanh liền chìm xuống dưới. Hắn đem cần câu dùng chân ngăn chặn, sau đó tiếp tục xử lý vừa vận đại hắc cá. Thỉnh thoảng, liền quan tâm một cái lớn là có không có động tĩnh. Cái gì? Người nói sợ hãi? Khẩn trương. Mặt của bọn hắn bên trên chỉ có chờ mong. Cái này nói là tiếng người sao? Đây rõ ràng là thật tài. Chu Hoạch ba ba. A a a. Ta cũng muốn đi, ai cũng đừng cả ta. Trừ Giang Thần, ai sẽ còn tốt với manh tân người chơi như vậy. Phòng trực tiếp bên trong, Một đám thủy hưu kịp phản ứng Giang Dạ ý tứ trong lời nói phía sau, cũng là trực tiếp nổ tung. Thật không thể chính mình là hai cái kia manh tân người chơi. Ta chính là nói, trên thuyền nhỏ còn có chút vị trí, có thể hay không để bọn họ cũng chen một chân đi lên. Thực tế không được, treo ở thuyền phu cột bên trên cũng không phải là không thể. Cái khác bọn họ sẽ không, nhưng khoa trương người, bọn họ siêu biết tốt ta. Như thế vui tay vui mắt hình ảnh, làm sao có thể không đến cái đội cổ động viên đâu. Ta vừa vặn nhìn thấy một đầu dài 2 mét hắc ảnh bơi tới, bên trong khẳng định có đông tây. Cũng không phải tất cả cá đều sẽ có đạo cụ á, cũng phải nhìn phó bản kịch bản an bài. Vừa vặn cái này đạo cụ rõ ràng là vì đẩy mạnh kịch bản. Mở đạo cụ mù hộp sao? Ta hưng phấn hơn. Ngốc hiệu bảo bọn họ, câu cá là không thể nào câu, chỉ có đại lao chỉ huy chủ nghệ mới là chúng ta có thể học được thật đông tây. Dưới sự chỉ huy của Giang Dã, Vi quần nam thật đúng là từng bước một, đem hắc ngư dựa theo kinh dị thế giới phương pháp xử lý. Có nhiều chỗ Vi quần nam không tiện xử lý, cũng là Giang Dã xuất thủ. Xử lý xong phía sau, chính là các loại phương pháp ăn. Đồ nướng, xào lăn, hấp. Phối hợp thêm Giang Dã cho gia vị, ra nổi lúc không có chỗ nào mà không phải là mùi thơm muôn phía, ăn vào trong miệng lúc, ức hiếp chân mềm, mùi nồng nặc tràn ngập toàn bộ khoang miệng. Háo miệng ra, miệng đầy thơm ngát. Hai cái người chơi tại Giang Dã đề nghị xuống, mỗi loại khẩu vị ức hiếp đều chỉ lướt qua hai mảnh. Chờ một đĩa nhỏ ức hiếp sau khi ăn xong, trong miệng y nguyên lưu lại cái tia chân mềm mỹ vị cảm giác. Lại nhìn bên cạnh trong chậu còn lại ức hiếp, có chút vẫn chưa thỏa mãn. Lúc này, bên cạnh thanh âm của Giang Dã truyền tới, ăn nhiều tiêu hóa không được. Không sợ liền ăn nhiều một chút. Hai người nhất thời ngượng ngùng thu về ánh mắt, lại nhìn đại lão một chân uốn gối ngồi tại trên bông thuyền, một chân đạp cần câu, một bên dùng chống ra cái tay kia, chậm rãi ăn đặt ở chân một bên bàn kia ức hiếp. Cũng không có gặp hắn làm sao quan tâm hai người, nhưng thật giống như biết tất cả mọi chuyện đồng dạng. Không hổ là đại lão. Giang Dã nuốt xuống trong miệng ức hiếp, lại nói, nếu có lá gan, liền lấy chút ức hiếp đi thuyền phu nơi đó thử thời vận. Thuyền phu. Hai người quay đầu nhìn hướng đầu thuyền, thuyền phu một mực đang trầm mặc chèo thuyền. Nhưng trải qua trước đại lao mấy vòng thăm dò, nhét lấy vật, nâng xe xích lô gì đó, xác thực có thể thấy được, thuyền phu là có thể câu thông. Thuyền phu thuộc về phó bản quỷ quái, cá cũng là quỷ quái, đưa ức hiếp thật không có vấn đề sao? Các loại, muốn có vấn đề, tại bọn họ ăn cá thời điểm, đối phương có lẽ liền sẽ bạo động đi. Tất nhiên đại lao đều nói như vậy. Hai người đưa mắt nhìn nhau, Sơn Y liền nữ, ngươi đi vẫn là ta đi. Tại trước mặt đại lão, vô luận là câu đi lên cá, vẫn là được đến đạo cụ, lại hoặc là hiện tại cơ hội hai người đều không có tranh biểu hiện. Ngược lại giống như đồng minh đồng dạng, mười phần khiêm nhượng lễ độ. Đạo lý cũng rất đơn giản, đều là đại lao bao bọc. Tại sinh tồn có bảo chứng, có lựa chọn không gian dưới tình huống, nếu không phải bạn bất đắc dĩ, đại đa số người vẫn là nguyện ý bảo trì xã hội văn minh lúc trạng thái. Ngươi đi đi. Vi quần nam nói, ta đã có một cái đạo cụ. Sơn Y liền nữ liếc nhìn liền mặt đều không thấy được tuyển phu, trong lòng vùng vây hai giây, vẫn là lựa chọn tin tưởng đại lão. Đi, ta đi thử một chút. Nàng lấy ra một cái mới đĩa, ba loại khẩu vị ước hiếp đều trang một điểm, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hướng đầu thuyền đụng đụng, thử thăm dò mở miệng nói, cái kia, thuyền phu đại ca ngươi có mệnh hay không? Muốn hay không nghỉ ngơi một chút, ăn chút đông tây. Thuyền phu không có âm thanh, nhưng chèo thuyền động tác nhưng là dừng một chút. Sơn Y liền nữ thấy thế, tiếp tục nói, nếm thử à, đều là mới mẹ xuất hiện, ăn no mới có sức lực làm việc không phải. Thuyền phu vẫn là không có động. Ngay lúc Sơn Y liền nữ chuẩn bị buông tha, nàng chợt nhớ tới lúc trước đại lao cho đối phương nhét lễ vật động tác. Khi đó, đối phương cũng là không nói gì, nhưng cũng không có cự tuyệt. Cho nên, suy nghĩ một chút, nàng quay đầu liếc nhìn sau lưng như cũ tại nhàn nhã câu cá đại lão, trong lòng nhiều hơn mấy phần dũng khí. Nàng cả gan, tiến lên một bước, trực tiếp đem đĩa nhét vào đối phương trong ngực, "Này, nhanh ăn đi." Sau đó cực nhanh lui lại hai bước, đồng thời cẩn thận quan sát đến phản ứng của đối phương. Chỉ thấy thuyền phu thân thể cứng đờ, nhưng là không có cự tuyệt. Đưa ra một cái tay nắm chặt đĩa, chống thuyền động tác cũng theo đó ngừng lại. Trên đầu của hắn mũ rộng vành rất lớn, tăng thêm hắn một mực trầm mặc chèo thuyền, người chơi môn rất khó coi đến mặt của hắn, chỉ có thể bằng vào thân hình nhìn ra hắn giới tính. Lúc này, hắn cũng chỉ là có chút túi đầu, dùng trên mâm cái thẻ ghim lên ức hiếp, trầm mặc bắt đầu ăn. Hắn không có nói ăn ngon, cũng không có nói khó ăn. Nhưng trên mâm ức hiếp nhưng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Thấy thế, Sơn Ý liền nữ nhẹ nhàng thở ra. Không có sinh khí, không có xảy ra ngoài ý muốn liền tốt. Tiếc nuối duy nhất là, đối phương tựa hồ đồng thời không có cái gì bày tỏ. Bất quá, đại lao lúc đầu cũng là nói đến thử thời vận mà thôi. Không có thu hoạch liền không có a, một lát sau, trong khay ức hiếp chỉ thấy đáy. Thuyền phu đem trống không đĩa đưa ra đến. Đây là tại con đĩa, vẫn là muốn ăn bàn thứ hai. Sơn Y Lệ nữ một bên suy tư, một bên tiến lên tiếp nhận đĩa. Đang muốn nói chuyện, đã thấy có cái gì đông tây từ thuyền phu mũ rộng bành rơi xuống rơi. Lạch cạch rơi vào trên bông thuyền, tạo thành một cái màu đen đốm nhỏ. Nước mắt, vẫn là nước bọt. Sơn Y Lệ nữ có chút không xác định, bởi vì con cá này thì sắc thực ăn ngon đến chỉ là người cũng có thể làm cho người thèm ăn chảy nước miếng tình trạng. Là trong biển ức hiếp bỗng nhiên, một đạo thanh âm xa lạ trên thuyền vang lên. Thuyền phu đang nói chuyện. Ý thức được cái này một lúc thời điểm, Sơn Y Lệ nữ kinh hãi. Phía sau Vi quần nam cũng lập tức nhìn lại, khiếp sợ đều viết trên mặt. Không phải người câm. Phía trước đại lão nhiều lần lắc lư thuyền nhỏ, đối phương tức giận đều chỉ là a a a mấy tiếng, lại có thể nói chuyện. Phòng trực tiếp bên trong, một đám thủy hữu không quản là tham ăn vẫn là không thèm, lực chú ý cũng là lập tức bị hấp dẫn. Mưa đạn cùng khen thưởng cùng nhau ở trên màn ảnh quét quét qua, phung phí mắt. Đậu phộng, ta không nghe lầm chứ? Giang thần ức hiếp ăn ngon đến để người câm mở miệng nói chuyện. Cái này không phải ức hiếp, đây là thần dược a. Dạng này thuốc bọn họ cũng muốn nếm thử, quá tuyệt. Ta liền nói đây là giang thần bản thần. Hắc tử nói chuyện. Ô ô ô, thuyền phu đều rơi lệ, cái này cỡ nào ăn ngon a. Van cầu, để ta cũng nếm một cái a, ta nguyện ý hiến tế cơ hữu tốt 10 năm thọ mệnh. Cơ hữu tốt. Đây đúng là vượt quá ta dự liệu, ta còn tưởng rằng thuyền phu nhiều nhất sẽ cho điểm ám thị, hoặc là đạo cụ, cái này trực tiếp thay đổi đến biết nói chuyện, là thật cho ta chỉnh không biết. Chương 527, hắn không muốn lên bờ chương 527, hắn không muốn lên bờ ta nhớ ra rồi. Ta đang tìm một người. Thuyền phu lẩm bẩm, nàng nói, nàng sẽ mặc vào đẹp nhất váy, chờ ta đi đón nàng. Sơn Y Lệ nữ tử trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần, vội vàng hỏi tới, nàng là ai? Bộ dạng dài ngắn thế nào? Nhân nhân. Thuyền phu tựa hồ bắt đầu nhớ lại, nàng là ta gặp qua đẹp nhất nhân ngư, tiếng hát có thể dẫn tới rất nhiều màu con cá, những cái kia cá vờn quanh ở xung quanh, nhảy lên, tựa như là đang vì nàng bạn nhảy đồng dạng. Nhân ngư. Sơn Y Lệ nữ, nàng đi đâu rồi? Ngươi chừng nào thì đi đón nàng? Nàng ở trong biển, thuyền phu nhìn xem mênh mông vô bờ mặt biển, âm thanh dần dần âm u, ta tìm không được nàng, biển cả quá lớn. Sơn Y Lệ nữ suy tư một lát, thăm dò mà hỏi, các ngươi cãi nhau? Lạch cạch, giống nước mắt đồng dạng đông tây, lại lần nữa từ mũ rộng bánh phía dưới rơi xuống đến trên bong thuyền. Ta tìm không được nàng. Tìm không được, thuyền phu không có trả lời, chỉ là thất vọng mất mát tái diễn câu nói này. Sau đó phối hợp, quay người cầm lấy chống thuyền cột. Ao ao, sóng nước hướng hai bên tách ra, thuyền nhỏ lại lần nữa tiến lên. Sơn Y Lìa nữ quay đầu liếc nhìn vi quần nam cùng răng dã, tại nguyên chỗ lại chờ một hồi, phát hiện thuyền phu xác thực không có ý định lại lý chính mình phía sau, mới trở lại chính mình nguyên bản vị trí ngồi xuống. Nhìn xem yên tĩnh hai người, nàng trước tiên mở miệng nói, trong này hình như có cố sự. Nghe vào giống như là phó bản bối cảnh bổ sung. Vi quần nam đem dao phay bỏ vào trong nước biển trong tắm một cái, một bên chậm chậm phân tích nói, hắn muốn tìm nhân ngư, mà chúng ta lúc trước cũng nghe được cổ quái nhưng xác thực rất êm tai tiếng hát. Nếu không có gì ngoài ý muốn, đó phải là nhân ngư bọn họ hát. Vừa vặn, trong tay chúng ta lại có bị nuốt hết nhân ngư chi tâm có thể làm cho một cái nhân ngư theo chúng ta đi. Hắn nói xong, tẩy đao động tác dừng lại, đống nhiên quay đầu lại nói, chúng ta hình như nên có điều có. Chỉ là cùng đại lão câu cái cá, ăn một bữa cơm công phu, bọn họ hình như liền đã đem phó bản mấu chốt tin tức, cùng mấu chốt đạo cụ, đều đoạt tới tay. Cứ như vậy, chẳng phải là lại gặp phải một lần cái kia kỳ dị tiếng hát, liền có thể hoàn thành phó bản nhiệm vụ. Là thế này phải không? Sơn Y Điền nữ cao mày, luôn cảm giác là lạ, hắn ở trên biển chèo thuyền, có lẽ đụng gặp qua không ít nhân ngư à. Lúc trước ca hát cái kia, không nhất định chính là hắn muốn tìm. Mà còn, hắn không phải nghe qua nàng tiếng hát sao? Nếu như đó chính là nhân nhân, hắn có lẽ có thể nghe được. Vì của nam, liền tính không phải, chúng ta cũng có thể để cái kia nhân ngư hỗ trợ tìm nhân nhân a. Sơn Y Điền nữ, ta vẫn là cảm giác không thích hợp. Hắn nói cái kia nhân nhân đang chờ hắn. Hắn tìm nàng lâu như vậy, nàng sẽ không biết sao. Đã như vậy, nàng vì cái gì không đi ra gặp hắn? Sự thật thật như thuyền phu nói tới sao? Lại hoặc là, bọn họ ở giữa kỳ thật phát sinh qua cái gì? Ví dụ như cãi nhau. Vi quần nam trầm mặc, đem rửa sạch dao phay thả lại đại lao xe xích lô bên trong. Nửa ngày sau mới nói, đạo cụ trên thuyết minh có đề cập tới, trước đây thật lâu, bờ biển ở nhân loại cùng nhân ngư môn quan hệ rất tốt, mãi đến ngày nào đó, trong biển xuất hiện một loại sinh vật, có thể thôn phệ hết trên người nhân ngư một loại đông tây. Hắn nói xong, mới nhớ tới đạo cụ còn không có cho đối phương nhìn qua. Từ trong túi đem tinh thạch móc ra, "Ừ, ngươi cầm xem một chút." Sơn Y Liễu nữ không nghĩ tới đạo cụ bên trong cũng có cố sự, nhận lấy phía sau, nhìn kỹ một lần hệ thống thuyết minh. Lại tổng hợp vừa vặn những tin tức kia, suy đoán nói, cũng chính là nói, bởi vì một loại nào đó cùng loại vai ác sinh vật, dẫn đến nhân ngư bọn họ xấu đi, để nhân nhân cùng thuyền phu tách ra. Vai ác. Vi quần nam không nghĩ tới sẽ nghe đến từ ngữ này, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cũng không có ma bệnh. Sơn Y Liễu nữ sau khi xem xong liền đem đạo cụ còn trở về, nếu như cái tiêu kêu người của nhân nhân cá cũng xấu đi, liền tính mang về, đoan chừng cũng không phải đã từng nhân nhân. Cho nên, chúng ta ít nhất cần hai viên bị nuốt hết nhân ngư chi tâm. Mà còn, đang tìm kiếm nhân nhân đồng thời, còn có thể cần cùng vai ác bọn họ chiến đấu. Vi quần nam suy nghĩ một chút, gật đầu, là. Sơn Y Lìa nữ, có thể là. Thuyền phu vì cái gì không có đi xuống tìm? Là vì trong biển cái kia vai ác không những sẽ cải biến nhân ngư, cũng sẽ đối với người bình thường tạo thành ảnh hưởng sao? A, có đạo lý. Vi quần nam còn không có nghĩ tới phương diện này qua. Hắn một bên cầm lấy nồi bắt đầu nhúng tẩy, một bên nói, cái kia đợi chút nữa muốn nhiều câu điểm cá, nhìn xem có thể hay không ra điểm lưu dụng đạo cụ. Câu cá sao? Sơn Y Lìa nữ trong tay cầm cần câu, thuận tiện chăm sóc cần câu của vi quần nam tình huống. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ chút cái khác. Nàng ngày bình thường nhìn tiểu thuyết tình cảm không ít, căn cứ hiện có tin tức, trong đầu đã xuất hiện mấy cái phiên bản ngược luyến kịch bản. Dù sao không thấy cái kêu người của nhân nhân cá phía trước, tất cả cũng có thể. Thuyền phu hiện tại biểu hiện thâm tình, nhưng nói không chừng là cái cặn bã nam truy thê đài hỏa tăng đâu. Nói không chừng cũng là bởi vì dạng này, nhân nhân mới tâm chết, không tại gặp nhau. Lại hoặc là, thuyền phu kỳ thật làm tổn thương gì chuyện của nhân nhân, để nhân nhân không thể lại ở cùng với hắn. Trong tiểu thuyết không phải thường có nha, cái gì thù giết cha, giết mẹ mối thù. Xem như nhân ngư, có một cái sẽ không thay đổi thân cá lớn phụ thân hoặc là mẫu thân. Cũng không phải là không được. Các minh đệ, không phải, cái này liền có kết quả rồi. Phòng trực tiếp bên trong, có thủy hưu không khỏi phát ra nghi hoặc. Nhiệm vụ thời gian là 7 ngày, kết quả cái này mới đệ nhất thiên đô còn không có đi qua một nửa, tiến độ liền đến nơi này. Mạo hiểm sống qua ngày, quỷ khẩu chạy trốn, từng bước một thu thập đầu mối quá trình đâu. cái này khó tránh quá mức thông thuận một điểm. Tơ lụa giống là bị bán bảo hiểm lừa đồng dạng. Xác thực, có loại tại kéo vào độ cảm giác. Cái này không phải có đại lao co đây không, chớ hoài nghi, không có ma bệnh. Người bình thường ai dám đệ nhất ngày liền câu cá? Câu đi lên còn dám ăn, ăn thì ăn, còn dám cho thuyền phu. Ai có thể nghĩ đến, thuyền phu ăn đến nước hiếp phía sau, sẽ phát động đặc thù kịch bản bổ sung. Chỉ có thể nói người tiên. Bất quá, Giang Thần làm sao một mực không có động tĩnh a? Ta muốn nghe một chút Giang Thần là thế nào nhìn. Phát sóng trực tiếp hình ảnh bên trong, Giang Giám một mực tại yên tĩnh câu cá, ăn cá. Tựa hồ cũng không nghe thấy hai người thảo luận. Trong đó, còn câu đi lên một đầu tiểu hồng cá. Chỉ bất quá hắn nhìn thoáng qua, liền lại thả trở về. Sơn Y Liễu nữ hiếu kỳ nói, không thể ăn sao? Giang Giã, không kém bao nhiêu đâu. Cá nhỏ cũng không có cái gì ăn đâu. Sơn Y Liễu nữ nhìn một chút đại lão, sau đó lại liếc mắt nhìn, vẫn là nhịn không được, đại lão, ngươi cảm thấy thuyền phu thế nào? Giang Giã thản nhiên nói, hắn không muốn lên mở. A. Sơn Y Liễu nữ không nghĩ tới sẽ nghe đến trả lời như vậy, hắn còn tưởng rằng đại lão sẽ trực tiếp nói, đối phương đối phó bản kịch bản tác dụng, lại hoặc là người tốt hay là người xấu. Nhưng rất nhanh nàng liền ý thức được một việc. Bọn họ vừa bận chiếu cố thảo luận kịch bản, suy đoán trong này có khả năng tồn tại cố sự, lại xem nhẹ một kiện chuyện rất trọng yếu. Không quản thuyền phu là tốt là xấu, lại hoặc là muốn tìm ai. Mấu chốt là, hắn cùng bọn họ nhiệm vụ, độ hạ, có liên hệ gì? Nhân nhân trong này, lại đảm nhiệm nhân vật như thế nào? Chương 528, mở mù hộp vui vẻ chương 528, mở mù hộp vui vẻ đại lao vì sao lại nói, hắn không muốn lên mở. Trên thuyền phu không lên mở, cùng bọn họ có quan hệ gì sao? Chẳng lẽ nói, trên thuyền phu mở, bọn họ mới có thể lên mở. Lại hoặc là, Sơn Y Lì Hẻ Nữ đông nhiên nghĩ đến cái gì, một lần nữa mở ra phó bản nhiệm vụ nhìn một lần. Chủ tuyến nhiệm vụ, độ hạ. Thuyết minh, Vong Hà A Vong Hà, ngươi muốn hướng chạy phương nào? Có thể độ ta lên mở. Vong Hà khổ độ mấy chục năm, ngươi vì sao không lên mở? Thời hạn, 7 ngày. Lúc trước nàng vẫn cho là bọn họ những này người chơi muốn trên độ hạ mở. Có thể nghe đại lão lời này, kết hợp với cái này tin tức phía trên. Vong Hà khổ độ mấy chục năm sẽ không phải nói chính là thuyền phu A. Cứ như vậy, liền có thể liên hệ phải lên. Bọn họ chỉ cần tìm tới nhân nhân, giải nỗi khúc mắc của thuyền phu, hẳn là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Trong lúc suy tư, Sơn Y Liễu nữ bỗng nhiên cảm giác trên tay khẽ động. Nàng thu hồi tư tự, vô ý thức hướng phía trước xem xét. Nàng lơ là động. Sơn Y Liễu nữ bình thường không có làm sao câu qua cá, nhưng chưa ăn qua thịt heo, nàng còn chưa từng thấy heo chạy sao. Mắt thấy lơ là đang thử thăm dò tính động đất hai lần phía sau, liền mau chóng chìm xuống, nàng ngừng thở, sau đó bỗng nhiên nhấc cần câu lên. Soạt, một đầu bì cầu lớn cá từ trong nước biển đằng không mà lên. Trên thân là trắng đen xen kẽ đường vân, trên trán có hai cái nâng lên bọc nhỏ, trong mắt xám xịt, giống như là mắt cá chết. Sơn Y Liễu nữ không nghĩ tới cá như thế nhỏ dùng sức quá mạnh, suýt nữa về sau cắm xuống. Vẫn là vi quần nam mới vừa dễ thu dọn xong bắt đua, liền ở phía sau giúp đỡ nàng một cái. Cảm ơn. Sơn Y Liễu nữ đứng vững thân hình phía sau, mau đem cá kéo đến trên thuyền. Nàng không có đại lão cái kia kỹ thuật, có thể đem cá trực tiếp vung ngất, cũng sợ thật vất vả câu được cá bị chính mình cho rơi khỏi tay. Đường vân cá lên thuyền phía sau, còn tại trên dưới nhảy nhót, tại trên bong thuyền phát ra ba 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 tiếng vang. Nàng liếc nhìn đại lão tựa hồ liền vừa bận nàng đem cá câu đi lên thời điểm nhìn thoáng qua, liền không có lại quan tâm. Hiển nhiên là không định xuất thủ. Sơn Y Liễu nữ ánh mắt rơi vào một bên thu lại nồi trên bát. Tại vi quần nam sững sờ ánh mắt bên dưới, nàng giơ lên nồi sắt, liền bắt đầu hướng về đường vân cá cạnh cạnh nện. Vi quần nam lúc đầu muốn nói muốn hay không hắn hỗ trợ, có thể nhìn đối phương cái kia hung mãnh bộ dáng, tựa hồ cũng không cần hắn hỗ trợ. Hắn hầu kết nhấp nô, không tự giác nuốt một ngụm nước bọt. Nữ sinh này nhìn xem không phải trong nhà trạch, chính là ngồi văn phòng cái chủng loại kia, không nghĩ tới khí lực như thế lớn. Hạ thủ mạnh như vậy. Bất quá suy nghĩ một chút cũng là, kinh dị thế giới đều giáng lâm lâu như vậy, liền xem như vì mạng sống, cũng phải đem chính mình cho rèn luyện. Tại một trận tạp âm ô nhiễm phía sau, đường vân cá cuối cùng không động đậy nữa. Chờ Sơn Y Liễu nữ thu hồi nồi lúc, đầu cá đều sắp bị đập nát. Nàng thở hổn hển thở dốc, chờ khí tức ổn định một chút phía sau, mới tỉnh giáo, đại lao, con cá này có thể ăn sao? Giang dã, có thể, nhưng hương vị không quá tốt. Được thôi. Sơn Y Liễu nữ cũng không có nhu trí, vậy liền giải phẫu nhìn xem bên trong có hay không đông đây. Đại lao, loại này cá nguy hiểm hay không a? Có cần hay không chú ý cái gì? Giang dã, chú ý cái đuôi bên trên, một hàng kia giống như là đâm đồng dạng đông tây, đừng tổn thương đến chính mình liền được. Hắn ngược lại là không bài xích bị hỏi, sợ nhất là ra vẻ hiểu biết, cuối cùng ném đi mặt nhỏ. Tốt. Sơn Y Liễu nữ lên tiếng, sau đó chuẩn bị đi lấy dao phay. Vi quần nam trước một bước cầm lấy dao phay, ta tới đi, ngươi nghỉ một lát. Xử lý ức hiếp gì đó, hắn vẫn tương đối lành nghề. Liên tính kinh dị thế giới cá cùng thủy lam tinh cá có chỗ khác biệt, nhưng lâu dài tiếp xúc nguyên liệu nấu ăn tích lũy xuống kinh nghiệm, làm sao cũng sẽ so Sơn Y Liễu nữ thuận tay một chút. Cái này, cảm ơn. Sơn Y Liễu nữ do dự một hồi, vẫn là không có xí cường. Nói thật, nàng hiện tại tay quả thật có chút mềm. Không có chuyện gì. Vi quần nam muốn nói đều là đồng minh, nhưng suy nghĩ một chút, nửa câu sau vẫn là không nói ra. Hiện tại là có đại lão bao bọc, đại lão nếu là không che chở bọn họ, hai người quan hệ sẽ như thế nào, còn có nói. Động rồi động rồi. Tại vi quần nam giải phẫu đường vân cá thời điểm, hắn cần câu cũng bắt đầu chuyển động. Sơn Y Liễu nữ nhỏ giọng nói xong, sau đó tìm cơ hội, một cái giúp hắn đem cá cho kéo tới. Soạt, hai cái lớn chừng bàn tay bạch ngư cắn đuôi đằng không mà lên. Lại là có hai cái. Sơn Y Liễu nữ kinh hỉ nói, một đầu bạch ngư cắn lưỡi câu, một cái khác đầu bạch ngư thì cắn phía trước đầu kia đuôi cá. Liên tại nàng chuẩn bị tiếp tục giống vừa rồi như thế, đem cá kéo lên thuyền đánh cho bất tỉnh thời điểm, bên cạnh âm thanh của Giang Dã vang lên. Con cá này không muốn. Sơn Y Liễu nữ mặt người, vì quần nam nguyên bản cũng rất vui vẻ, hai con cá chính là hai cái mù hộ. Nói không chừng liền có thể mở ra một hai cái đạo cụ. Nghe đại lao nói như vậy, hắn vô ý thức lại hỏi, vì cái gì? Giang Dã suy nghĩ một chút, dùng đơn giản nhất trả lời nói, có hại. Ăn không được, thân thể bên trong cũng không có đạo cụ, ngược lại còn có ô nhiễm thể khí. Hắn một cái liền có thể nhìn ra. Sơn Y Liễu nữ nhìn hướng Vi Quần Nam, Vi Quần Nam cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng cũng không có kiên trì, cái kia nghe đại lao, cũng không muốn rồi. Rất nhanh, Sơn Y Liễu nữ liền đem hai con cá thả trở về, Vi Quần Nam cũng tiếp tục giải phẫu đường vân cá. Đường vân cá trong cơ thể xương cá rất nhiều, Vi Quần Nam một chút xíu chia tách, lại cái gì cũng không có phát hiện. Nhưng bây giờ cũng không có chuyện khác làm, hắn cũng không gấp, tỉ mỉ đem toàn bộ cá đều cho chia tách nhìn xem. Chỉnh trong cả quá trình, hắn đều cẩn thận tránh đi đôi cá giống gai độc bộ phận. Liên tại hắn cho rằng sẽ không có phát hiện thời điểm, ngón tay lại mò tới một viên tròn trịa đông tây. Đó là một viên hạt châu màu trắng, mượt mà, bóng loáng. Cầm tới một khắc này, quen thuộc hệ thống đề thị bắn ra ngoài. Hệ thống đề thị, ngươi phát hiện thủy tức châu. Thủy tức châu thuyết minh, nhân ngư vì có khả năng cùng yêu thích nhân loại gặp nhau, tìm tới thủy tức châu, tặng cho nhân loại. Sử dụng cái này châu, nhân loại cũng có thể trong nước hô hấp. Duy trì liên tục thời lượng, nửa giờ. Là trong nước hô hấp hạt châu. Vi Quần Nam cao hứng cầm lên, hướng về bên cạnh hai người hô. Sơn Y Liễu nữ, thật có đạo cụ. Nàng từ trong tay đối phương tiếp nhận đạo cụ, chờ nhìn xong hệ thống thuyết minh phía sau, con mắt cũng không khỏi đến phát sáng lên, có cái này, liền có thể tìm nhân ngư. Đậu phộng, thật đúng là mở ra hữu dụng đạo cụ. Quá tốt rồi. Là đạo cụ mù hộ, chúng ta được cứu rồi. Phòng trực tiếp bên trong, Thủy Hữu Môn cũng đi theo mừng rỡ. Trong đó, thích câu cá, cùng thích mở đạo cụ mù hộ, nhất là vui vẻ. Người nào hiểu a, cái này thu hoạch cảm giác tràn đầy cảm giác. Hắn đều nhanh đem con cá kia giải phẫu thành thịt nát, đáng đợi hắn phát hiện đạo cụ. Lại nói, Giang Thần có phải là có thể nhìn thấy cá thân thể bên trong có hay không đạo cụ? Ta vừa vặn cũng muốn nói cái này, phàm là đại lao đồng ý lưu lại cá, tựa hồ cũng có thể mở ra đạo cụ. Cái này cũng có thể nhìn ra. Không nghe nói Giang Thần có tầm bảo năng lực a. Nơi hẻo lánh bên trong, Giang Dã không có gia nhập hai cái người chơi vui sướng bên trong. Hắn giống như là phát hiện cái gì đồng dạng, đột nhiên hướng phía trước nhìn. Vừa phía bên kia, tựa hồ không xa. Chương 529, chúng ta đều phải cố gắng lên, vì sống. Chương 529, chúng ta đều phải cố gắng lên, vì sống. Giang Dã quay đầu, nhìn phía sau hai cái nhân loại người chơi. Lấy cái này phó bản cùng hắn thực lực sai biệt, hắn hẳn là có thể trực tiếp đem thuyền phu đạp lên mở. Không quan tâm kết giải không có giải, dù sao người là lên mở. Hẳn là cũng thỏa mãn phó bản nhiệm vụ yêu cầu cơ bản. Chỉ là cho điểm cao thấp vấn đề. Tựa như tuyết dạ phó bản, người chơi chỉ cần tại trên nhật ký viết xuống đáp án, liền tính không tiến vào phó bản liệt vùng, cũng là có thể hoàn thành nhiệm vụ, rời đi phó bản. Nhưng, cần thiết sao? Hai người này mặc dù tương đối manh tân, nhưng có hắn tại, trong tay bọn họ nên có đạo cụ đều tập kết không sai biệt lắm. Nên biết tin tức cũng biết. Lúc trước ước hiếp cũng còn không ăn xong, đồ ăn tạm thời cũng không cần lo lắng. Bọn họ một ngày ăn cái vài miếng, liền hoàn toàn đầy đủ hàng ngày hành động cần có năng lượng. Nếu như hắn không có đoán sai, người chơi ở trên biển đồ ăn chỉ có 3 cái thu hoạch con đường. 1, trong biển cá. 2, thuyền phu. Nhưng có lẽ không dễ như vậy, thuyền phu rất có thể sẽ muốn cầu bọn họ trả giá một chút đông tây đến tiến hành giao dịch. 3, nhân ngư. Nếu như hắn không tại, hai người này hẳn là cùng nhân ngư tiếp xúc. Hoặc là, thuyền phu đột nhiên cản bọn họ lại, sau đó hướng dẫn bọn họ hướng đi chủ tuyến nhiệm vụ. Hiện tại mới là đệ nhất ngày, có hắn đánh xuống cơ sở, lại thêm tân thủ bảo hộ kỳ, hai cái này người chơi có lẽ không có dễ dàng chết như vậy. Thừa cơ hội này lịch luyện một cái, không phải chuyện gì xấu. Nhưng rốt cuộc muốn lựa chọn thế nào, vẫn là xem chính bọn hắn. Giang Dã cũng không tính quá nhiều can thiệp. Sau đó, hắn liền đem chính mình muốn rời khỏi sự tình, cùng hai người nói một lần. Hai người một khắc trước còn tại bởi vì mới lấy được đạo cụ mừng rỡ, không nghĩ tới sau một khắc liền được tin tức như vậy. Một thời gian tâm tình phức tạp, không thể nói rõ là thất lạc, vẫn là bất an. Vừa nghĩ tới đại lao muốn rời khỏi, liền có loại trên biển mênh mông, không biết muốn như thế nào cho phải cảm giác. Đại lao ngươi muốn nên rời đi trước. Đi đâu? Có thể mang theo chúng ta sao? Vi Quần Nam vô ý thức hỏi lên. Sơn Y Liễu nữ cũng một mặt mong đợi nhìn xem Giang Dã. Giang Dã lắc đầu, ta địa phương muốn đi, tại bên ngoài phó bản, tại càng nguy hiểm trên đường. Các ngươi theo không kịp ta. Sơn Y Liễu nữ, vậy chúng ta có thể cùng ngươi cùng rời đi phó bản sao? Chỉ là cùng rời đi phó bản lời nói, có lẽ không đến mức trở thành đại lao liên lụy. Giang Dã như có điều suy nghĩ nhìn xem hai người, có thể. Nhưng các ngươi cần nghĩ kỹ, đến cùng muốn hay không đi đường này. Đối với hắn mà nói, mang hai người lên bờ bất quá là thuận tay sự tình. Đều mang đến nơi này, cũng không thiếu cái này một lần cuối cùng. Đại lao lời này, là có ý gì? Hai cái người chơi hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ còn có so cùng đại lao đi, càng tốt đường sao? Giang Dã, ta ra phó bản phương pháp rất đơn giản, nhiệm vụ bình giá cũng sẽ không cao. Các ngươi nếu là cùng ta cùng nhau, cũng lấy không được thật tốt phó bản khen thưởng. Thậm chí, hắn đều không cần đạp trên thuyền phu bờ, liền có thể trực tiếp rời đi phó bản. Tại tích phân đạt tới 1000 phía sau, phạm vi hoạt động của hắn liền không bị đơn thuần cái nào đó phó bản có hạn chế. Tại thực lực cho phép dưới tình huống, hắn chỗ nào đều đi đến. Hai người muốn nói, khen thưởng không khen thưởng bọn họ không để ý, cùng tướng mệnh so, cái kia đều không trọng yếu. Nhưng rất nhanh, bọn họ náo liền chuyển đi qua. Đại lao không thể lại mang lấy bọn hắn cùng đi. Liên tính hiện tại có thể đi theo đại lao rời đi phó bản, có thể về sau đâu. Đại lao sẽ tiếp tục con đường của hắn, mà bọn họ muốn thế nào sinh tồn. Đây là bọn họ muốn cân nhắc vấn đề. Là hiện tại đi đường tắt, vẫn là thừa dịp hiện tại trong tay có đạo cụ, từ phó bản bên trong thu hoạch được càng nhiều khen thưởng, là kế tiếp phó bản làm chuẩn bị. Đại lao cũng không có trực tiếp bình phán bọn họ muốn đi đường tắt ý nghĩ, mà là đem quyền lựa chọn giao cho bọn hắn chính mình. Nghĩ đến đây, hai người không nhịn được có chút xấu hổ. Các người có thể suy nghĩ thật kỹ, ta đại khái tại trạm vạng tối thời điểm rời đi. Giang Dã căn cứ thuyền chạy tốc độ, cùng với sau cùng khoảng cách, dự đoán ra một cái đại khái thời gian. Sau đó, trên thuyền yên tĩnh một đoạn thời gian. Ba người câu cá, trong lòng đều mang tâm tư. Trong đó, Giang Dã câu lên hai cái màu vàng cá, đều lưu lại, dùng một cái thùng nhựa chứa, thả trên thuyền một góc. Ngay bên trên đầu thời điểm, hai cái người chơi tựa hồ có quyết định. Bọn họ một bên càng nghiêm túc câu cá, xử lý thức ăn cho cá, một bên bắt đầu làm cái gì chuẩn bị. Trạm vạng tối tiến đến, Giang Dã nhìn xem một mét có hơn bờ biển đứng dậy cất kỹ cần câu, lại mang lên một bộ phận thức ăn cho cá, quay người nhìn xem hai người, muốn cùng ta cùng đi sao? Hai người cũng đứng lên. Vì quần nam lắc đầu, đại lão, chúng ta trước hết không đi. Sơn Y Yển nữ nói tiếp, chúng ta chuẩn bị thử xem cái này phó bản nhiệm vụ có thể thành công dĩ nhiên tốt, nếu là thất bại nàng mang theo đau thương cười cười, cũng có phòng trực tiếp ghi chép, có lẽ còn có thật nhiều thủy hữu nhìn xem, cũng không tính cô độc chết thảm. Lời này đúng là xuất từ nội tâm của nàng suy nghĩ, nhưng thật nói ra phía sau, lại không hiểu cảm giác có chút không đúng. Cái này nghe lấy, làm sao như vậy giống là bán thảm, muốn nói đức bắt cóc đại lao đâu. Nàng đội vàng điều chỉnh một hạ cảm xúc, nàng mới mở miệng nói, tóm lại, chúng ta sẽ cố gắng. Vì sống. Đại lao ngươi liền yên tâm đi thôi. Người đều có một lần chết, bất quá là chết sớm cùng chết muộn khác nhau. Dù là bình thường mềm yếu bọn họ, có đôi khi, cũng sẽ muốn sống đến bị nhìn thấy lên. Đến lúc này, thân phận của đại lao, đã không cần nói cũng biết. Nếu như có thể, bọn họ thậm chí có nho nhỏ vọng tưởng. Vọng tưởng mình có thể thông quan từng cái phó bản, thay đổi đến càng ngày càng mạnh, cuối cùng đang run sợ thế giới một góc nào đó, lại lần nữa cùng đại lao gặp nhau. Thậm chí, có khả năng giúp đỡ đối phương bận rộn. Khi đó, đối phương có lẽ còn nhớ rõ bọn họ, có lẽ đã quên bọn họ. Sau đó bọn họ lại nói bên trên một câu, muốn là lúc trước không có gặp phải đại lao ngài, ta cũng sẽ không đi đến cái này. Giang Dã nhìn một chút hai người, tinh thần diện mạo nhìn xem cũng không tệ lắm. Hắn gật đầu, về sau hữu duyên gặp lại. Vi quần nam cùng Sấn Y Liễu nữ mắt sáng rực lên. Ân, hữu duyên gặp lại. Bọn họ cũng hy vọng hữu duyên gặp lại. Tại hai người nhìn kỹ, Giang Dã mang theo chính mình đồng tây, đi tới đầu thuyền. Sau đó, tại thuyền phu ánh mắt khiếp sợ bên trong, nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy tới bờ phía bên kia bên trên. Thân thuyền hơi rung nhẹ. Thuyền phu a a a mấy tiếng, tựa hồ muốn nói, ngươi làm sao có thể đi lên? Ngươi làm sao có thể rời đi? Cái này không đúng sao? Nhưng theo Giang Dã bước lên bên mở, hắn cũng không cần lại mượn nhờ phó bản qua thiên kiếm. Quanh thân khí thế cũng không cần che giấu nữa, kinh khủng lực lượng từ trong ra ngoài lan ra. Phu cận bầy cá nhộn nhịp tối lui. Phó bản mang đến huyết tượng, cũng như thủy tinh đồng dạng vỡ vụn tiêu tán. Mơ hồ trong đó, sau lưng truyền đến mông lung tiếng hát, cùng hai cái người chơi tiếng hò hét, cảm ơn ngươi, Giang thần, nguyện ngươi lần này đi thuận buồm xuôi gió. Giang Dã bước chân dừng một chút, sau đó đem xe xích lô để dưới đất. Cưỡi xe xích lô, đón gió, chậm chậm tiến lên. Trên thuyền nhỏ, thuộc về hai cái người chơi phó bản, vừa mới bắt đầu. Sơn Y Liễu nữ nhìn hướng tiếng hát truyền đến phương hướng, hỏi, chuẩn bị xong chưa? Vi quần nam lấy ra nút bịt tai, đem chính mình tai phải cũng cho chắn. Xung quanh âm thanh lập tức trở nên mông lung. Tốt. Hắn nói, chương 530, hải thượng phó bản, vào biển chương 530, hải thượng phó bản, vào biển Giang thần cố gắng. Lần này đi thuận buồm xuôi gió, mong muốn đều có thể thành. Ô ô ô, Giang thần làm sao lúc này đi? Bóng lưng này cũng quá đẹp rồi a. Thuyền phu, hệ cỡ xe me. Phòng trực tiếp bên trong, nhìn xem Giang Dã rời đi, một đám thủy hữu vừa là hâm mộ lại là không muốn. Cái này tiêu sái bóng lưng, cái này tới lui tự nhiên thực lực. Người nào không có ảo tưởng qua. Bất quá, lại nhìn lưu trên thuyền hai cái người chơi. Mặc dù có Giang thần đánh xuống cơ sở, nhưng có thể cự tuyệt đi đường tắt thông quan dụ hoặc, nhìn thẳng vào phó bản nguy hiểm, nói thật, vẫn còn có chút dũng khí tại. Nếu là già người chơi, khả năng sẽ không chút do dự lựa chọn phó bản nhiệm vụ khen thưởng, nhưng hai người này đều là vừa tiến vào kinh dị thế giới manh tân a, nói thật, ta có chút bội phục bọn họ. So với bội phục, ta càng ghen tị ô ô ô cố gắng, hữu duyên nhất định gặp nhau. Ta nói không chừng ngày nào cũng tới kinh dị thế giới. Trên lầu đường nóng nội, kinh dị đếm ngược kết thúc, chúng ta cùng nhau đi. Bọn họ cái này là chuẩn bị làm cái gì? Dùng nút bị thai ngăn lại tiếng hát hữu dụng không? Tại xác định muốn lưu lại làm nhiệm vụ phía sau, Sơn Y Lệ nữ cùng Vi quần nam liền bắt đầu là gặp nhân ngư làm chuẩn bị. Hiện nay đã biết là trên biển sẽ bay tới câu tâm thần người tiếng hát, hư hư thực thực xấu đi nhân ngư đang dẫn dụ nhân loại. Giang thần nói, ăn trong biển nước hiếp phía sau, bọn họ đối tiếng hát sẽ sinh ra yếu ớt sức chống cự, nhưng như thế vẫn chưa đủ ngăn cản nhân ngư dụ hoặc. Là lấy hai người lợi dụng trên thân quần áo, làm ra giản dị nút bịt hai. Không có tiếng hát lúc, liền meo một lỗ thai, tiếng hát xuất hiện phía sau, liền meo hai cái lỗ thai. Bọn họ cũng không xác định có hữu hiệu hay không, nhưng chung quy phải thử nghiệm không phải. Phó bản luôn không khả năng đem tất cả đường đều chắn mất. Buổi chiều câu cá trong đó, bọn họ lại tìm đến một cái phòng ngự đạo cụ, có thể ngăn lại một lần chí mạng thương hại. cho nên mạng nhỏ cũng coi là có nhất định bảo chứng. Nhưng vấn đề là bọn họ có hai người, nếu không phải vừa bắt đầu liền gặp gian thần, bọn họ cũng không biết hai người bọn họ sẽ hay không bắt đầu tranh đoạt. Bất quá nếu không phải gian thần, bọn họ cũng không nhất định có thể câu được cá, được đến đạo cụ chính là hai người hiện tại quan hệ không thể nói rõ tín nhiệm lẫn nhau, nhưng một chốc cũng chưa nói tới đâm lưng. Tại cái này tràn đầy bất ngờ trên biển, cho dù có không ít đạo cụ, có thể hai người đều là manh tân. Nếu bàn về một mình hoàn thành nhiệm vụ, đối mặt các loại nguy hiểm không biết, ai cũng không dám nói có niềm tin tuyệt đối. Thêm một cái cộng tác, dù sao cũng so thêm một cái lúc nào cũng muốn phòng bị địch nhân thực sự tốt hơn nhiều. Hai người một phen tính toán, kế hoạch chờ tiếng hát vang lên lần nữa phía sau, liền từ bên trong một cái người đi theo tiếng hát đi, một người khác thì mang theo nút bịt hai, không quản là dùng bóp bắp đuổi vẫn là cắn đầu lưỡi, đều chỉ có thể là bảo trì thanh tỉnh theo tới. Sở dĩ lựa chọn từ vi quần nam đến đeo nút bịt hai, một là vì hắn biết một chút bơi lội, hai là sức lực lớn, có thể lôi kéo đến động nàng. Đến mức đạo cụ, vi quần nam cầm thủy tức châu phòng ngự bối xác bị nuốt hết nhân ngư chi tâm thì đặt ở trên người sơn y lìa nữ. Trừ nhân ngư chi tâm, sơn y lìa nữ trên tay còn có một cái đông tây, không biết có tính hay không là đạo cụ. Là lúc trước thuyền phu hư hư thực thực rơi nước mắt thời điểm, nàng tại trên bong thuyền phát hiện một viên màu đen hạt châu nhỏ, không có hệ thống thuyết minh, chỉ có một cái tên, thuyền phu rơi lệ. Mặc dù không biết có cái gì dùng, nhưng tựa như mua sắm còn lại túi nylon, uống xong đồ uống còn lại ly pha lê, giữ lại nói không chừng lúc nào liền dùng tới. A a a a a a a a, nơi xa mở mịt tiếng hát, từ xa mà đến gần, càng rõ ràng. Phảng phất từ chỗ rất xa mà đến, lại phảng phất gần tại bên hai. Tiếng hát mỹ diệu, giống như âm thanh thiên nhiên. Vi quần nam một cái tay bóp lấy bắp đùi, trong miệng còn cắn đầu lưỡi, đề cao cảnh giác. Chuẩn bị một có bất thường sức lực, liền tranh thủ thời gian để chính mình tỉnh táo lại. Tiếng hát xuyên thấu qua nút bịt hai, mơ hồ truyền lọt vào trong hai. Vi quần nam hơi có chút hoảng thần, liền cảm giác có cái gì đông tây kéo lấy hắn đi lên phía trước. Sau đó, phù phù. Trên thuyền hai người cùng nhau rơi vào trong nước. Không biết là nút bịt hai tác dụng, còn là hắn một mực bảo trì cảnh giác nguyên nhân. Tại rơi xuống nháy mắt, vi quần nam nháy mắt tỉnh táo lại. Tốt tại thủy tức châu có tác dụng, để hắn không đến mức bối rối. Hắn nguyên lai tưởng rằng thủy tức châu chỉ là giải quyết hô hấp vấn đề, không nghĩ tới, vừa tiến vào trong biển, xung quanh hắn liền xuất hiện một vòng chân không khu vực. Tất cả nước biển đều bị ngăn cách bởi bên ngoài. Tại nhìn sấn y thiền nữ, hắn cùng đối phương có một cái tay dùng vải trói ở cùng nhau. Vải bắt nguồn từ trên người hắn vi quần. Sấn y thiền nữ không có đeo nút bịt hai, cũng không có đặc biệt đi phòng bị tiếng hát. Lúc này hai mắt mông lung ở trong nước biển đi về phía trước. Nói là đi về phía trước, nhưng cũng không thấy nàng chính mình bơi lội, giống như là có một cỗ lực lượng kéo lấy nàng trượt. Xung quanh cá biển không biết có phải hay không là kiêng kỵ sức mạnh của tiếng hát, cũng không có đối nàng phát động công kích, mà chính hắn. Những cái kia bảy cá tại thủy tức châu chỗ tạo ra cách ly ngoài vòng đây, nhìn chằm chằm. Vi quần nam chân không tự giác liền mềm nhũn ra. Còn tốt, hiện tại không cần chính hắn bơi lội. Hắn theo sấn y liền nữ bên kia trượt lực lượng, liền có thể theo ở phía sau. Liên tại hắn nhẹ nhàng thở ra thời điểm, một đoàn màu đen, hư hư thực thực cá đông tây, trực tiếp hướng hắn bên này bơi tới. Đúng là vọt thẳng vào thủy tức châu sáng tạo cách ly vòng, tiến vào trong đầu của hắn. Hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cả người liền đã ngủ mê man. Cả người liền tại thủy tức châu bảo bảo, tùy ý sấn ý liền nữ mang theo hắn tiến lên. Ta đi, ý bên ngoài xuất hiện. Tại Giang Dã rời đi phía sau, phòng trực tiếp nhân số chợt giảm, nhưng cũng không ít người lưu lại, chuẩn bị nhìn xem hai người này sống sót tình huống. Đã có gặp phải Giang thần bất khí, phía sau có phải là cũng sẽ có không đồng dạng gặp gỡ. Thấy cảnh này lúc, từng cái tâm cũng không khỏi phải cùng nhấc lên. Không thể nào không thể nào, Giang thần vừa rời đi hai người liền ở ra rắm. Nói thật, bọn họ cử chỉ này là thật có chút mạo hiểm. Đúng à, làm sao không tại quan sát, hoặc là thu thập nhiều một chút đạo cụ đến. Nói nhẹ nhàng linh hoạt, không có Giang thần giữ cửa ải, bọn họ dám tùy tiện câu cá. Không có vội hay không, trong tay hắn bên trên còn có cái đạo cụ không phải. Lời tuy như vậy, nhưng thật kỳ quái áp vì sao cái khác bảy cá đều không có vào, liền cái này màu đen đông tây có thể phá qua thủy tức châu cách ly phạm vi. Vi quần nam chỉ cảm thấy não hỗn loạn, tựa như là phát sốt 39 độ đồng dạng, toàn thân bất lực, còn có loại như thiêu như đốt cảm giác. Từ sầm. Hắn mơ hồ mở mắt ra, một hồi lâu mới nhìn rõ cảnh tượng trước mắt. Bàn làm việc, văn kiện, còn có một cái khí thế hung hăng cấp trên. Cấp trên cả người đều bị hắc vụ bao phủ, hùng hùng hổ hổ, đi làm thời gian đi ngủ. Ngươi xem một chút ngươi làm phần này chủ hạch, chó đều so ngươi làm tốt. Từ sầm. Đối, hắn đều từ sầm. Hắn nghĩ tới, hắn chức nghiệp cuộc đời một mảnh thảm đạm. Năng lực làm việc không xuất chúng, cấp trên không coi trọng, cùng đồng sự quan hệ trong đó thảm đạm, thậm chí còn bị đâm lưng gánh tội. Nhân sinh của hắn, vì cái gì thảm như vậy? Liên phụ mẫu đều trải qua ám thị, nói hắn tiền lương không cao, không thể nuôi sống gia đình. Vì cái gì? Hắn là sao như thế bình thường? Vì sao không thể giống người khác đồng dạng, chậm rãi mà nói, cùng người xung quanh tạo mối quan hệ? Ngươi xem một chút ngươi làm những này đông tây, có một dạng là có thể dùng sao? Lần trước bảo ngươi đi cấp trên còn tại hùng hùng hổ hổ, từ sầm lại cảm thấy đầu canh thêm ngất, ánh mắt cũng biến thành bắt đầu mơ hồ. Phảng phất tất cả đồ vật đều bị kín một tầng hắc vụ. Thật khó chịu, thật khó chịu. Ngủ thiết đi, có thể hay không tốt một chút? Nếu như tất cả đều hủy diệt đi, có phải là được rồi? Chương 531, Hải thượng phó bản, nhân ngư chương 531, Hải thượng phó bản, nhân ngư ngoại giới, phòng trực tiếp mưa đạn quét quét bay qua. Đậu phộng. Dẫn chương trình biến thành đen. Cái gì gọi là biến thành đen? Đó là sương mù màu đen. Hắc hóa. mở ra a. Tử vong của ta chi nhãn. Mệt mỏi liền ngủ một giấc a. Liên tại từ sầm sắc mê man đi thời điểm, một đạo ấm áp âm thanh nguyện như gió mát đồng dạng lướt qua. Cũng mang đi trên thân khô nóng cùng một ít vẻ bại. Trước mắt tựa hồ xuất hiện một cái tay, nhẹ nhàng vẩy vẩy hắn tóc trên trán. Ôn Nhu tự nói gì đó. Làm ngươi thích sự tình liền tốt, thuận theo bản tâm, người vốn là có am hiểu, có chỗ không am hiểu, không phải sao? Có người chính là sẽ càng giỏi về giao tiếp một chút, có người liền là ưa thích một mình công tác. Ngươi nấu cơm ăn thật ngon, không phải sao? Ai nha, hiện tại lúc này thay mặt, không đói chết rồi ta mỗi ngày tan sở trở về liền có ăn ngon, rất hạnh phúc rồi. Ba mẹ lời nói ngươi không cần quản. Người yêu của ngươi ta có thể kiếm tiền. Hắn chậm rãi mở mắt ra, trước mắt là một tấm không màng danh lợi dịu dàng ít nói mặt, nhưng nàng cười đến như vậy tự nhiên, ấm áp như vậy, tựa như là mặt trời đồng dạng. Sao, chẳng lẽ muốn bởi vì làm một cái công tác, toàn bộ phủ định chính mình sao? Nàng nặn nặn mặt của hắn, nói như thế. Hắn vô ý thức cầm tay của nàng, nước mắt không tự giác trượt xuống. Nam nhi không dễ rơi lệ, nhưng hắn không hiểu, chính là rất muốn khóc. Là vì cái gì đây? Là vì rơi xuống thời điểm, bị người tiếp nhận sao? Còn là bởi vì cái kia ngăn cách một cái thế giới bình thường nhớ, từ sâm tỉnh, nhưng lại hình như không có tỉnh. Hắn nhìn thấy có người bám đuôi nam tử trẻ tuổi, phát hiện nhân ngư vị trí. Hắn nhìn thấy ngây thơ nhân ngư bị bắt giữ, bị giải phẫu, bị treo trên tường. Hắn nhìn thấy có người tàn ăn nhân ngư thịt có thể trường sinh hoang luôn. Hắn nhìn thấy có người lén lút nuôi nốt nhân ngư, một bên ham muốn vẻ đẹp của bọn nó tốt, một bên dùng ác độc nhất thủ đoạn dạy vò lấy bọn họ. Hình ảnh nhất chuyển, ban đầu phát hiện nhân ngư nam tử trẻ tuổi phát hiện bám đuôi nam tử bộ mặt thật, hai người lớn ầm ĩ một trận. Cuối cùng thường hực đại hỏa thiêu đốt tất cả. Nam tử trẻ tuổi cùng mỹ lệ nhân ngư, một cái tại trên bờ biển, một cái đang phập phồng trên mặt biển. Bọn họ ở giữa cũng không có cách bao xa, nhưng hai người xa xa ngắm nhìn, lại phảng phất ngăn cách vượt không qua thiên kiếm. Mỹ lệ nhân ngư ngửa mặt, rơi lệ. Sau đó ở trong biển một cái cuộn cuộn, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có phương xa, có mở mịt tiếng hát truyền đến. A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a từ sầm chậm rãi mở mắt ra. Hắn nhìn trước mắt nước biển cùng bơi qua bầy cá, một hồi lâu mới kịp phản ứng chính mình ở nơi nào. Hắn tựa như là nằm mơ. Trong động, rất nhiều đông tây đều đã mơ hồ, nhưng hắn chỗ cảm nhận được những cái kia cảm xúc lại là như thế rõ ràng: phẫn nộ, bất lực, hối hận, sát ý, quyết tuyệt. Hắn một thời gian có chút không phân rõ những cái kia đến cùng là chính mình cảm xúc vẫn là trong mộng cảm xúc. Hắn dùng một hồi lâu mới chắp vá ra trong mộng hình ảnh ngọn nguồn. Cái trước là hắn kinh lịch bị từ công ty sa thải thời điểm, hắn thật sự có muốn chết xúc động, nhất là trên thân có người khác vùng tới hoa nữ, đi mặt khác công ty miến thí cũng khắp nơi vấp phải trắc trở. Ở trong mơ, hắn hắc ám mặt bị vô hạn phóng to, thậm chí muốn hủy tất cả. Có thể tha là như vậy hắn cũng bị tiếp nhận a, hắn thế giới hủy, nhưng có người tiếp nhận hắn, cổ vũ hắn nặng xây mới chính mình thế giới. Ta lại một lần bị ngươi cứu. Trong lòng từ sầm lầm bầm, hắn sờ lên quẹt mắt, hình như có chút tầm ước. Lại đi hồi tưởng cái thứ hai mộng, hắn lại khái biết là chuyện gì xảy ra. Trong truyền thuyết, cái gọi là nhân ngư cùng nhân loại giao hảo, nhân loại tại bờ biển thành lập trong nhà, khả năng là thật, nhưng cũng có thể chỉ là mặt ngoài hiện tượng. Nhân ngư xác thực rất tốt ta. Hình ảnh bên trong nhân ngư nắm giữ mỹ lệ khuôn mặt, thức tha tư thái cùng cảm động giọng hát. Các nàng đối với ngoại giới là như vậy hướng về, như vậy vô tri. Ngây thơ cho rằng tất cả nhân loại đều là như vậy hữu hảo. Nhân ngư bọn họ tầm thật là bị quái vật thôn vệ sao? Trong lòng từ sầm đã có đáp án. Lại đi nghe cái kia mở mịt tiếng hát. Lần đầu nghe lúc chỉ cảm thấy dễ nghe, giống như âm thanh thiên nhiên. Nhưng bây giờ lại nghe cái kia tiếng hát bên trong, rõ ràng là bi thương, là dụ hoặc, là căm hận. Lần này đi thật có thể được sao? Ở trong mơ, hắn thiết thiết thực thực cảm nhận được nhân ngư bọn họ tuyệt vọng, cảm nhận được sát ý của bọn nó. Nếu như hắn không có đoán sai, cái kia thuyền phu rất có thể liền là lúc trước hết nhất cùng nhân ngư giao hảo nam tử trẻ tuổi. Hắn bây giờ là muốn chuộc tội sao? Có thể là như vậy cứu hận, muốn như thế nào mới có thể chuộc lại? Bọn họ ở giữa chỗ ngăn cách là hai cái chủng tộc ở giữa cứu hận, không phải thích liền có thể tiêu tan. Nghĩ đi nghĩ lại, từ sầm đống nhiên giật mình không thích hợp. Nếu như không cách nào tiêu tan, bọn họ muốn thế nào lên mở? Chẳng lẽ bọn họ vừa bắt đầu liền đoán sai? Ao ảo, nước biển từ xung quanh chảy lững lờ trôi qua. Từ sầm cũng không biết hiện tại đây là đến chỗ nào, ở trong biển bao lâu. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể chờ đợi cái kêu kêu người của nhân cá nơi đó có thể đưa ra đáp án. Thời gian từng chút đi qua, từ sầm cảm giác trên thân đều có chút lạnh. Đồng nhiên, trước sân y lìa nữ làm được tốc độ chậm lại, cuối cùng tại một chỗ đá ngầm phía trước dừng lại, bắt đầu trèo lên trên. Từ sầm cũng tranh thủ thời gian theo phương hướng của nàng trèo lên trên. Soạt, hai người trước sau từ trong nước chui ra. Ngẩng đầu một sát na kia, hắn nhìn thấy đời này đều không thể quên được cảnh tượng. Cái kia là như thế nào đẹp, giống như sáng sớm sương mai, giống như dáng chiều chói lọi, giống như gió mát vùng qua nhân tâm. Phong túng nhưng đã ở trong mơ gặp qua, nhưng tận mắt nhìn thấy, loại kia vượt qua nhân loại đẹp, y nguyên rung động nhân tâm. Từ sầm cảm giác chính mình chỉ là hoảng hốt một cái chớp mắt, nhưng chờ hắn lấy lại tinh thần lúc, lại phát hiện trước mắt nhiều khuôn mặt. Nhân ngư đuôi cá tại bên trên, đầu tại hạ ghé vào nhô ra trên đá ngầm, nhìn xuống hắn. Nàng y nguyên mỹ lệ, nhưng trên thân lại nhiều hơn rất nhiều hải quái mới có xấu xí đặc thù. Lúc này, đối phương tay phải nâng lên, bén nhọn móng đuốt đang muốn đâm vào hắn tâm tạng. Hắn hít vào một hơi, hoảng sợ liền muốn lui về sau đi, lại phát hiện chính mình nửa người còn ngâm ở trong nước biển. Ân. Cái kia hắc ám nhân ngư tựa hồ có chút kinh ngạc, nàng âm thanh phảng phất tự mang mị hoặc, thông qua trong biển thử thách. Nàng xích lại gần, cẩn thận nhìn chằm chằm con mắt của Từ Sầm, trong lòng ngươi, thật liền không có hắc ám mặt. Trong biển thử thách, sẽ thả lớn mỗi người hắc ám mặt. Một khi rơi vào trong đó, liền tính tỉnh lại, cũng lại biến thành bọn họ trong biển một thành viên. Từ Sầm vô ý thức thả nhẹ hô hấp, không biết có nên hay không lên tiếng trả lời. Nhưng một giây sau, đã thấy Nhân Ngư Thu tầm mắt lại, tính toán. Nàng nhìn hướng một bên, đã say mê tại tiếng hát bệnh mộng đẹp bên trong sân y liền nữ, sau đó tại Từ Sầm ánh mắt kinh ngạc bên trong, móc ra trên người đối phương bị nuốt hết nhân ngư chi tâm. A, còn thực sự có người có thể tìm tới cái đồ chơi này. Nhân Ngư hơi kinh ngạc, nhưng trên mặt lại mang theo vài phần hứng hở. Từ Sầm thấy thế, trong lòng không nhịn được hơi hồi hộp một chút. Cái này là cụ, không phải có thể để cho Nhân Ngư thay đổi tốt, đồng thời trợ giúp bọn họ sao? Chương 532, Hải Thượng Phó Bản, Nhân Ngư đã chết. Chương 532, Hải Thượng Phó Bản, Nhân Ngư đã chết. Nhân Ngư lật quay người một chút, ở bên cạnh hơi có vẻ bằng phẳng trên đá ngầm ngồi xuống. Nàng dù bận ung dung mà nhìn xem trong tay tinh thạch, tựa hồ nhớ ra cái gì đó tốt đẹp hồi ức, trên mặt cũng hiện ra một ít ôn nhu cùng nụ cười. Nhưng cười cười, nàng ánh mắt liền thay đổi đến không đồng dạng. Trên thân thuộc về hải quái đặc thù cũng bắt đầu sinh trưởng tốt. Loại kia sinh trưởng tốt mang đến đau đớn, để nụ cười của nàng thay đổi đến có chút dữ tợn, nhưng ánh mắt lại càng ngày càng kiên định. Sau đó, tại Từ Sầm nhìn kỹ, nàng tiện tay ném đi. Màu xanh tinh thạch cứ như vậy rơi vào trong biển. Bầy cá chen chúc mà đến, rất nhanh liền không thấy tinh thạch bóng dáng. Loại này đông tây, người nào thích muốn ai muốn. Lúc trước Nhân Ngư chính là quá mức thiện lương, quá mức vô tri, mới lại biến thành dạng này. Những cái kia Nhân Ngư đã chết, lưu lại chỉ có Hắc Tâm biến dị vĩ ngư. Hy vọng duy nhất cứ như vậy bị ném. Từ Sầm sững sờ tại nguyên chỗ, chỉ cảm thấy nước biển băng lãnh, toàn thân cứng ngắc. Hắn đưa tay, lặng lẽ bóp lấy Sơn Y Liễu nữ cánh tay. Rất kỳ quái, lúc trước Giang Thần rõ ràng lập tức liền đánh thức bọn họ, nhưng lúc này hắn vô luận như thế nào dùng sức, Sơn Y Liễu nữ đều không có muốn tỉnh lại dấu hiệu. Nguy hiểm Nhân Ngư, không cách nào đánh thức đồng bạn, rất có thể rốt cuộc ra không được phó bản. Tuyệt vọng từ Sầm đáy lòng lan tràn. Chẳng lẽ thật trở về không được sao? Bạn gái có thể hay không ngay tại phòng trực tiếp nhìn đằng trước hắn? Vẫn là nói, nàng còn không có phát hiện mình đã đi vào. Liên tính từ cái này phó bản bên trong đi ra, cũng còn sẽ có kế tiếp phó bản. Bọn họ thật còn có thể gặp nhau sao? 3. Thanh Thúy búng tay âm thanh từ phía trước chuyển đến. Nguyên bản cứng ngắc như người chết sống lại Sấn Y Liễu nữ, đột nhiên co quắp hai lần, sau đó giống như đại mộng mới tỉnh sống đi qua. Mới vừa sống tới nàng căn bản không biết chính mình người ở phương nào, hai tay vô ý thức buông ra, suýt nữa từ trên đá ngầm rơi xuống. Còn tốt Từ Sầm kéo lại nàng, cẩn thận. Bản năng cầu sinh cũng để cho Sấn Y Liễu nữ luôn cuống tay chân bắt lấy trước mắt đá ngầm, thở mạnh hai cái, mới đứng vững thân hình. Nàng nhìn một chút bên cạnh Từ Sầm, lại bốn phía nhìn một lần, chờ ánh mắt rơi xuống phía trước trên người Nhân Ngư lúc, nàng hỏi thăm nhìn hướng Từ Sầm. Từ Sầm gật gật đầu, nhưng lại lắc đầu. Hắn cũng không rõ lắm tình hình trước mắt, nhưng Sấn Y Liễu nữ tỉnh lại, để hắn cảm thấy một ít an lòng. Lúc này, Nhân Ngư mở miệng, trong giọng nói bao nhiêu mang một ít không kiên nhẫn, "Cút đi, lần này liền tha các ngươi, đến mức có thể hay không an toàn từ cái này trong biển bơi về đi, bơi đi cái kia." Vậy nhưng cùng nàng không quan hệ. Sấn Y Liễu nữ mở miệng, Sấn Y Liễu nữ luống cuống, Sấn Y Liễu nữ nhớ tới trong túi lạ cụ, đưa tay đi móc, lại sờ soạng cái trống không. Nàng gấp gáp nhìn hướng Từ Sầm, đạo cụ không thấy, là bị tiếng hát mê hoặc trong đó rơi xuống sao? Từ Sầm muốn nói lại thôi, hắn lắc đầu, một hồi lâu mới tổ chức tốt lời nói, trong thanh âm đều mang theo vài phần không dễ dàng phát giác run rẩy. Cái kia đạo cụ bị ném, người nào ném? Sơn Y Liễu nữ trừng lớn mắt, không thể tin được duy nhất có thể dựa vào đạo cụ cứ như vậy bị ném. Có thể một giây sau, theo tầm mắt của Từ Sầm, nàng lại nhìn thấy Nhân Ngư, thân lên một chút liền xì hơi, làm sao sẽ chẳng lẽ nàng không phải Nhân Ngư? Nàng chỉ có thể như vậy phỏng đoán, nhưng không ngờ cái kia Nhân Ngư lại tiếp lời nói, đúng vậy a, Nhân Ngư sớm đã chết cả rồi, mau cút ra, nếu không ta đợi chút nữa có thể muốn phát điên. Làm sao sẽ Sấn Y Liễu nữ không dám tin lẩm bẩm, nếu như đây không phải là Nhân Ngư, bọn họ muốn thế nào tìm tới chân chính Nhân Ngư, như thế nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ? Chẳng lẽ không có đại lão, bọn họ liền cái gì cũng không làm được sao? Ngươi nếu không phải Nhân Ngư, vì sao muốn đem bị nuốt hết Nhân Ngư chi tâm cầm đi, lại vì sao muốn thả chúng ta đi? Hò hét ở giữa, Sấn Y Liễu nữ sớm đã lệ rơi đầy mặt, nếu như ngươi không phải Nhân Ngư, vậy chân chính Nhân Ngư đến cùng ở nơi nào? Nàng vì cái gì không muốn đi ra? Ngươi chính là Nhân Ngư, ta tại tiếng hát bên trong nhìn thấy qua ngươi. Ngươi chính là, ngươi vì cái gì không muốn trợ giúp chúng ta? Ngươi có thể có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, nhưng chúng ta cũng đang nỗ lực sống a. Vì cái gì không thể cho chúng ta một đầu sinh lộ? Chúng ta cũng không phải tự nguyện tới đây a. Chúng ta cũng là đang bị ép thuận theo cái địa phương quỷ quái này quy tắc a. Kinh dị thế giới giáng lâm đến nay chỗ đọng lại cảm xúc, phản phất đều tại giờ khắc này bạo phát ra. Bọn họ cũng đang nỗ lực sống a, vì cái gì phải sống sót cứ như vậy khó? Liên bởi vì bọn họ là bị xâm lấn một phương, bị ép tuân theo quy tắc một phương sao? Trừ bọn họ, tất cả mọi người có thể tùy ý bóp méo quy tắc sao? Ngươi muốn cái gì ngươi nói ra đến a? Dựa vào cái gì cứ như vậy đuổi chúng ta đi? Chúng ta có thể đi đâu? Nàng thật sự có chút hỏng mất. Đột nhiên bị kéo vào phó bản, vốn là rất để người hỏng mất. Gặp phải đại lão, nàng nguyên lai tưởng rằng chính mình có thể nhiều khẽ chống đỡ, nhiều ngao một ngao, nói không chừng liền chống đỡ đi xuống đâu. Có thể là. Cái này phá phó bản rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể quá quan a? Từ Sầm vốn là muốn khuyên một chút, nhưng kỳ thật, hắn cũng có chút muốn khóc. lúc đầu đại gia tinh thần vẫn căng thẳng, hiện tại lại là tình huống như vậy. Nói không chừng lúc nào liền mất mạng, còn không thể để người khóc một cái sao? Bọn họ xác thực rất mềm yếu. Nhưng mềm yếu làm sao vậy? Làm phiền người nào sao? Người vốn là có yếu ớt một mặt. Loại kia gặp phải hiểm cảnh, còn có thể kiên cường, đầu linh quang, xuất kỳ bất ý người, mới là số ít ta. Phía trước nhân ngư tựa hồ có chút ngây người, nhưng hai cái người chơi đều hoặc nhiều hoặc ít đắm chìm tại bi thương cảm xúc bên trong, cũng không có phát hiện. Chúng ta chỉ là muốn biết, như thế nào mới có thể lên bờ. Từ Sầm vừa mở miệng, trong thanh âm cũng là mang theo nghẹn ngào, có thể hay không nói cho chúng ta biết, đến cùng muốn làm thế nào. Trước mắt tình trạng này, hắn chỉ có thể đem hy vọng cực tại, mỗi cái phó bản chỗ dự lưu đường sống bên trên. Nếu là đối phương nguyện ý chỉ dẫn bọn họ một cái. Nhân ngư có chút ngộng, nhân ngư nhìn xem hai cái nhân loại, một cái khóc lớn, một cái trong mắt bao nước mắt, một cái hỏi nàng vì cái gì không chịu giúp bọn hắn, một điều thỉnh cầu nàng hỗ trợ. Liền. Cảm giác rất ngây thơ. Rất vô tri. Rất ngu xuẩn. Cùng nhân ngư tộc năm đó một dạng. Không có nửa điểm tâm cơ hội, cứ như vậy trần trụi đem chính mình hiện ra ở trước mặt người khác. Chương 533, Hải Thượng Phó Bản, giết hắn. Chương 533, Hải Thượng Phó Bản, giết hắn. Không phải ta không giúp các ngươi. Ai nha? Nhân ngư có chút bực bội vây vây đuôi, cái kia chó đông tây năm đó gây nên chúng nộ, cho tới bây giờ cũng còn tại ham muốn trên người nhân ngư tộc hết đủ. Chính hắn không muốn lên mờ, trong biển những tên kia cũng không nguyện ý để hắn lên mờ. Cho nên hắn mới sẽ một mực ở trên biển bồi hồi. Gặp nhân ngư bắt đầu nói chuyện, biểu hiện ra nhưng giao lưu trạng thái, Sơn Y Liễu nữ cũng không khóc, thút tha thút thít nhìn xem nàng, vậy chúng ta phải làm sao? Tư Sâm cũng nói, đúng vậy à, hắn hại nhiều người như vậy, không thể để hắn lại tiếp tục hại người. Cái kia chó đông tây xác thực hại người không ít điểm này, nhân ngư rất là tán đồng. Suy nghĩ một chút, nàng đưa tay đối với phía trước yếu ớt nắm. Một giây sau, một cái màu đen lợi kiếm vọt ra khỏi mặt nước, bay đến trong tay nhân ngư. Thanh kiếm bén kia ước chừng dài 1 mét, một cái màu đen đuổi gai từ chỗ trôi kiếm quấn quanh mà xuống, bao quanh toàn bộ thân kiếm. Sương mù màu đen từ trong lan tràn mà ra, từng đầu hướng về trên không lướt tới, nhưng không có bay ra bao xa liền tan hết. Nhân ngư liếc nhìn sững sờ hai người, thiện tay đem trường kiếm quấn tới. Hai người vô ý thức muốn tránh đi, bày ra phòng ngự tư thái, nhưng trường kiếm kia cũng không có rơi vào trên người bọn họ, mà là tại trước người bọn họ ngừng lại. Giết hắn, trên thuyền không có cái kia chó đông tây, trong biển bảy cá liền sẽ cho qua. Nhân ngư lắc lắc màu đen bạc cái đuôi, từ từ nói, đến lúc đó, người nào nghĩ lên mở, người nào muốn rời đi, đều không là vấn đề. Giết. Thuyền phu. Hứa Sầm cùng Sấn Y Liễu nữ đều không nghĩ tới, sẽ là như vậy đáp án. Trước khi đến, bọn họ từng có rất nhiều suy đoán. Thuyền phu là tốt một phương, vẫn là hỏng một phương. Cho dù hai người phân biệt từ mộng bên trong tỉnh lại, cũng y nguyên chưa có thể biết được thuyền phu thân phận chân thật, hắn một mực mang theo đại đại mũ rộng đành, để người thấy không rõ mặt mũi của hắn. Có thể nghe ý của nhân ngư, cái kia thuyền phu chính là tất cả kẻ đầu sỏ. Hắn sở dĩ không có lên mở, cũng là bởi vì năm đó gieo xuống ác quả. Giết chết hắn là được rồi sao? Tư Sâm nhìn trước mắt trường kiếm, chần chờ buông tay, cẩn thận tránh đi bụi gai quấn quanh địa phương, cầm chuôi kiếm. Tại hắn nắm chặt chuôi kiếm mấy mắt, trường kiếm đột nhiên thu nhỏ, trở thành cỡ ngón tay trường kiếm vật trang sức. Hệ thống đề thị, ngươi thu được hắc hóa trái tim của nhân ngư mâu. Hắc hóa trái tim của nhân ngư mâu, phong tỏa, thuyết minh, tâm hướng tới, mâu hướng tới. Tâm chi mâu có 3 loại hình thái, người sử dụng muốn sử dụng lúc, tâm chi mâu liền sẽ có cảm ứng, biến thành trường kiếm, không sử dụng lúc, liền lại biến thành vật trang sức phương liền mang theo, làm ngươi chém về phía hắc hóa nhân ngư bọn họ chỗ căm hận mục tiêu lúc, bụi gai tự sẽ cởi trói, biến thành sắc bén nhất mâu phá vỡ hư không, nhắm thẳng vào mục tiêu. Nhìn xong hệ thống thuyết minh, Tư Sầm cũng coi là nhẹ nhàng thở ra. Cái này trường kiếm là sẽ nhận thức, như thuyền phu thật là năm đó kẻ đầu sỏ. Cái này trường kiếm mới sẽ có hiệu quả. Tư Sầm đem biến thành vật trang sức trường kiếm thu vào. Kỳ thật, hắn cũng không xác định, trước mắt nhân ngư có phải hay không là tại lừa dối bọn họ. Nhưng, trên thi thể mở, cũng hẳn là lên mở a. Chặt đứt quá khứ cùng tương lai, chặt đứt tất cả tạp niệm. Ngươi biết nhân nhân sao? Bên cạnh, Sơn Y Liễu nữ bỗng nhiên lên tiếng nói. Ánh mắt nhân ngư lạnh lạnh, nhận biết ta, chết có ý nghĩa. Sơn Y Liễu nữ, nàng trầm mặc một lát, sau đó từ trong túi lấy ra viên kia thuyền phu đích nước mắt có người, một mực trên thuyền chờ nàng. Ta không biết năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng cái này, ngươi nhìn có cần thiết hay không giao cho nàng? Không phải đều nói, kinh dị thế giới là có quỷ sao? Cho dù chết đến hồn đều không có, cũng có thể đặt ở trước mộ bia a, nói không chừng có thể có chút cái tác dụng gì. Đây là cái gì? Nhân ngư mặt lạnh lấy, cách không đem hạt châu màu đen cầm vào tay. Có thể mới vừa ngưng tụ nhìn một cái, nàng liền sửng sốt. Đủ loại quá khứ từ trước mắt hiện lên, tựa như bắt nguồn từ hạt châu màu đen, lại phảng phất bắt nguồn từ trong mắt của nàng. Sau đó, cái kia hạt châu màu đen, đúng là tại trong tay nàng tan ra, biến thành một viên màu đen giọt nước, theo tay của nàng đi xuống rơi. Nhân ngư khỏe mắt, một viên nóng ánh nước mắt cũng thần tốc rơi xuống. Yên lặng một lát, nàng âm thanh mới một lần nữa vang lên, "Hắn, nói gì không?" "Sơn Y Liễu nữ," hắn nói, "hắn tìm không được nhân nhân." Đó là một cái mỹ lệ phi thường thiện lương nhân ngư, nàng lúc ca hát sẽ có vô số bảy cá vì đó làm bạn. Nguyên lai hắn còn sống. Hắn vậy mà còn sống. Nhân ngư lẩm bẩm, nhìn hướng thuyền nhỏ phương hướng, ánh mắt phức tạp. "Giúp ta giết hắn a, hắn cũng nên lên mở. Tiếp tục lưu lại nơi này, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa." "Khá lắm khá lắm, đây là muốn động thủ sao?" Cảm giác thật kích thích. Cảm giác đảo ngược lại đảo ngược, thật thật giả giả, ta thật không phân rõ a. Phòng trực tiếp mưa đạn quét quét bay qua. Một đường nhìn thấy bây giờ, dù là thủy lưu môn, cũng không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy bước mặt. Nàng thế mà còn là muốn dẫn chương trình bọn họ xuất thủ. Xác thực, cùng hắn bồi hồi tại chỗ này, không bằng thả xuống. Thật là thả xuống được sao? Quá khứ đủ loại, muốn thế nào thả xuống? Tiếp xuống sợ là sẽ phải có một tràng sinh tử chi chiến. Không cẩn thận, liền sẽ bị phản sát. Kích thích sao? Sát thực kích thích. Lấy mạng đuổi. Rất nhanh, tại nhân ngư hộ tống bên dưới, hai người nửa kinh hãi nửa nguy hiểm về tới thuyền nhỏ vị trí. Lẫn nhau đỡ lấy bỏ lên thuyền phía sau, liền mệt mỏi nằm tại trên bong thuyền không động đậy. Mà lúc này, ánh nắng chiều đang dần dần rút đi. Gió nhẹ chậm chậm, thổi qua trên thân hai người quần áo ướt, có chút lạnh, còn có chút sền sệt cảm giác. Kém chút liền mà chết. Còn tốt, không có bị giết rơi. Sơn Y Lì nữ cảm khái nói. Đại khái là thật rất mệt mỏi, âm thanh đều là yếu ớt. Ai biết nàng căn bản không muốn bị nuốt hết nhân ngư chi tâm a. Tư Sấm nói, vừa vặn đều làm ta sợ muốn chết, ngươi là không biết, nàng đem đạo cụ ném xuống một khắc này, tâm ta đều lạnh một nửa. Không có thật lạnh liền được. Sơn Y Lì nữ nói. Sau đó, trên thuyền yên tĩnh một trận. Hai người mệt là nằm, đều là sống sót sau tai nạn vui mừng. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Sơn Y Lì nữ lại nhìn xem tình huống a, nhìn có thể hay không lại câu được hữu dụng đạo cụ. Tư Sấm. Ân. Tối nay còn câu sao? Không được a. Trời sắp tối rồi, đợi ngày mai hừng đông đến, không nhất thời bội bã. Tốt, vậy chúng ta tối nay nghỉ ngơi thật tốt, ăn chút đông tây, ngày mai không ngừng cố gắng. Ân, không ngừng cố gắng. Ai? Chính là đáng tiếc cái kia đạo cụ. Nguyên lai tưởng rằng có thể lên đại tác dụng, nhưng thủy tức châu xác thực có đất dụng võ, không phải sao? Ân, những này đạo cụ xem ra cũng không phải toàn bộ đều hữu dụng, có nhất định xác suất tính. Chúng ta tốt nhất là chuẩn bị thêm một điểm, đến lúc đó một cái không được, còn có thể đổi kế tiếp. Chỉ mong a. Hai người một bên nghỉ ngơi, một bên kế hoạch tiếp xuống an bài. Chờ nghỉ ngơi tốt phía sau, mới chậm rãi đứng dậy, tìm ra lúc trước còn lại ước hiếp. Bọn họ ghi nhớ Giang Thần lời nói, không dám ăn nhiều. Mỗi người chỉ phân một mảnh, bổ sung một cái thể lực. Còn tốt, buổi chiều thời điểm, bọn họ dưới sự chỉ điểm của Giang Thần, làm một chút rau trộn khẩu vị. Lúc này bắt đầu ăn, cũng không đến mức khó ăn. Hai cái ăn xong trong tay ước hiếp, Sơn Y Lì Hải nữ nhìn hướng đầu thuyền phu một mực trầm mặc vạch lên thuyền, không có bất kỳ cái gì cái khác động tĩnh. Phản phất căn bản không biết trên thuyền còn có hai cái người chơi. Thuyền phu đại ca Sơn Y Lì Hải nữ kêu một tiếng, ngươi cũng ăn chút đi. Đều mệt mỏi một ngày. Thuyền phu chèo thuyền động tác dừng một chút, không có lên tiếng. Sơn Y Lìa nữ cùng Từ Sâm liếc nhau, sau đó lựa vài miếng ức hiếp bỏ vào sạch sẽ trong khay, đứng dậy hướng về đầu thuyền đi đến. Chương 534, Hải thượng phó bản, cái này muốn chém người nào? Chương 534, Hải thượng phó bản, cái này muốn chém người nào? Thuyền phu không có cự tuyệt, Sơn Y Lìa nữ liền tiến lên, bắt trước làm theo, đem chứa ức hiếp đĩa nhét vào đối phương trong ngực. Thuyền phu động tác cứng đờ, chậm rãi ngừng chèo thuyền động tác, vung lên đĩa, ăn lên ức hiếp. Sơn Y Lìa nữ không hề rời đi. Tựa hồ là tại chờ lấy đối phương ăn xong, cầm bê đĩa. Nàng quan sát đến thuyền phu ăn thịt cá động tác, hảo tâm nói, đại ca, ngươi ăn như vậy đồng tây thuận tiện hay không à? Có muốn hay không ta giúp ngươi một chút? Thuyền phu nghe vậy, hơi có vẻ nghi hoặc. Trong miệng hắn còn nhai lấy thịt, chỉ là đầu có chút nhấc lên một cái. Không chờ hắn làm rõ ràng đối phương là có ý gì, một giây sau, một trận cự lực gõ vào trên đấu lạp. Trong lòng hắn giật mình, vô ý thức đưa tay đi đỡ mũ rộng đành, nhưng chậm. Soạt, mũ rộng đành bị lật tung, một chân đá vào trong biển. Trong chốc lát, thuyền phu hình dạng bại lộ trong không khí. Thuyền phu lại có hai cái đầu. Hai cái đầu đều hiện ra hư thối hình dáng, giống như mạt nhật trong phim zombie. Sơn Y Lìa nữ giật mình, vô ý thức muốn cùng đối phương kéo dài khoảng cách, lại bị kịp phản ứng thuyền phu bắt lấy cánh tay. Đối phương tay lực đạo rất lớn, nàng căn bản thoát khỏi không đến. A a a a a. Thuyền phu trên cổ, bên trong một cái đầu mở to miệng, hướng nàng phẫn nộ kêu la. Thanh hôi thể khí từ trong miệng hắn lan tràn đi ra. Lại thêm cái kia giữ tận hư thối dáng dấp, Sơn Y Lìa nữ sát thực bị hù dọa. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Từ Sầm xem xét chiến trận này, cũng là giật nảy mình, liền bận rộn khuyên can. Có chuyện thật tốt nói, thật tốt nói, thuyền phu đại ca, là ước hiếp ăn không ngon sao? A a a a a a. Thuyền phu hai cái đầu, một cái trợn mắt trừng trừng, một cái chỉ buông xuống mắt nhìn chằm chằm rơi xuống đến trên bong thuyền ước hiếp, tựa hồ ngoại giới tất cả đều cùng hắn không có quan hệ. Trợn mắt trừng trừng đầu hướng Sơn Y Lìa nữ giống lên giống, lại hướng Từ Sầm kêu kêu. Đang lúc nói chuyện, hắn nguyên bản tay khô héo trên lưng, hiện ra đạo đạo hư thối vết tích. Sơn Y Lìa nữ bị tóm lấy cánh tay, cũng giống là bị cái gì đông tây hụ thực đồng dạng. Đầu tiên là y phục nát cái động, sau đó là da thịt trắng nõn. A, người thả ra ta. Sơn Y Lìa nữ tựa như là bị bỏng như vậy, kịch liệt giằng co. Nhưng nàng càng dãy rủa, trên tay ăn mòn liền càng nhanh. Từng trận hoảng hốt từ trong lòng dâng lên, cùng đau đớn hỗn hợp lại cùng nhau, để nàng đại náo một trận hoảng hốt. Nàng khó khăn mở miệng, ta lại không phải cố ý, ngươi muốn, ta giúp ngươi kiếm bể, chính là đúng vậy a, đều đừng kích động, đều làn nếm qua ước hiếp bằng hữu không phải sao? Từ Sâm một bên thuyết phục, một bên tới gần. Đến gần phía sau, hắn cũng thấy rõ Sơn Y Lìa nữ trên cánh tay ăn mòn vết tích, nhưng chỉ nhìn thoáng qua, hắn liền rời ánh mắt. Đại ca ngươi có yêu cầu gì, ngươi cùng ta nói, ta giúp ngươi. Ngươi nếu là muốn thu thập nàng, ta cũng có thể ra thêm chút sức không phải? A a a. Thuyền phu trừng mắt liếc hắn một cái, giống là nói, cút xa một chút. Dẫn chương trình đây là tại do dự a. Đến cùng nên giết cái nào đầu? Lúc trước nhân ngư lúc nói, ta còn tưởng rằng hai người tại cùng một cái thân thể bên trong, ai có thể nghĩ tới, trên đầu của hắn có hai cái đầu a. Ẩn tăng nhiệm vụ thật là khó a, trên thuyền nhỏ, hai người một quỷ khí phân cháy bỏng. phòng trực tiếp bên trong, Thủy Hữu Môn cũng có thể có mấy phần cảm động thân thụ. Lúc ấy, Nhân Ngư tại nhìn đến cái kia viên hạt châu màu đen phía sau, thái độ liền thay đổi rất nhiều. Cũng nói cho hai cái người chơi, trên người thuyền phu có thể có hai cái hồn phách. Một cái là năm đó cùng Nhân Nhân quen biết cử sinh, thường xuyên sẽ thu thập bờ biển vỏ sò làm trang sức đi bán. Một cái là cử sinh thân thích nhà ca ca cử du, là cái hai mặt người. Tại phát hiện Nhân Ngư tồn tại phía sau, liền bắt đầu tính toán. Cái trước là tất cả bắt đầu, cái sau là tất cả kẻ đầu sò. Tại Nhân Ngư giải thích ở giữa, một cái ẩn tàng nhiệm vụ cũng bắn ra ngoài. Hệ thống đề thị, phát động ẩn tàng nhiệm vụ, người được vong hà đưa qua. Thuyết minh, vong hà khổ độ mấy chục năm, ngươi vì sao không lên mở? Mọi người thường thường sẽ bị biểu tượng mê hoặc, mà xem nhẹ vong hà chân chính nghĩ độ người. Đến cùng, ai mới là vong hà nghĩ độ người? Người nào mới thật sự là nên lên mở người? Nhân Ngư muốn hai người giết Tử Du, đến mức tử sinh. Nhân Ngư không có nhiều lời, chỉ là nếu như hắn hỏi, các ngươi liền nói, Nhân Nhân đã chết, Nhân Ngư đã tuyệt. Nơi đây đã không có bồi hồi cần thiết, không quản là chỗ tội, vẫn là lương tâm bất an, cũng không có cần thiết. Dẫn đến tất cả những thứ này phát sinh, không chỉ là cử sinh cùng Nhân Nhân giao hảo, còn có nhân loại tham lam, Nhân Ngư vô tri. Hú hồ, cuối cùng Nhân Ngư bọn họ có thể giải thoát, cũng là bởi vì cử sinh cái kia một mùi lửa. Hắn không cần thiết, lại cùng bọn họ cùng nhau, bồi hồi tại cái này vô gian địa ngục. Cử Du, mới là cái kia nên lưu lại người. Có thể hay không để hắn đi ra, đều xem trong tay Tử Sầm một kiếm kia. Tử Sầm hiện tại sát thực rất gấp, cũng rất xoắn xuýt. Ở trên đường trở về, hắn cùng Sấn Y Lệ nữ liền thương lượng xong đối sách. Đến trên thuyền, mệt lạ là thật mệt lạ, nhưng trừ cái đó ra, biểu diễn thành phần chiếm cứ 90, bao gồm những cái kia đối thoại. Bọn họ vốn là tính toán, thừa dịp thuyền phu không chú ý vén lên mũ rộng đành, mũ rộng đành rất lớn, bọn họ thậm chí liền cổ của hắn đều cơ hồ không nhìn thấy. Loại cảm giác này, tựa như là một cái tiểu hài chống đỡ đại nhân ô sau đó, Sấn Y Lệ nữ lấy ra Nhân Ngư cho hồn phách thu nạp tinh thạch, áp vào đối phương trên đầu, đem thuộc về linh hồn của cử sinh cho thu nạp đi ra. Tử Sầm liền thừa cơ tới gần, chặt xuống đối phương đầu. Nhân Ngư cho kiếm thu nạp rất thuận tiện, cũng có thể tạo được xuất kỳ bất ý hiệu quả. Bọn họ đánh cược liền là cái này. Nhưng ai có thể nghĩ tới, cái này thuyền phu có hai cái đầu a? Nhân Ngư ngược lại là có cùng bọn họ nói qua, giữa hai người hình dạng khác nhau, có thể đều hư thối thành bộ dáng này, người nào có thể nhìn ra được a? Tử Sầm đăm chừng, Sấn Y Lệ nữ lúc này cũng bối rối. Rốt cuộc muốn đem tinh thạch dán tại cái nào trên đầu, lại muốn chặt xuống người nào đầu? Vạn nhất dán sai, đem cử sinh cho chém chết làm sao bây giờ? Vậy bọn hắn chẳng phải chơi xong, vĩnh viễn bị vây chết ở chỗ này? Không không không, tỉnh táo, tỉnh táo. Đây chỉ là xấu nhất kết quả. Vạn nhất thuyền phu không quản chết sống, chỉ cần lên bờ đều có thể đi đâu. Liên ẩn tàng nhiệm vụ bên trong đều nói, mọi người thường thường sẽ bị biểu tượng mê hoặc, mà xem nhẹ vong hà chân chính nghĩ độ người. Nếu không được, liền không làm ẩn tàng nhiệm vụ thôi, trực tiếp toàn bộ giết. Đúng lúc này, gần như muốn đã hôn mê Sấn Y Lệ nữ bỗng nhiên đưa tay, một bàn tay đập vào trận mắt chừng chừng bên kia trên đầu, chém nó. Tử Sầm nghe vậy, không do dự, trực tiếp huy kiếm chém xuống dưới. Có thể thuyền phu sớm có đề phòng, gặp hắn đưa tay, trực tiếp một chân đạp tới. Bọn họ sớm đã bỏ qua thời cơ tốt nhất. Chương 535, Hải thượng phó bản, mạo hiểm. Chương 535, Hải thượng phó bản, mạo hiểm. A a a. Thuyền phu phẫn nộ hướng về Tử Sầm gào thét, bước nhanh đến phía trước, một chân hướng về trong lòng Tử Sầm dẫm đi. Tử Sầm dáng người mượt mà, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn linh hoạt tránh đi. Không biết có phải hay không là bởi vì thịt nhiều nguyên nhân, vừa vặn bị đá văng một cước kia, mặc dù để bụng hắn có chút đau, nhưng còn có thể nhẫn lại. Né tránh phía sau, hắn liền bắt đầu tìm cơ hội, lại lần nữa hạ thủ. Mặt biển chẳng biết lúc nào cuộn cuộn, thuyền nhỏ cũng có chút chập trùng. Dâm dạp chẳng chịt bầy cá hiện lên ở thuyền nhỏ xung quanh, miệng há ra hợp lại. Nếu như lúc này rơi xuống, sợ rằng sẽ rơi vào cái hải cốt không còn. Cũng đúng lúc này, cái kia thuyền phu ác liệt cười, từ cầm Sấn Y Lệ nữ cánh tay, đổi thành bóp lấy cổ của nàng. Hắn bóp lấy Sấn Y Lệ nữ, đi về phía trước hai bước, đem nàng treo lơ lửng giữa trời nâng tại trên mặt biển. Chỉ cần hắn thoáng buông tay, Sấn Y Lệ nữ liền sẽ rơi xuống, bị bầy cá bọn họ ăn sạch sẽ. Hắn không biết hai người này là thế nào còn sống trở về, nhưng nếu là hắn không cho bọn họ lên thuyền, bọn họ lại có thể ở phía dưới chờ bao lâu? Người sống cho cá ăn, hắn cũng đã lâu không thấy được. Trang diện kia, nhất định cảnh đẹp ý vui. Bất quá trong chốc lát, Sấn Y Lệ nữ trên cổ liền có ăn mòn vết tích, mặt cũng bởi vì cái này tư thế mà thay đổi đến đỏ lên. Nàng vô ý thức muốn tách ra đối phương tay, lại thi triển không xuất lực khí. Hoặc là nói, có thể chống thuyền ở trên biển bồi hồi lâu như vậy thuyền phu, khí lực quá lớn. Sấn Y Lệ nữ nhìn hướng Tử Sầm, động tay Tử Sầm cắn răng một cái, đem trên thân đau hóa thành động lực, lại lần nữa đứng dậy hướng về thuyền phu phóng đi. Tại sắp tiếp cận, hắn nhưng là chợt linh cơ khẽ động, hung hăng trên thuyền bắn ra một cái. Tại hắn mượt mà hình thể bên dưới, vốn là chập trùng thuyền lập tức kịch liệt lay động. Thuyền phu vô ý thức đi tìm vừa bận thả xuống chống thuyền cán, bóp lấy tay của Sấn Y Lệ nữ cũng buông lòng ra. Phù phù. Sấn Y Lệ nữ vừa ra nước, bầy cá liền mùa lên, rất nhanh liền bị chìm ngập. Tử Sầm nhưng cũng không dám có nửa điểm phân thần, thừa dịp thuyền phu quay đầu công phu, trường kiếm trong tay biểu diễn, hướng thẳng đến thuyền phu chém tới. Trên thuyền lay động đến kịch liệt, nếu không phải nhân viên chuyên nghiệp, rất khó ngắm chuẩn. Tốt tại, Tử Sầm là trực tiếp ngắm chuẩn nửa người trên của thuyền phu. Liên tính có chút chênh lệch, cũng có thể bảo chứng đại phương hướng không có vấn đề. Kiếm quang quét qua, những nơi đi qua, cùng cắt đầu phụ đồng dạng thuận hoạt. Có thể một giây sau, Tử Sầm liền sử sốt. Không biết là hắn khí lực không có dùng đối, vẫn là trường kiếm xảy ra vấn đề. Trường kiếm từ thuyền phu vai phải cắt về phía bên trái thắt lưng, chỉ cắt một nửa, liền kẹt lại.
Không sai, kẹt lại.
Sắc bén như vậy trường kiếm, vậy mà lại kẹt lại.
A a a.
Thuyền phu rất tức giận, tốt tựa như nói, ngươi cũng dám làm tổn thương ta. Hắn đưa tay liền muốn đem trường kiếm rút đi ra, lại tại sắp đụng phải trường kiếm phía trước một giây, mò tới một tay bùi gai. Trường kiếm bị bùi gai một lần nữa phong tỏa. Chỉ cần hắn thoáng đụng phải bùi gai, cái kia bùi gai liền sẽ điên lớn lên, mơ hồ có muốn hướng trên người hắn bỏ đi tư thế. Thấy thế, hắn cũng không quản trường kiếm, cứ như vậy kéo lấy bị chém một nửa thân khu, kéo lấy trường kiếm, hướng về Từ Sầm đi đến. Trường kiếm từng tấc từ phía sau hắn lộ ra. Hắn lại không để ý chút nào, chỉ giữ tợn, hướng về Từ Sầm bắt đi. Hắn nhìn ra, cái này bùi gai khóa lại trường kiếm, hắn không thể chạm vào, Từ Sầm cũng không cần đến. Từ Sầm sát thực không rút ra được. Trường kiếm tựa hồ bị bùi gai buộc lại, cùng thuyền phu trói ở cùng nhau. Đây là có chuyện gì? Vì sao lại kẹt lại? Là nhân ngư hại sao? Có thể hắn phân minh tử nhìn kỹ qua hệ thống thuyết minh, đến cùng là nơi nào xảy ra sai sót? Từ Sầm hoảng sợ lui về sau đi, một thời gian trong đầu tư tự phức tạp, căn bản là không có cách lý trí tỉnh táo suy nghĩ. Nhưng làm hắn ánh mắt rơi xuống bên cạnh, theo động tác của thuyền phu, lay động một cái khác đầu lúc, hắn đông nhiên minh bạch, là tinh thạch. Tinh thạch không có dán đi lên, thuộc về linh hồn của cử sinh không có lấy ra, cho nên trường kiếm không chém nổi. Trường kiếm chỉ có thể chém nhân ngư bọn họ căm hận mục tiêu, mà hắn vừa vận động tác là muốn đem hai viên đầu cùng nhau chém. Lúc này, hắn đã bị thuyền phu ép đến lùi đến đuôi thuyền. Nếu như một viên khác đầu chính là cử sinh, sóng gió ở giữa, Từ Sầm hô lớn, cử sinh, ngươi còn muốn tùy ý hắn tiếp tục tại chỗ này hại người sao? Hại nhân tộc còn chưa đủ hả? Cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn hại người. Nghe nói như thế, cái kia một mực buông thõng đầu, cuối cùng là có động tĩnh. Có thể hắn chỉ là ngẩng đầu lên, nhìn một chút xung quanh, tựa hồ không nhìn thấy hắn muốn, lại thất vọng cúi thấp đầu xuống. Mắt thấy thuyền phu đã hướng chính mình đưa tay ra, Từ Sầm cắn răng tiếp tục nói, ta chỗ này có tin tức về nhân nhân, ngươi có muốn nghe hay không? Chờ ta chết, ngươi liền lại cũng không chiếm được có quan hệ tin tức về nhân nhân. A a a. Thuyền phu một cái bóp lấy Từ Sầm cái cổ, ngậm miệng. Nhân nhân, nhân nhân, nhưng mà bên cạnh hắn viên kia đầu lại giống như là dần dần tỉnh lại đồng dạng, lẩm bẩm nhìn về phía Từ Sầm, đầy mắt giữ tận đầu, cũng chính là Cử Du. Đầu của Cử Du ở bên trái, đầu của Cử Sinh ở bên phải. Theo Cử Sinh tỉnh lại, tay phải của thuyền phu bắt đầu chuyển động. Hắn giữ chặt Từ Sầm cánh tay, ngươi biết tin tức về nhân nhân, ngươi mau nói cho ta biết, nàng ở đâu, nàng hiện tại thế nào, ta tìm không được nàng, ta tìm không được nàng, nàng có phải là còn đang giận ta? Bị bóp khuôn mặt đỏ lên Từ Sầm, cứu ta. Lần này hắn cuối cùng là minh bạch, vừa bận sấn ý đi hẻ nữ cảm thụ, hô hấp khó khăn, lại thêm trên cổ ăn mòn, thật sự có chút để người đại não ngất đi, trước mắt biến thành màu đen, có loại ngủ một giấc liền không tỉnh được cảm giác. Ngươi mau thả hắn ra. Cử Sinh cuối cùng hành động, hắn dùng tay phải đi bắt bên trái tay, tính toán đẩy tay của Cử Du ra chỉ. A a, ngu xuẩn. Cử Du mắng một tiếng, liền muốn đem người ném xuống biển. Một giây sau, thân thể lại nhào tới, tay phải nhanh chuẩn hung ác đem Từ Sầm lại nâng lên thuyền. A a a, ngươi không được động hắn. A a a, hai viên đầu trên thuyền bận đánh nhau, cùng một cỗ thân thể, tay trái cùng tay phải, chân trái cùng chân phải lẫn nhau tổn thương. Khu khu cụ. Từ Sầm chật vật quỳ trên thuyền ho khan, chỉ cảm thấy cái cổ đau rát. Hắn nhìn về phía trước đã đánh nhau hai viên đầu, lại nhìn một chút trên người đối phương trường kiếm. Muốn sử dụng trường kiếm, cũng chỉ có thể chém đầu của Cử Du, không thể chém Cử Sinh cái kia bộ phận. Thuyền nhỏ còn tại theo gió sóng chập trùng, độ khó có chút lớn. Nhưng có Cử Sinh tại, có lẽ có thể giảm một số nhỏ độ khó. Từ Sầm một bên điều tiết khí tức, một bên nhẫn nhịn thân thể khó chịu, tự hỏi đối sách. Chờ trong đầu cảm giác hôn mê không có nặng như vậy phía sau, hắn lặng lẽ đứng dậy tiến lên, thừa dịp hai người đánh nhau đến hăng say, một nắm chặt chuôi kiếm, hướng bên trên vạch một cái, trong chốc lát, bụi gai tiêu tán, kiếm quang chợt lóe lên. Từ hông bụng hướng bên trên, thuộc về Cử Du cái kia nửa người cùng đầu, tất cả đều bị cắt xuống. Phanh! Thuyền nhỏ lại lần nữa lay động. Từ Sầm một cái run chân liền quỳ ngồi ở trên bong thuyền. Không chờ hắn thở phào, đã thấy đầu của Cử Du giật giật, vậy mà hướng về chính mình lao đến. Cùng toàn thân sông lại không giống, chỉ có đầu cùng non nửa một bên thân thể Cử Du, tốc độ nhất là nhanh. Từ Sầm hô hấp trì trệ, đại nào trống rỗng. Phanh! Đầu của Cử Du bị đá hướng về phía bên kia, chỉ hướng Từ Sầm. A a a a a a. Cử Du giống kêu lên. Nhưng theo hắn rơi vào nước biển, bầy cá vừa lên, hắn phẫn nộ rất nhanh liền biến thành hoảng hốt, không cam lòng, cho đến triệt để không có tiếng. Mà trên thuyền, Cử Sinh chính khống chế chân phải thu trở về. Hắn không có quản bên trái vết thương, thoáng qua bỏ lên. Quỳ gối tại trước mặt Từ Sầm, nhìn chằm chằm mắt của hắn, gàn từng chữ, hiện tại, ngươi có thể nói cho ta tin tức về nhân nhân sao? Chương 536, Giang Dã, bị gạt. Chương 536, Giang Dã, bị gạt. Cái này cũng quá mạo hiểm. Thật sự là làm ta giật cả mình lại nhảy dựng lại nhảy dựng. Đây chính là trong truyền thuyết kế hoạch không đổi kịp biến hóa, vừa bọn ta đều quên ăn cơm. Phòng trực tiếp bên trong, một đám thủy hưu cũng là nhìn đến lại kinh hãi lại nguy hiểm. Nguyên bản nghe đến hai người kế hoạch lúc, bọn họ đã cảm thấy đã đủ kích thích, đủ mạo hiểm. Kết quả thật đúng là ngoài ý muốn một cái ngoài ý muốn, chuyển hướng một cái chuyển hướng. Đầu tiên là thuyền phu dài hai viên đầu, sau đó là trường kiếm bị kẹt lại, cuối cùng chặt xuống đầu sẽ còn tiếp tục công kích. Nhất là cuối cùng một cái kia, nếu là bị cắn phải, phía trước đủ loại cố gắng, rất có thể liền phía trước công vương phí.
nguyên bản chuẩn bị xong linh hồn thu nạp tinh thạch cũng không dùng tới. Tốt tại, cuối cùng Từ Sinh tỉnh lại, giúp đỡ bận rộn. Liền cái này, cũng là may mắn mà có Tử Sầm linh cơ khẽ động. Không phải vậy, thật khó nói. Cái này tốt xấu là tại Tân Thủ bảo hộ kỳ, dẫn chương trình mạng nhỏ cũng là may mắn bảo vệ. Người cái cổ đặc biệt yếu ớt, liền thuyền phu cái kia ăn mòn thủ đoạn, ta cảm giác thật đúng là Tân Thủ bảo hộ kỳ công lao. Thật không dễ dàng. Đều là tại lấy mạng đang liều. Cũng không sao. Cái này khen thưởng, dẫn chương trình nhất định phải nhận lấy. Ta cũng tới một cái, cảm tạ để ta lại lần nữa nhìn thấy Giang Thần. Chờ Sấn Y Dì nữ cầm năng lượng sắp hao hết thủy tức châu cùng phòng ngự bối xác khó khăn từ trong nước bò lên thời điểm. Trên biển sóng gió đã lắng lại. Xoay quanh tại thuyền nhỏ xung quanh, miệng mở rộng thèm thịt bầy cá cũng không thấy. Nàng ghé vào thuyền nhỏ biên giới, nhìn một chút phía trên tình huống. Thuyền phu biến mất, chỉ để lại một thuyền bờ bộn, cùng ngã trên mặt đất Từ Sầm. Uy, ngươi không sao chứ? Sấn Y Dì nữ dùng sức từ trong nước bò lên. Tại ban đầu kế hoạch phân công thời điểm, hai người đem đạo cụ cũng chia. Bởi vì nàng muốn xuất thủ trước nhất hấp dẫn thuyền phu lực chú ý, còn muốn dán tinh hạch, cho nên thủy tức châu cùng phòng ngự phiến bối đều tại trong tay nàng. Để phòng thuyền phu dưới cơn nóng giận đối nàng hạ sát thủ, mà lưu tại Từ Sầm trên tay chính là tâm trí mâu. Chứ lúc trước bị thuyền phu bắt lấy, nhận đến tổn thương, rơi nước phía sau, nàng ngược lại không có làm sao thụ thương. Nhưng mà từ nàng lên tiếng đến bỏ lên thuyền, Từ Sầm đều không có bất cứ động tĩnh gì. Hắn yên tĩnh nằm ở nơi đó, liền cùng chết đồng dạng. Loại này yên tĩnh, để Sấn Ý Nhi nữ giật mình trong lòng, tâm tình cũng thay đổi đến trở nên nặng nề. Uy, ngươi thế nào? Nàng kéo lấy mệt mỏi thân khu, tiến lên đẩy một cái đối phương thân khu, nước mắt cũng là bá rớt xuống. Thật vất vả mới đi đến một bước này, làm sao lại? Có thể mới vừa đẩy hai lần, nàng liền sửng sốt. Tay bên trên chuyển đến nhiệt độ, còn rất nóng hổi. Lại cẩn thận quan sát một chút, người vẫn là có hô hấp, chỉ là bụng có chút chập trùng, động tĩnh không lớn. Từ mặt ngoài nhìn, trên người hắn trừ bỏ một chút ăn mòn vết tích, cũng xác thực không có chí mạng tổn thương. Cũng không biết nội bộ có cái gì tình huống. Nàng có chút không xác định, đây là ngất đi. Vẫn là. Vừa đúng lúc này, Từ Sầm trở mình, trong miệng nói lầm bầm, chờ ta trở lại nấu. Bánh bao khá lắm, bụ như thế chết Sấn Y Y nữ dở khóc dở cười, cũng buông tay nằm một cái, co quắp tại trên bông thuyền. Nhìn xem sáng loáng thiên không, vẻ mặt hốt hoảng. Cuối cùng là còn sống. Hệ thống đề thị, chủ tuyến nhiệm vụ, độ hà, đã hoàn thành. Hệ thống đề thị, tận tàng nhiệm vụ, người được vong hà đưa qua, đã hoàn thành. Mưa đạn bên trên, một mảnh khen thưởng bắn ra thất thải đặc hiệu. Chúc mừng thông quan. Chúc mừng thông quan thêm một. Đây là một cái khởi đầu tốt. Rất chờ mong các ngươi con đường sau đó. Ta cũng muốn biết, hai người này có thể đi đến đâu. Mỗi một lần chuyển hướng phía sau, đều là tuyệt lộ. Nhưng mỗi khi gặp tuyệt lộ, nói là vận khí cũng tốt, linh cơ khẽ động cũng tốt, bọn họ luôn có thể từ trong tìm tới một con đường sống. Đây chính là trong truyền thuyết, tuyệt sứ phùng sinh A. Nhất là nhân ngư ném đi bọn họ ôm lấy hy vọng bị nuốt hết nhân ngư chi tâm lúc. Dù là thủy hữu môn, cũng là lần đầu tiên gặp gỡ trường hợp này. Bởi vì hệ thống đạo cụ thuyết minh, là sẽ không nói dối. Nhưng đối phương lại tới một cái, nờ tờ cờ cự tuyệt sử dụng đạo cụ. Ngăn cách màn hình, đều có thể cảm nhận được hai cái dẫn chương trình tuyệt vọng. Có thể xem đến phần sau, đều có người hoài nghi hai cái này dẫn chương trình, có phải là có tuyệt sứ phùng sinh thiên phú của. Ta hiện tại thật cảm giác, những này quỷ quái nờ tờ cờ càng ngày càng linh hoạt. Có lẽ, Giang Thần lúc trước nói là chính xác. Giang Thần nói cái gì? Mỗi cái phó bản, rất có thể đều là một cái bị xâm chiếm tinh cầu diễn biến mà đến. Em, như vậy nhiều phó bản, kinh dị thế giới xâm chiếm như vậy nhiều cái tinh cầu. Chỉ nói là có cái này có thể. Mà còn, cũng không nói một cái tinh cầu chỉ có thể khai phá ra một cái phó bản A. Thủy Lam tinh biến hóa không phải liền là có sẵn ví dụ sao? Sấn Y Lìa nữ cùng Từ Sầm thế nào, Giang Dã không biết. Nhưng hắn hình như bị gạt. Sự tính nguyên nhân gây ra, muốn theo nửa ngày trước bắt đầu nói lên. Từ hải thượng phó bản sau khi ra ngoài, hắn vẫn tại hướng về Hắc Thành Phương tiến về phía trước. Trong đó, hắn đi qua một thôn trang. Canh giữ ở cửa thôn láo thái bà hỏi hắn là làm cái gì. Hắn tùy tiện tìm cái lý do, nói chính mình là giúp lang thang thương nhân vận chuyển hàng hóa. Chính vì lang thang thương nhân là có giấy chứng nhận. Bọn họ không tùy ý nhúng tay cái khác chuyện của phó bản kiện, nhưng cái khác phó bản quỷ quái cũng tùy tiện không thể đối với lang thang thương nhân môn xuất thủ. Trên người hắn không có giấy chứng nhận, cho nên hắn chỉ nói mình là hỗ trợ vận chuyển hàng hóa. Lao thái bà nghe vậy, vui dạo dực mà đem hắn đón vào. Bày tỏ tất cả mọi người muốn mua chút đông tây, hy vọng hắn có thể thưởng thưởng mặt. Nhưng một vào thôn, nhìn xem những cái kia từ mục nát trong phòng đi ra, hoặc tại cửa sổ phía sau lặng lẽ quan sát thôn dân lúc, Giang Dã liền cảm thấy không thích hợp. Hắn có thể cảm giác được, bọn họ đang dò xét chính mình, tựa như là đang dò xét một kiện hàng hóa. Trải qua một số phòng ốc lúc, Giang Dã còn có thể nghe đến một chút kỳ quái tiếng vang, giống như là có ai bị bắt giam, giấy rủa lấy muốn đi ra đầu dạng. Thật tình không biết, bọn họ đang đánh giá Giang Dã lúc, Giang Dã cũng đang đánh giá bọn họ. Những thôn dân này nhìn qua, lòng tham cứng rắn nha, làm việc nhanh nhẹn, cũng rất có tính kỷ luật. Nếu là phát triển thành tiểu tác phường, công tác hiệu suất có lẽ rất cao. Tại Lao Thái bà nhiệt tình chiêu đãi bên dưới, hắn cái kia một xe xích lô đông tây, bao gồm tại hải thượng phó bản câu được hai con cá, đều bị các thôn dân lấy cao hơn giá thị trường giá cả mua đi. Lao Thái bà còn mời hắn ở trong thôn ở lại một đêm, rõ ràng là muốn chờ đợi buổi tối hạ thủ. Giang Dã hảo hảo thu về tiền, cũng chuẩn bị đợi buổi tối hoạt động một chút gân cốt. Gần nhất không phải tại nơi công ty quản sự tình cảm, chính là tại gấp rút lên đường. Xương đều nhanh dì xét. Chỉ là, không đợi hắn động thủ, bị phái đi ra tìm hiểu thông tin sát thủ, liền mang về tin tức mới nhất. Người trong thôn ngoại không ít hoang dại, đi qua quỷ quái, sẽ chờ ngày mai bán một cái giá tốt. Đến mức bán đi đâu, nói là bán đi nội thành làm công. Ngoài ra, bọn họ còn chuẩn bị tối nay đem Giang Dã trong tay tiền cùng nhau cho cầm bể. Giang Dã, rất tốt rất dám nghĩ. Bất quá, nội thành, cái nào thành? Nếu là tiện đường lời nói, hắn chẳng phải là không cần chính mình vất vả đi đường. Cái này không phải liền là ổn thỏa đi nhờ xe sao? Vì vậy, đêm đó, ở trong thôn người động thủ thời điểm, Giang Dã đem trong thôn quỷ đều cho chỉnh đốn một lần. Không ngay ngắn ngừng lại không được a, thôn này tính kỷ luật sát thực tốt. Chỉ đánh một hai cái, bọn họ căn bản không phục. Hắn chỉ có thể đem mọi người cùng nhau đánh. Sau đó, ở trong thôn người hối hận chọc tới cái này xương cứng thời điểm, Giang Dã đối với Lao Thái bà bàn giao nói, ghi nhớ, là các người gạt ta tiểu kịch trưởng nghe nói hôm nay đến cái kia, là cái xương cứng. Vì vậy, toàn thôn xuất động. Một cái không được liền hai cái không được liền mười cái không được, vậy liền mọi người cùng nhau xông lên. Làm sao có thể để một cái ngoại hương nhân cưới đến bọn họ trên đầu đâu? Có thể 10 phút đi qua, mắt thấy ra sân quỷ quái đều bị đánh gục. Nơi hẻo lánh bên trong, lẻ thẻ mấy cái quỷ liền chuẩn bị chạy trước. Vừa gặp vua, liền gặp được cái kia cùng ma quỷ giống như ngoại hương nhân. Dân ngộ và hương nhân ạ, bị bời làm sao cái này liền đi vội vã. Không phải muốn thu thập ta sao? Thôn dân, không được. Ta chưa nói qua lời này. Dân ngộ và hương nhân ạ, đừng à, đều là một cái thôn, ngươi đừng làm đặc thủ, muốn đoàn kết, biết không? Đoàn kết. Đặc thủ. Tại thôn dân kia nghi hoặc mà ánh mắt hoảng sợ bên dưới, Dương Ngộ và Hương Nhở Nạ kéo lấy nó từ nhà tranh phía sau đi ra. Rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, quanh quẩn tại thôn trên không. A a a a. Chương 537, Từ Thành. Chương 537, Từ Thành. Đi nhớ, là các ngươi gạt ta. Lão thái bà nguyên lai tưởng rằng đối phương là đang chỉ trích bọn họ. Nhưng cái này ngoại hương nhân nắm đấm sát thực lớn, bọn họ không có thật tốt điều tra rõ ràng, thất bại cũng chỉ có thể nhận. Ai có thể nghĩ, lại nghe ngoại hương nhân nói tiếp, ngày mai đi trong thành trên đường, nhớ mang ta theo. Ân. Lão thái bà nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Ma quỷ này chẳng những không hủy đi bọn họ mua bán, còn muốn cùng bọn họ cùng nhau vào thành. Cái này tính toán gì? Tìm người mua tính sổ sách. Vẫn là nói, hắn kỳ thật đối kệ bên này không quá quen thuộc, lạc đường. Nghĩ đến cái này, lão thái bà trong mắt nhanh như chớp quay vòng lên. Nàng một bên đáp ứng, một bên hỏi dò, đại nhân, ngươi đây là muốn đi đâu? Giang Dã nhìn nàng một cái, thuận miệng nói, khắp nơi vào nhập hàng, sau đó cho lang thang thương nhân môn dắt cầu đặt tuyến. Nguyên lai đại nhân là làm cái này. Lão thái bà giống như là mới biết được hắn là làm cái này đồng dạng, nói, chúng ta sắp đi chính là Tứ Thành. Cái chỗ kia xác thực rất thích cùng người có tiền làm ăn, đại nhân lần này đi nhất định có thể thắng lợi trở về. Giang Dã xác thực đối kể bên này không quá quen thuộc, nhưng hắn có thể phân rõ hoang luôn. Hắn đưa tay, vỗ tay phát ra tiếng. Ba. Nơi hẻo lánh bên trong, một cái đang định chuẩn em quỷ quái đầu bạo. Bất thình lình một màn, để ở đây quỷ quái thôn dân môn đều là trong lòng sợ hãi. Ý lạnh từ lòng bàn chân sinh ra, hận ý từ đáy lòng lan tràn. Cho tới nay, chỉ cần đoàn bọn hắn kết, liền không có làm không được sự tình. Nhưng liền tại tối nay, bọn họ nâng toàn thôn lực lượng, cũng vô pháp tổn thương đến cái kia ngoại hương nhân một sợi lông. Quá mức biệt khuất, cũng quá mức bất lực. Thậm chí, bọn họ cũng không biết vừa vặn người thôn dân kia là chết như thế nào, lại là vì sao chết. Ra vai phủ đầu sao? Bọn họ nghĩ đến trước đây bị bọn họ gạt đến quỷ quái, là, bọn họ cũng thích tại lúc mới bắt đầu nhất, cho đối phương ăn chút đau khổ. Dạng này, những cái kia quỷ quái liền sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Một thời gian, sân bãi trung ương câm như hến. Giang Gia hướng trên ghế dựa nhích lại gần, không muốn cùng ta nói dối. Lại cho ngươi một cơ hội, sẽ không nói liền để cái khác quỷ đến nói. Lúc này, Lý Phát Sư xuất hiện sau lưng Giang Dã, nhìn xem lão thái bà, thổi thổi trên tay lại kéo. Sau đó nhếch miệng cười, lại kéo lúc mở lúc đóng, phát ra hào hào tiếng vang. Lão thái bà chỉ nhìn thoáng qua, liền sợ hãi mà cúi thấp đầu, ta nói, chúng ta muốn đi chính là Tử Thành. Tử Thành? Giang Dã hơi nhíu mày, Tử Thành vậy mà liền ở phụ cận đây. Hắn thoáng ngồi thẳng thân thể, tới chút hào hứng. Vốn chỉ là nghĩ đi cái đi nhờ xe, chính giữa nếu là không cùng đường, lại đơn độc hành động. Không nghĩ tới vậy mà ngoài ý muốn tìm tới Liêu Tam Vấn trong miệng Tử Thành. Liêu Tam Vấn nói hắn sẽ tại nơi đó gặp phải cố nhân. Nói đến cố nhân, Giang Dã trong thời gian ngắn thật đúng là đoán không ra là ai. Dù sao hắn cố nhân có thể quá nhiều, là đã từng một vị nào đó học sinh sao, hoặc là cái nào đó hợp tác đồng bạn. Tiếp tục, hắn thản nhiên nói, lão thái bà đầu cũng không dám nâng lên, tự nhiên không có phát hiện Giang Dã biến hóa. Bất quá liền tính phát hiện, nàng dám có ý kiến gì không? Dám tiếp tục biên rối hại sao? Nàng run rẩy đem chính mình biết Tử Thành có liên quan tin tức đều nói ra. Nơi đó xác thực sẽ có rất nhiều hữu tiền quỷ đi vào nói chuyện hợp tác. Nghe nói bên trong có rất nhiều công xưởng, cho nên thường xuyên sẽ cần dẫn vào ngoại lai nhân viên. Nhưng nghe đồn, đi vào tìm việc làm, đều không có gặp lại đi ra qua. Tử Thành, có đi không về. Liên một chút đi vào trò chuyện hợp tác thương, cũng là như thế. Chỉ có số ít quỷ quái, có thể thật cùng Tử Thành nói thành hợp tác. Cho nên, cần giống chúng ta dạng này quỷ, hỗ trợ tìm nhân viên đi qua. Về phần tại sao luôn là nghe nói? Bởi vì bọn họ cũng không tiến vào qua. Nghe đồn đều là dạng này, ai còn dám đi vào? Bọn họ chỉ muốn ở trong thôn phát chút ít tài. Liên đến cùng bọn họ chấp nối quỷ quái, cũng chưa từng dám bước vào Tử Thành cửa ra vào qua. Tất cả mọi người chỉ dám tại ngoài Tử Thành vây làm ăn. Đi, nhẹ nhàng đập nện âm thanh từ phía trước chuyển đến. Đó là Giang Dã đang suy nghĩ, dùng tay điểm ghế tựa tay vịn. Nhưng nghe tại trong thai lão thái bà, tựa như là đoạt mệnh đến ngược. Nàng cố gắng hồi tưởng đến, chính mình còn có cái gì chưa nói. Vừa nghĩ, miệng của nàng cũng không dám yên tĩnh lại. Cam giam lại nhảy đem thôn 2 năm này làm qua sự tình, quải mại quá quỷ, còn có tiền kiếm được, cùng với hợp tác qua thương nhân, đều nói ra. Liên tại miệng nàng đều nhanh phải nói làm thời điểm, trước mặt đại ma vương cuối cùng mở miệng, đem lần này quải mại quỷ đều mang ra nhìn xem. Nói là hỗ trợ tìm nhân viên. Nhưng trên thực tế, cùng mặc người đi đào than đá không khác biệt. Tốt tốt tốt. Lão thái bà vội vàng đáp ứng, sau đó quay đầu đối với bên cạnh một cái đồng dạng xương mặt xương mũi tráng niên nam quỷ nói, nhanh đi. Cuối cùng lại bổ sung một câu, nhớ tới là toàn bộ đều mang đến. Vạn nhất tiểu tử này trộm cắp đùa nghịch tiểu thông minh, bị nổ đầu chính là nàng. Vị phất phó, là lão thái bà nhị nhi tử. Tại lão thái bà khi nói chuyện với Giang Dã, hắn một bên vui mừng, một bên âm thầm hùng hùng hổ hổ. Lúc này bất thình lình, phát hiện câu chuyện rơi vào trên người mình. Lập tức run một cái, trong lòng cái gì tiểu tâm tư đều không có. Chân chu chạy hướng quan quỷ địa phương. Chỉ sợ kế tiếp bị nổ đầu chính là chính mình. Chương 538, mỗi cái quỷ đều có 800 cái tâm nhãn. Ô ô ô chương 538, mỗi cái quỷ đều có 800 cái tâm nhãn. Ô ô ô trong chốc lát, 7-8 cái bị trói lại quỷ quái, liền bị mang ra ngoài. Giang Dã ánh mắt từng cái đảo qua, hơi kinh ngạc, cái này ngóc ngách rơi, làm sao lừa gạt đến nhiều như thế quỷ. Lão thái bà nghe vậy, có chút hậm hực nói, vắng vẻ, nhưng cũng là có quỷ trải qua. Chủ yếu là, chúng ta nhận con rể. Lợi dụng lang thang thương nhân, đem bọn họ chọn rể, nhận nhi tức phụ thông tin truyền đi. Lại mở ra đủ để dụ hoặc trước quỷ quái đến giả tạo điều kiện. Sau đó nha, tại nàng nhìn lại, chính là đen ăn đen. Chỉ bất quá đám bọn hắn thôn càng đoàn kết, càng đen. Ô ô ô ô, bị trói lại quỷ quái môn không rõ ràng thân phận của Giang Dã, chỉ biết là tối nay trong thôn làm ầm ĩ một phen. Có cảnh giác nhìn xem Giang Dã, hoài nghi hắn là tới đón đầu đem bọn họ bán đi ra hỏa. Cũng có tính toán cầu bông tha, mặc dù miệng bị ngăn chặn, nhưng ngôn ngữ tay chân rất phong phú. Còn có lòng như cho nguội, một bộ đối với ngoại giới không bộ dáng cảm hứng thú. Giang Dã nhìn xem những cái kia quỷ, tư tự một lát, mở miệng nói, ta có thể để bọn họ thả các ngươi, nhưng ta có hai điều kiện. Cái này vừa nói, không quản là trong thôn quỷ, vẫn là bị lừa gạt quỷ, đều kinh ngạc nhìn tới. Lão thái bà muốn nói lại tôi, cuối cùng sờ lên chính mình đầu, vẫn là không nói chuyện. Giang Dã, một, nói cho ta các ngươi biết rõ có quan hệ tin tức về Tử Thành. Nếu là lừa gạt ta ba. Búng tay mới ra, nơi hẻo lánh bên trong, lại có cái thôn dân đổ bạo. Các thôn dân bối rối. Không phải, vì cái gì lại bạo đầu của bọn hắn? Tất nhiên là hù dọa những này bị lừa gạt ra hỏa, vì cái gì không bạo những này bị lừa gạt đầu? Liền không quản như thế nào, liền muốn bạo bọn họ thôn chính là thôi. Một bước về một bước, lại không có quỷ dám nói chuyện, mà bị lừa gạt quỷ quái môn cũng là giật nảy mình. Cái này nhìn qua dài đến rất bình thường ra hỏa, thế mà trong lúc nói chuyện, tiện tay liền giết cái quỷ, không có chút nào để báo. Mà còn, hắn thật không phải cùng thôn này một bọn sao? Lại hoặc là thôn này nhà trên. Chỉ nghe Giang Dã cùng người không việc gì đồng dạng, tiếp tục nói, hai, các ngươi cần cùng ta ký kết khế ước, làm cho các ngươi chuộc thân tiền. Đến mức ký kết cái gì khế ước, Giang Dã cũng không làm khó bọn họ. Khế ước bên trong chỉ có hai cái nội dung, một là tiền, hai là không cho phép chủ động tổn thương nhân loại. So với bị bán đi Tử Thành, Giang Dã nhận vì chính mình mở ra điều kiện thực sự tốt hơn nhiều. Nhưng, coi hắn để các thôn dân đem bị gạt đến quỷ, trong miệng khăn lau lấy phía sau, thật đúng là có quỷ không vui. Ta không muốn. Một cái có tam đầu lục tí quỷ quái nhảy ra ngoài. Ba cái kia đầu, một cái đầu che mắt, một cái đầu là nam tử trẻ tuổi răng rớp, một cái là hài đồng răng rớp. Nói không muốn, chính là nam tử trẻ tuổi kia đầu, ta không muốn ký văn tự bán mình, ta muốn đi Tử Thành làm công. Ta có tay có chân, ta có thể tự mình nuôi sống chính mình. Chính là. Hai đồng dáng dấp đầu cũng kêu la nói, chúng ta mới không muốn nợ tiền. Muốn đi làm công a? Được a. Giang Dã đồng thời không phản đối. Chỉ là, một lát sau, nhìn xem trong tay khế ước, nam tử trẻ tuổi đầu có chút bối rối, không phải nói thả chúng ta đi mới cần ký kết khế ước sao? Ngươi nói chuyện không tính toán. Giang Dã nhíu mày, ta khi nào nói qua, không rời đi, cũng không cần ký khế ước. Dứt lời, hắn không tại khống chế chính mình khí tức, nồng đậm quỷ khí từ trên người hắn lan tràn, cấp tốc bao phủ lại toàn bộ thôn. Một thoáng thời gian, toàn bộ thôn nhiệt độ lại lần nữa hạ xuống. Ở đây tất cả quỷ đều cảm giác được thân thể trầm xuống, có loại bị giam cầm ở gò bó cảm giác. Tựa hồ liền không khí đều thay đổi đến ngưng trọng lên. Gió dừng lại. Trong yên lặng, chỉ nghe âm thanh của đại ma vương từ từ nói, ngươi cảm giác được các ngươi có tư cách chủ động cùng ta bàn điều kiện sao? Nếu có, xin cứ tự nhiên. Không có quỷ dám nói. Khí tức tử vong bao phủ tại mỗi một cái quỷ trên đầu. Nam tử trẻ tuổi đầu cùng hài đồng đầu ngoan ngoãn ngậm miệng lại, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng nổ nước bọt. Kém chút liền cho rằng người này là quỷ tốt. Ô ô ô, con tưởng rằng hắn sẽ chỉ đối trong thôn tên vô lại như thế không đâu. Chủ quan. Ô ô ô, phía ngoài quỷ đều thật hung. Tại một phen uy hiếp phía sau, bị lừa gạt quỷ đều thay đổi đến vô cùng tốt nói chuyện. Nộn nhịp ký xuống khế ước, đồng thời nói ra chính mình biết, tin tức có liên quan tới Tử Thành. Không có có một cái nói dối. Chỉ là, bọn họ nói những cái kia, phần lớn cùng Lao Thái bà nói không sai biệt lắm. Có còn không bằng Lao Thái bà biết được nhiều. Trong đó, hơi nói nhiều một chút, là một cái ước chừng nhân loại 6 tuổi lớn nhỏ tiểu nữ hoa. Tiểu nữ hoa mặc váy đỏ, trên đầu bọc lấy màu đỏ hình tam giác vải nghệ thuật vật trang sức, ngũ quan cứng ngắc, giống như dương hoa hoa. Nơi đó là một tòa tử thành. Đều là chết. Không có chết, cũng sớm muộn sẽ chết. Rất nhiều đông tây đều bị vây ở nơi đó. Cái kia không là bình thường thành thị, nó rất mạnh, có lớn lao ức chế lực. Tại nơi đó sẽ không thở được. Giang Dã nghe vậy, không nhịn được hỏi, vậy ngươi biết bên trong quy tắc sao? Hồng Quân nữ hoa lắc đầu, ta không biết. Giang Dã, vậy làm sao ngươi biết nhiều như thế? Bởi vì chủ nhân tỷ tỷ bị bán đi vào. Hồng Quân nữ hoa sờ lên ngực, chúng ta quan hệ rất tốt, chúng ta tâm liền tâm. Nàng nhìn xem Giang Dã, ta muốn đi tìm nàng, xin cho ta đi tử thành. Giang Dã bỗng nhiên tới chút hào hứng, hắn luôn cảm giác tiểu gia hỏa này không phải bị gạt, mà là chủ động bị gạt. Ngươi có năng lực gì, ngươi liền dám đi tử thành? Không sợ có đi không về? Váy đỏ tiểu hài mở cặp kia lớn mà cứng ngắc con mắt, ngữ khí bình tĩnh, ta vốn là chết. Ngươi nếu là cần, ta có thể vì ngươi mở đường. Nàng có thể cảm giác được, trên người Giang Dã có được bị bố ẩu môn cho yêu thích khí tức. Hắn nhất định là được đến qua bố ẩu môn chúc phúc, hoặc là rất sâu chúc phúc, hoặc là rất nhiều bố ẩu chúc phúc. Không quản là loại nào, nàng đều không bài xích. Đối phương như thế quan tâm tin tức về tử thành, lại xuất hiện ở tiến về tử thành cần phải trải qua một cái quải mại trăm điểm, lại thêm hắn hiện lộ ra thực lực. Nghĩ đến cũng là tính toán đi chỗ kia nhìn chúng nhìn lên. A, còn có thể vì ta mở đường đâu? Vậy ta nhưng phải giữ lại ngươi. Giang Dã có chút hăng hái nói. Cái này nhỏ bố ẩu lời nói thật đúng là êm hay. Nói là vì hắn mở đường, nhưng trên thực tế, hắn thực lực bày ở chỗ này, phàm là hắn mở miệng, nàng liền nhất định phải vì hắn dẫn đường. Mà còn, thời khắc nguy cơ, tiểu cô nương này không chừng chạy nhanh bao nhiêu đâu. Hắn thật muốn tin, đó mới là tin chuyện hoang đường của nàng. Bất quá, dứt bỏ những này mặt ngoài lời nói, hắn quả thật có thể cảm giác được, đối phương nghi muốn đi tới tử thành quyết tâm. Cùng với, đối với chính mình một chút hảo cảm. Ngoạn ngâu ốc hảo cảm thuyết minh, tiểu ngũ có một cái ngoạn ngâu ốc nha ngoạn ngâu ốc, mọi người cùng nhau vui cười cùng nhau chơi bừa. Thế nhưng tất cả mọi người không hiểu nàng, ba ba càng là hủy nàng ngoạn ngâu ốc. Bị ngoạn ngâu ốc chỗ nhận đồng người, nhất định cũng là có thể hiểu được bố ẩu môn a. Đã từng tại Trùng Dương tiểu khu lấy được đông tây, thỉnh thoảng vẫn là có thể khởi điểm tác dụng. Cái kia tam đầu lục tí quỷ yếu ớt nhất tay, nam tử trẻ tuổi đầu khẩn thiết nói, vậy ta có thể thân tình không đi tử thành sao? Không thể lấy. Giang Dã cười, làm sao? Ngươi vừa vặn nói muốn phải tử thành tay làm hàm ngay, là nói dối sao? Không không không, nam tử trẻ tuổi quét quét lắc đầu, đem bên cạnh hai cái đầu đều đụng đến mấy lần. Có thể hai cái kia đầu cũng không dám phát thêm lời nói. Hắn lắp bắp nói, ta liền tùy tiện hỏi một chút. Chỉ là hắn trong túi thực tế không có gì tiền. Lần này tới trong thôn, cũng là nghe nói làm nơi này nữ thế, có thể được đến không ít tốt đông tây. Có thể vừa đến đã bị gạt. Nguyên bản hắn chính là không nghĩ ký nợ tiền phế ước, mới nghĩ đến muốn đi tử thành làm công. Tử thành lại thế nào đen, dù sao cũng là cái có thể làm công vị trí. Ai có thể nghĩ? Nam tử trẻ tuổi không nhịn được lau đem mặt, nước mắt. Thật sự là bồi thường hạt vừng lại ném đi dưa hấu. Sớm biết còn không bằng ngoan ngoãn ký khế ước đâu. Lão mụ nói không sai, phía ngoài quỷ đều quá gian trá. Mỗi cái quỷ đều có 800 cái tâm nhãn. Ô ô ô ô. Chương 539, cùng nhau đi tử thành làm công a. Chương 539, cùng nhau đi tử thành làm công a. Xác nhận muốn lưu lại đi tử thành có cái nào quỷ phía sau, Giang Dã liền để các thôn dân đem những cái kia quỷ nên thả thả. Thả quỷ thời điểm, lão thái bà vẫn là nhịn không được, nâng một câu, đại nhân, nếu như đem bọn họ thả, cái kia cùng chúng ta thông báo đi lên quỷ mấy không nhất trí. Tới đón đầu quỷ sợ là sẽ không vui lòng. Giang Dã, vấn đề không lớn. Lão thái bà nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần cái này đại ma đầu chịu ra mặt nói chuyện, có lẽ liền không thành vấn đề. Nhưng lại nghe đối phương nói tiếp, thôn các ngươi đến lúc đó cùng ta cùng nhau đi tử thành, số lượng liền sẽ không thiếu. Hắn cũng sẽ phi thường vui lòng. A, lão thái bà kinh hãi. Vì trên mặt đất các thôn dân cũng là cùng nhau ngẩng đầu lên, một thời gian quên khống chế bộ mặt của mình biểu lộ. Có kinh ngạc, hoảng sợ, không dám tin, còn có thất hồn lạc phách. Trong đó, lão thái bà mở ra miệng nhất là lớn, còn có chút lệ nghiêng. Không phải, làm sao còn muốn cho bọn họ cũng đưa đến tử thành đi? Cái này cùng vừa bắt đầu nói không giống a. Hắn không phải muốn đem mình làm bị lừa gạt một thành viên, trà trộn vào thành sao? Đại nhân, ngươi, chúng ta đi tử thành làm cái gì? Chúng ta không nói muốn đi a. Nàng có chút nói năng lộn xộn. Chỗ kia, có thể là có đi không về. Cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Giang Dã, không phải nói tử thành có thể làm công sao? Ta nhìn các ngươi cũng không có gì công tác, không bằng đi thử thời vận. Lao thái bà muốn nói, bọn họ làm sao không có công tác? Có thể vừa đối đầu ánh mắt của Giang Dã, liền nháy mắt sợ. Là, vị này đại ma quỷ chính là bọn họ chính mình cho ngập trở về. Lúc này, một cái cao gầy nam quỷ hướng phía trước hai bước, bu lại. Chính là Lao thái bà đại nhi tử. Đại nhi tử hỏi thăm nhìn hướng mẫu thân mình, muốn động thủ sao? Lao thái bà lắc đầu. Đại nhi tử không tiếng động nói, thật chẳng lẽ muốn đi tử thành? Không bằng liều mạng với ngươi. Bang. Lão thái bà đưa tay chính là một bàn tay đập vào đại nhi tử trên đầu. Liều cái truy liều. Lấy mạng đi cho người ta gãi ngứa sao? Không nhìn thấy toàn thôn chiến tổn sao? Mặc dù đều đang đồn, tử thành là cái ăn quỷ địa phương. Nhưng cái kia cũng chỉ là nghe đồn, bọn họ đều chưa từng đi không phải sao? Cái kia nghe đồn còn nói, bên trong có thể làm công đâu. Tốt xấu là một đầu sinh lộ không phải. Nói thật, đi quải mại cũng xác thực không phải một cái đứng đắn nghề nghiệp. Nếu là gặp phải dạng này kẻ khó chơi, tránh không được ăn thiệt thòi. Nàng đã sớm nghĩ tới, muốn hay không mang theo đại gia đổi nghề. Chỉ là trong thôn trước sau như một tư tưởng, không phải nàng trong thời gian ngắn liền có thể cải biến được. Nếu là có chút cái khác phương pháp, các thôn dân cũng có thể có chút lựa chọn khác. Nàng năm đó muốn rời khỏi cái thôn này thời điểm, chính là bị phía trước thôn trưởng cắt đứt chân. Chỉ vì thôn trưởng nói, thôn trên dưới muốn một lòng, muốn đoàn kết. Bọn họ nói, dạng này liền có thể nên muôn vàn khó khăn, qua ngày tốt lành. Có thể cái gì là ngày tốt lành? Tại tử thành cửa gió táp mưa xa làm ăn, xác thực rất khổ. Nhưng cũng quả thật có thể nhìn thấy bọn họ tại thôn không thấy được phong cảnh, không phải sao? Chỉ là tìm việc làm a. Lão thái bà chỉ là suy nghĩ một chút liền có chút đau đầu. Nàng đều một đám sương già, chỉ có thể nhìn những này hiếu tử hiền tôn, có thể hay không phát đạt đi lên. Nàng dù sao là làm bất động. Giang dã, đúng, ta cái kia xe xích lô lão thái bà còn đang suy tư cuộc sống sau này, nghe đến âm thanh, trở tay liền đập đại nhi tử một bàn tay, còn không mau đi cho đại nhân tìm trở về. Đại nhi tử che lấy đầu, ủy khuất ba ba xoay người hướng các thôn dân quát, mau đem đông tây chút đều trả lại. Tốc độ. Các thôn dân, đúng vậy, tiền không có cầm về, bọn họ mình mua đông tây cũng muốn bồi trở về. Đến cùng là ai ngoạn ai vậy? Giang dã khí tràng, bao phủ toàn bộ thôn. Các thôn dân liền xem như rời đi dưới mí mắt hắn, cũng không dám trốn. Ngoan ngoãn đem đông tây chút đều đem ra. Rất nhanh, xe xích lô liền bị tràn đầy hơn phân nửa. Về phần tại sao là hơn phân nửa? Có mới vừa mua đến liền ăn dùng, không cách nào trả lại. Còn tốt, đại ma vương cũng không có truy cứu. Giang dã ngồi tại chỗ, lại nghĩ đến nghĩ, xác nhận không có việc gì. Phủi mông một cái đứng dậy, đều trở về dọn dẹp một chút ra, ngày mai cùng lên đường. Cùng nhau, lên đường. Các thôn dân trong lòng thầm đủ. Lời này nghe lấy làm sao lại như vậy không đúng bị đâu. Bất quá, cuối cùng không cần tại đại ma vương dưới mí mắt ở, các thôn dân cũng như chạy trốn tản ra. Những cái kia bị lừa gạt, cũng nên đi đi, không dám chút nào lưu lại, liền sợ Giang Dã đổi ý cuối cùng, hiện trường chỉ để lại sát thủ, Lý Phát Sư, còn có hai cái bị lừa gạt quỷ, Tam Đầu Lục Tí, Hồng Quân Nữ Hoa. Hai người kêu cái gì tên? Giang Dã hỏi. Hồng Quân Nữ Hoa, Hồng Chủ Đái. Tam Đầu Lục Tí trên cổ thanh niên nam tử, ta gọi địa qua. Bên cạnh Hải Đồng Đầu, ta là Thổ Đầu. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, hắn lại nói, bên cạnh luôn là mê man, là phiên thử. Giang Dã, 6. Rảnh rỗi về sau, Giang Dã ở trong thôn đi lòng vòng. Hắn đi đâu, Hồng Chủ Đái liền cùng tại phía sau hắn. Giống như một cái bị tác động tới hình người bố ẩu. Thôn này 10 phần hoang bại, không quản là phong ốc, vẫn là ruộng đồng, đều giống như rất lâu chưa người ở đồng dạng. Ít có mấy gốc cây, cũng chỉ còn lại màu đen tân cảnh. Ân, rất phù hợp vì thôn bộ dạng. Chờ đến phía sau núi thời điểm, Giang Dã nhìn thấy rất nhiều trượt xuống núi đá, cùng với bị ép hủy phong ốc. Mơ hồ trong đó, tựa hồ còn có thể nhìn thấy người xác. Mang các thôn dân cùng nhau đi từ thành, là Giang Dã nhìn thấy những cái kia bị lừa gạt quỷ quái phía sau lâm thời nảy lòng tham. Tất nhiên hắn không thể hợp nhất, vậy những này quỷ ở lại chỗ này cũng không có chính sự làm. Về sau, nói không chừng còn sẽ gặp phải bị kinh dị thế giới dung hợp đi vào nhân loại người chơi. Đã có địa phương có thể đi, vậy liền cùng nhau đi từ thành. Vạn nhất, nơi đó có thể phát triển lên dây chuyển sản nghiệp đâu. Chương 540, ngươi một cái bị lừa gạt, trở tay đem toàn thôn phải mại. Chương 540, ngươi một cái bị lừa gạt, trở tay đem toàn thôn phải mại. Đợt ngày hôm qua cái kia hai chương đem tử thành viết thành hát thành đã sửa chữa. Thập thất là sáng sớm 6 điểm tả hữu đến hát nha thôn. Từ tử thành đến phụ cận thôn xóm, khoảng cách nói xa thì không xa, nhưng nói gần cũng không tính gần. Đi một chuyến vẫn là muốn cái hơn nửa ngày. Cho nên hắn cùng phụ cận thôn xóm liên hệ lúc liền bàn giao xong, có khác một hai cái nhân viên liền gọi hắn tới đón. Cái này một đến một về chính là hơn một ngày, hắn không cần kiếm tiền a. Liền một hai cái nhân viên có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Bọn họ làm quỷ, một ngày buôn ba đến, buôn ba đi, không phải là vì kiếm chút vất vả phí sao? Về phần bọn hắn muốn thế nào tìm tới như vậy nhiều tự nguyện vào thành nhân viên, đó chính là bọn họ sự tình. Hắn chỉ phụ trách mang hàng, giao tiếp, sau đó đưa tiền. Căn cứ vào trong ngày thường, trên Hắc Nha thôn giao nhân viên số lượng, thập thất trước khi đến, liền đã chuẩn bị kỹ càng giữ gốc 10 cái quỷ giới thiệu phí. Nói dễ nghe một chút là giới thiệu phí, kỳ thật chính là bán quỷ tiền. Hắn mỗi chạy như thế một chuyến, đem quỷ bán trao tay vào tử thành, có thể kiếm không ít tiền. Những này thôn cũng là, mỗi mùa bán một lần, chí ít có non nửa năm có thể không lo ăn uống. Đối với các thôn dân đến nói, cũng coi là một hạng mua bán lớn. Chỉ là, chờ hắn đi tới Hắc Nha thôn cửa thôn, nghe lấy cái kia lão thái bà lộ bộp nói ra lần này muốn mua bán quỷ quái số lượng lúc, thập thất còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Người nói bao nhiêu? Hắn móc móc lỗ tai, hỏi. Lão thái bà nắm chặt trên lưng mình tay lại mang, 34. Chúng ta toàn thôn, cùng với ba cái ngoại lai quỷ, đều đi. Thập thất. Thập thất mở miệng, thập thất nghi hoặc, thập thất bày tỏ khiếp sợ không hiểu. Các ngươi đi làm cái gì? Ánh mắt của hắn đảo qua cửa thôn, cái kia xếp xếp đứng vững các thôn dân. Thật đúng là mỗi cái trên người thôn dân đều có cái tay mải. Lúc trước hắn xa xa nhìn thấy bên này thời điểm, liền có chút kỳ quái. Ngày trước giao dịch thời điểm, trên cơ bản chỉ có lao thái bà cùng mấy cái trông coi bị gạt đến quỷ quái thôn dân. Những thôn dân khác đều sẽ chỉ ở trong thôn xa xa nhìn thấy. Nhưng lúc này đây, làm sao toàn bộ đều đi ra? Hắn còn đang suy nghĩ, có phải là lần này muốn bán quỷ rất hùng, cần rất nhiều thôn dân trông coi. Chưa từng nghĩ, nhưng là nghe đến như thế một tin tức, cảm giác kia, tựa như là tên lừa đảo thôn cùng kết phường bị nói, người đem chúng ta cũng bán á lao thái bà ho hai lần. Nàng chính mình cũng biết lời nói này kỳ quái, có thể nàng cũng không có cách nào, ai chỉ có thể lộ bộ trả lời, đi tìm việc làm. Đi đâu? Thập thất biểu lộ cổ quái, đi tử thành tìm việc làm. Lao thái bà, đúng vậy a, bán quỷ tóm lại không phải cái đứng đắn đường sống. Thập thất không hiểu. Cái này lao thái bà là ngủ tỉnh lại sau giấc ngủ, bị mất trí nhớ sao? Nàng là không biết Tử Thành là cái gì địa phương sao? Ngươi đi đâu tìm việc làm không tốt, đi Tử Thành tìm việc làm. Hẳn là sống đủ rồi, muốn tìm cái chết. Tự tìm cái chết liền tìm chết, không đến mức kéo lấy toàn thôn lớn nhỏ mấy chục cửa ra vào quỷ chết chúng a. Chôn cùng sao? Mấu chốt là, thôn các ngươi đều không có, về sau người nào đến cho ta cung cấp quỷ quái? Thập Thất chú ý tới tầm mắt của lao thái bà, luôn là sẽ nhìn hướng một cái tuổi trẻ nam tử. Nam tử kia vô luận diện mạo vẫn là quần áo, đều cùng trong thôn không hợp nhau. Dáng dấp thanh tú, khí chất cũng còn có thể. Mặc một thân đồ tây, giống như là cái gì công ty nhân viên. Khí tức nha, người cũng rất phổ thông. Đây là ai? Lao thái bà con xa. Vẫn là nói mới tìm đến nữ tế. Thập Thất đối với mấy cái này cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú, hắn lại lần nữa hướng lao thái bà xác nhận nói, ngươi xác định, các ngươi toàn thôn đều muốn đi. Chỗ kia có thể là có đi không về, đi trên cơ bản liền không ra được. Lao thái bà liếc nhìn Giang Dã, ân, xác định. Tử Thành, tốt xấu là một tòa thành. Nói thế nào cũng muốn so một cái thôn lớn. Nàng chỉ có thể như thế an ủi mình. Thập Thất. Vậy ta giới thiệu phí cho ai? Lao thái bà hướng bên cạnh đường, đem Giang Dã lộ ra, cho vị này đại nhân liền được. Hắn là chúng ta ông chủ mới. Ông chủ mới. Thập Thất mắt nhíu lại, một lần nữa đánh giá đến cái này người trẻ tuổi quỷ, cũng chính là nói, Hát Nha thôn là bị người này tiếp nhận. Đen ăn đen, cuối cùng cũng bị ăn. Về sau liền từ ngươi đến cùng ta giao tiếp. Hắn hỏi, có thể tiếp nhận toàn bộ thôn, nghĩ đến thực lực không giống mặt ngoài như vậy không có tồn tại cảm giác. Giang Dã, không, ta cũng muốn đi Tử Thành. Vậy sau này? Không phải. Thập Thất bị cái này một lần nữa chuyển hướng, lại lần nữa làm cho bối rối. Ngươi cũng đi. Các ngươi đuổi nghịch ta đây. Hắn có chút giận. Hắn tại Tử Thành cửa làm ăn nhiều năm như vậy, qua tay qua như vậy nhiều cái giao dịch điểm. Khắp nơi buôn ba thời điểm, người nào không cho hắn chút mặt mũi. Như thế sáng loáng đùa nghịch hắn, Hát Nha thôn là cái thứ nhất. Cái này một cuộc làm ăn, hẳn là đủ ngươi thành tích. Giang Dã thản nhiên nói, về sau Hát Nha thôn cũng sẽ không lại làm cái này làm ăn. Nếu là có cơ hội, chúng ta lại làm chút cái khác sinh ý. Cái gì khác sinh ý? Thập Thất hoài nghi nhìn xem hắn. Giang Dã, ta đi Tử Thành, chính là vì làm ăn. A Thập Thất trong mắt đi lòng vòng, không nói. Dám đi Tử Thành làm ăn, nếu như không phải cùng đường mạt lộ muốn đi vào liều một phen, đó chính là rút khí, quỷ tệ. Thực lực toàn bộ đều có đủ, mà trước mắt cái này người trẻ tuổi quỷ, rõ ràng là cái sau. Nhưng cho dù là như vậy, đi Tử Thành thương nhân không ít, nhưng có thể còn sống đi ra, lại có mấy cái. Nhưng không quản như thế nào, trước mắt cái này quỷ hắn là không có ý định trêu chọc. Tại Tử Thành phụ cận làm ăn, đều có một đầu quy định bất thành văn, tuyệt đối không muốn trêu chọc đi Tử Thành làm ăn gia hỏa. Trước đây hắn cũng không hiểu, vì sao lại có quy định như vậy. Bọn gia hỏa này dám đi làm ăn, cái kia chẳng phải đại biểu cho trên thân có rất nhiều đáng tiền gia hỏa sao? Đối phương liền tính lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một cái quỷ. Mà bọn họ có thể là thật nhiều quỷ, cứ một cái liền có thể nằm ngửa đã lâu, cũng là về sau tại nơi đó lăn lộn lâu dài, hắn mới biết những cái kia dám làm vào Tử Thành làm ăn ra hỏa, trên thân đều là bờ UFF sẽ đẩy, chứ không sợ chết, có thực lực, có tiền, không thiếu được còn có một chút bị mạch hậu trường, hoặc là một hai dạng thủ đoạn bảo mệnh, thậm chí Tử Thành cửa thế lực đã từng đều bị thanh tẩy qua một lần, mặc dù không biết đạo cụ thân thể phát sinh cái gì, nhưng vẫn sẽ có một chút thông tin toát ra đến. Từ đó về sau, đầu này quy định bất thành văn liền xuất hiện. Tạm thời có thể đem những này vào Tử Thành thương nhân, coi như một cái tiềm lực a, nếu thật có thể thành công đi ra, cái kia đúng là rất không được. Đến lúc đó, nghĩ muốn cùng kết giao thế lực, đến cũng hết. Cái kia đều đi thôi. Thập Thất vây vây tay, dẫn đầu quay người hướng thôn đi ra ngoài. Cùng tốt ta, cẩn thận nghe lời của ta, ta không cho đụng đông tây đừng đụng. Các thôn dân có chút thất lạc. Bọn họ không hiểu, vì cái gì trước Thập Thất mặt còn như vậy có tính tình, có thể tại nói với đại ma đầu hai câu nói phía sau, liền cái gì cũng không nói. Đại ma đầu cũng không nói gì a? Không phải liền là đi vào làm ăn sao, cái này có cái gì? Bọn họ thôn có thể là cung cấp cho Thập Thất không ít tài nguyên, bọn họ kiếm tiền đồng thời, đối phương hẳn là cũng kiếm được đầy buồn đầy bát. Nếu không, cũng sẽ không thật xa chạy tới nhận hàng kiểm hàng. Hiện tại, bọn họ toàn thôn đều muốn đi Tử Thành, hắn liền sẽ không muốn ngăn cản sao? Về sau chẳng phải thiếu một cái nhập hàng điểm sao? Vẫn là nói, Thập Thất liếc mắt liền nhìn ra, chính mình đánh không lại cái này đại ma đầu. Các thôn dân trong lòng oán thầm, cái này đều không có đánh đâu, nói không chừng chính là sợ. Nói trắng ra chính là không muốn vì bọn họ thôn trêu chọc không biết đại ma đầu. Hừ. Giang Dã đi sau lưng lão thái bà, nhìn bóng lưng của Thập Thất như có điều suy nghĩ. Hồng chú đái thì là yên lặng theo ở sau lưng Giang Dã. Theo ở sau lưng Giang Dã, những thôn dân kia cũng không dám đến gần, tự phát ngăn cách một xa 2 mét. Tam đầu lục tí nhìn xung quanh một chút, cuối cùng cũng đi theo sau lưng Giang Dã. Tử Thành là cái địa phương xa lạ, đại ma đầu này nhìn hung nhưng thực lực sát thực không thể chê. So sánh với Tử Thành trong quỷ, bọn họ tốt xấu cũng coi là quái quỷ. Một nhóm quỷ trùng trùng điệp điệp xuất phát. Lúc trước Giang Dã nghe lão thái bà nói qua, Hát Nha thôn cách Tử Thành cũng không phải là rất xa, ước chừng hơn nửa ngày liền có thể đến tới. Nhưng đó là tại có Thập Thất dưới tình huống, không có hắn, bọn họ căn bản không đến được Tử Thành. Mà còn cùng Thập Thất giao dịch trên cơ bản đều là một tiền trao cháo múc, căn bản không cần bọn họ hộ tống. Thập Thất trong tay có một loại thuốc, chỉ cần cho bị lừa gạt quỷ ăn phía sau, những cái kia quỷ liền sẽ ngoan ngoãn đi theo hắn. Hát Nha thôn thôn dân môn chỉ thỉnh thoảng cùng theo đi, trở lại còn cần dùng tiền tìm quỷ đưa bọn hắn đoạn đường. Ở trong đó không chỉ là bởi vì đường xá xa xôi, đường xá phức tạp, còn có rất nhiều trạm điểm cần chuẩn bị. Lão thái bà nói với Giang Dã đồng thời không tỉ mỉ, là thật nàng chính mình cũng không có làm sao nhớ toàn bộ. Bây giờ đi theo thập thất đi, nhìn xem hắn lần lượt chuẩn bị lão thái bà trong miệng trạm điểm, Giang Dã cũng là bối rối một cái. Cái gọi là trạm điểm, đại khái chính là một chút quỷ quái địa bàn, cũng chính là phó bản dễ phát động. Giống như là diện tích lớn đầm lầy, còn không có cách nào vượt qua thâm nguyên, mọc đầy gai nhọn xâm lâm. Nếu là Giang Dã chính mình đi, đại khái sẽ dựa vào thực lực, hoặc là phát động phó bản đi qua. Có thể mỗi lần gặp gỡ chỗ như vậy lúc, hắn đã nhìn thấy thập thất thuộc luyện dừng lại, sau đó bắt đầu chuẩn bị quan hệ. Hoặc là gõ gõ nào đó khối phiến đá, sau đó dâng lên một loại đồ ăn. Hoặc là hô to một tiếng bên dưới tiền mưa, sau đó lấy ra một cái giải rắc quỷ tệ, đối với thâm nguyên vùng xuống đi. Hoặc là kêu một cái tên, cùng mọc gai xâm lâm xuất hiện bị thụ, giao dịch một loại nào đó vật phẩm. Lại hoặc là trực tiếp giẫm hai chân, phía trước liền có lộ ra tới. Rất hiển nhiên, thập thất đối phiến khu vực này đường xá đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, thậm chí đã đi ra chính mình công lược sổ tay. Mà nhìn từ đầu tới đôi Giang Dã, còn có thể dạng này. Cái kia hắn phía trước đặc biệt ẩn giấu thực lực phát động phó bản, qua thiên kiếm tính là cái gì? Giang Dã từ lúc mới bắt đầu một bước, đến bừng tỉnh, đến nghĩ lại, cuối cùng thản nhiên. Đây cũng là hắn một loại tư duy chỗ nhầm lẫn. Ở trong thành thị kinh doanh sản nghiệp thời điểm, tại phó bản bên trong tìm kiếm thông quan phương pháp thời điểm, hắn cũng sẽ chuẩn bị quan hệ. Đi trên đường, hắn cũng sẽ nghĩ đến nhà đầu tư cơ hội. Nhưng giống tập thất loại này cách làm, hắn xác thực xem nhẹ. Dù sao, hắn đi qua những địa phương này là lần đầu tiên đến, trên cơ bản cũng là một lần cuối cùng đến. Hắn ý nghĩ chính là, làm sao có thể nhanh nhất trải qua, làm sao có thể thu hoạch nhiều nhất, như thế nào mới có thể lưu lại càng nhiều đông tây, hoặc là làm sao để cái này quỷ thay đổi đến có dùng. Quả nhiên, đi đường gì đó, có quỷ dẫn đường chính là không giống. Hắn về sau cũng muốn thử một chút, nhìn có thể hay không dùng phát động phó bản, trực tiếp cùng phó bản bên trong quỷ quái giao lưu, để mở ra một con đường đến. Xem ra, suy tính được quá nhiều, có đôi khi ngược lại sẽ bỏ qua nhất giản dị cách làm. Lời tuy như vậy, nhưng không có quỷ mang theo, không quen thuộc địa phương, đoán chừng cũng không rất dễ dàng lập tức liền tìm đến tạo thuận lợi phương pháp. Giang Dã một bên quan sát, đi lại thập thất chuẩn bị phương thức, một bên phát tán tính tư duy nghĩ đến. Độc hành lâu dài, tư duy xác thực dễ dàng đơn nhất. Nếu có cơ hội, vẫn là muốn nhiều tiếp xúc một chút loại hình khác nhau người hoặc là quỷ, phát triển một cái phương thức tư duy. Lớn qua đường này, theo càng ngày càng tới gần tử thành, xung quanh đường cũng biến thành rộng lớn rất nhiều. Thỉnh thoảng liền sẽ gặp phải một chút đi qua quỷ, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một chút ngay tại giao dịch quán nhỏ hoặc là cửa hàng. Giang Dã người này mười mấy cái quỷ đi qua, xung quanh quỷ đều căng tới dò xét ánh mắt. Có nhận biết thập thất, sẽ còn chào hỏi, hoặc là tới nói lên hai câu. Thập thất, lại đi đón hàng a. Thập thất gật gật đầu. Đối phương thấy thế, không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc, lần này nhiều như thế. Hắn chỉ là thuận miệng nói. Nguyên lai tưởng rằng thập thất mang về nhiều như thế quỷ, đoán chừng là có an bài khác. Không nghĩ quả là. Thập thất mặt lộ cổ quái, hắn cũng không sợ người khác tới cùng hắn cướp hàng. Một là hắn ở chỗ này vẫn có chút danh khí, hai là bọn họ muốn đi tử thành làm ăn. Hắn nói. Nghe nói như thế, vụ trộm, không ít quỷ ánh mắt cũng thay đổi. Làm ăn. Vậy thật khó lường. Không phải là phương nào thế lực. Có thể những thôn dân kia. Thỉnh thoảng cũng có quỷ gặp qua. Cũng không tính là gương mặt lạ. Tại tử thành cửa làm ăn, phàm là hiểu chút quý củ, cũng sẽ không cầm cái này nói đùa. Nơi này khắp nơi đều là mắt đến cùng có hay không vào thành, tất cả mọi người nhìn thấy. Toàn thôn đều đi a. Nói chuyện với thập thất cái kia quỷ, hiển nhiên cũng là gặp qua Hắc Nha thôn lão thái bà. Thập thất ân một tiếng, không có nhiều lời. Tình huống cụ thể, chính hắn cũng làm động. Không có quản những cái kia ngờ bực vô căn cứ dò xét ánh mắt, thập thất tiếp tục mang theo một nhóm quỷ đi lên phía trước. Xa xa, có thể nhìn thấy tử thành vị trí thời điểm, một đoàn quanh quẩn tại trên tử thành phương tử khí, cũng đập vào chúng quỷ tầm mắt. Cái này tử khí, cùng quỷ quái tử vong có chút khác biệt. Chỉ là phát giác được nó, liền để quỷ có loại cảm giác không thoải mái. Giống vô tận hắc ám, chật chội một ngạt, không cho phép có nửa điểm sinh tức tuyệt đối áp chế. Hắc Nha thôn trong, tới qua mấy lần thôn dân, tựa hồ nghĩ đến cái gì, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Mà trong thôn một chút hơi yếu quỷ, đã bắt đầu cảm thấy khó chịu. Có kinh nghiệm thôn dân, bắt đầu trấn an mặt khác quỷ. Dù sao cũng là cái khác quỷ địa bàn, vừa mới bắt đầu là như vậy, chậm rãi liền thích ứng. Chậm rãi, thích ứng liền tốt. Đợi chút nữa thu lại quỷ khí, đừng tùy ý động khí. Tận khả năng bảo trì một cái ổn định trạng thái. Trong lòng Giang Dã cũng tại cân nhắc. Cái kia tử khí sát thực bá đạo. Hắn có thể cảm giác được phía trên quy tắc lực lượng, cùng với loại kia lĩnh vực bên trong tuyệt đối áp chế cảm giác. Đây không phải là hắn có thể dựa vào man lực thông quan địa phương. Nhưng, hắn cái này cùng nhau đi tới. Có mấy lần là dựa vào man lực thông quan đây này. Chương 541, tử thành trong cố nhân chương 541, tử thành trong cố nhân Liễu Tam vừa nói, Giang Dã lại ở chỗ này gặp phải cố nhân, làm ít công to. Nếu như hắn không có nghe được lời nói của Liễu Tam vấn, chính hắn sẽ hay không tiến vào tử thành? Lại là bởi vì cái gì thời cơ? Chẳng lẽ liền chỉ là vì phát triển sản nghiệp sao? Tử thành sinh ý, thật sự có như thế tốt làm sao? Hắn nhìn xem ngoài tử thành đây, cái kia lui tới quỷ quái, cùng cao thấp không đồng nhất lập nên cửa hàng. Chỗ này sinh ý vọng, đến cùng là thế nào tạo thành? Căn cứ hắn từ Hắc Nha thôn nghe được thông tin, bất quá mới hai loại sinh ý ngoại lai quỷ vào thành làm ăn, cùng với là tử thành chuyển vận nhân viên. Thập thất chính mình cũng không dám vào thành, đó là ai cùng hắn giao tiếp? Nhất định có một cái giao tiếp cửa ra vào, hoặc là có quan hệ với tử thành bản địa quỷ quái. Trùng hợp lúc này, lại có cái nữ quỷ cùng thập thất chào hỏi. Đối phương sau lưng cũng đi theo 5-6 cái quỷ, thực lực mạnh yếu không đồng nhất. Những cái kia quỷ nhìn qua ngây ngốc, ngu ngơ rất, chỉ sẽ cùng theo dẫn đầu quỷ đi. Tựa hồ chính là lão thái bà nói cái chủng loại kia, bị uy thuốc, ngoan ngoãn đi theo giao tiếp quỷ đi. Lại nghe nàng cùng thập thất đối thoại, nàng cũng hẳn là mới từ một cái giao dịch điểm trở về. Chờ nàng rời đi phía sau, trên giang dã phía trước hai bước, tại thập thất nghiêng phía sau, hỏi: "Các ngươi chỗ này, liền dựa vào chuyển vận quỷ quái làm ăn?" Thập thất đột nhiên nghe đến sau lưng truyền đến âm thanh, còn có chút không có kịp phản ứng. Chờ phản ứng lại phía sau, hắn cũng không tính phản ứng. Đều muốn vào thành, hỏi những này có làm được cái gì? Nhưng nghĩ đối phương tiềm lực thân phận, nói hơn hai câu tựa hồ cũng sẽ không rất thịt. Cái này một đơn suy nghĩ, cũng xác thực đủ hắn thật dài một đoạn thời gian thành tích. Dù sao cũng không có việc gì, hắn có cũng được mà không có cũng không sao nói, không kém bao nhiêu đâu. Có nhu cầu, liền sẽ có mua bán. Tụ tập ở chỗ này quỷ nhiều, chúng ta những này quỷ hàng ngày cần thiết, liền cũng là một loại làm ăn. Mà còn hắn nhấc lên cái cằm, ra hiệu giang dã nhìn hướng cách đó không xa, một cái ngồi trong tiệm hai tay để trần uống rượu ăn cơm quỷ. Cái kia quỷ một chân giẫm tại trên ghế, trên mắt cá chân buộc lên sợi dây phía sau, trói 3-4 cái quỷ. Nhìn thấy không? Tên kia nguyên lai chính là bị giao động đến, chuẩn bị đưa vào thành thời điểm, đột nhiên tỉnh táo lại. Sau đó chế tạo bạo động, chạy. Về sau hắn lưu lại, chính mình cũng làm lên cái này sinh ý còn gọi tới trước đây vài bằng hữu, tạo thành thế lực mới. Đến mức lúc trước lắc lư hắn tới cái kia quỷ, dù sao không có người nào gặp lại qua. Không biết là chết, vẫn là bị đưa vào thành. Những này, thập thất vô ý thức không có nâng. Giống bọn họ những này chuyển vận quỷ quái, đầu cũng là đeo ở hông đi. Nói không chừng lúc nào, liền bị trở mặt. Tựa như phía sau hắn hát nha thôn. Đều là đen ăn đen, thật muốn bị càng đen ăn hết, không có người nào sẽ đồng tình ngươi. Chớ nói chi là ra tay giúp ngươi. Bọn họ sẽ chỉ nhớ tới, cái kia càng đen giá hỏa khuôn mặt còn có thực lực. Đồng thời lại nhìn xem có thể hay không cùng đối phương đạt tới mới sinh ý muốn ở chỗ này đứng bước góc chân, trừ muốn có điểm tự vệ bản lĩnh, có thể hay không có thể tin thế lực sau lưng cũng rất trọng yếu. Ít nhất, đồng hành quỷ, không dám trắng trợn đoạt mối làm ăn. Còn nếu là tại tử thành phụ cận gặp phải bạo động, hoặc là bị giết, thế lực sau lưng nói thế nào cũng muốn ra thêm chút sức, kinh sợ một cái. Hắn gia nhập thế lực, tất cả mọi người họ mới nghe nói, cái này họ bắt nguồn từ tử thành chết. Là lúc trước dẫn hắn sư phụ, mang theo hắn gia nhập. Bất quá, 2 tháng trước, hắn sư phụ liền không có. Mà cái kia cái thế lực, hắn nói thật, liền như thế. Sống lâu liền sẽ phát hiện, nơi này không có chân chính đáng tin thế lực. Tất cả mọi người là vì lợi ích đi tại cùng một chỗ. Thật họa đến trước mắt, những thế lực kia đệ nhất thời gian cân nhắc, cũng chỉ là chính mình sẽ không nhận liên lụy. Còn có bên kia cái kia mở tiệm tạp hóa thập thất lại quay đầu, ra hiệu giang dã nhìn hướng một cái khác cửa hàng lão bản. Nàng trước đây nghe nói là cái nào đó tiểu trấn, chuyên môn là quỷ lão bản bọn họ cung cấp nào đó dạng thương phẩm. Về sau nàng chính mình đến bên này nhìn qua phía sau, phát hiện mình cũng có thể lên, liền lưng đeo cái bao tới. Đến mức nàng làm sao đứng ở chỗ này ổn gót chân, thập thất chỉ nghe nói qua một điểm. Nhưng bất kể như thế nào, có thể ngồi đến vị trí này, cái này nữ quỷ cũng không đơn giản. Hắn một bên dẫn đường, một bên đem ven đường có thể nhìn thấy, đều chọn lựa nói một lần. Nói cũng đều là nơi này quỷ, đều biết rõ một chút đại chúng thông tin. Thật lâu về sau, thập thất hồi tưởng lại một màn này, 10 phần vui mừng chính mình không có nói lung tung, cũng không có ỷ vào bản địa quỷ ưu thế, cho giang dã bày sắc mặt. Lúc này, giang dã nghe thập thất kể, một bên nhìn sang. Không khí bên trong, thỉnh thoảng sẽ bay tới mùi thơm của thức ăn. Ven đường, thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy quỷ quái ở giữa đánh chửi tranh đoạt. Hát nha thôn thôn dân môn phần lớn không có ra khỏi thôn, lúc này đã sợ đến không dám thở mạnh. Liên tiểu hài không thoải mái, cũng chỉ là giấu gấp bên cạnh phụ mẫu và áo. Bọn họ một bên sợ hãi, một bên hướng phía ngoài thế giới tràn đầy hiếu kỳ. Càng đến gần ngoài tử thành vây, loại kia tử khí mang tới ảnh hưởng lại càng nặng. Hơi yếu một chút thôn dân, thân thể khó chịu đã hiện lên trên mặt. Đây cũng là ngày trước cùng thập thất làm ăn thời điểm, các thôn dân không thế nào tới đây nguyên nhân một trong. Rất khó chịu, vẫn là ở trong thôn đợi dễ chịu, cũng không có phiền toái nhiều như vậy sự tình. Lại nhìn xung quanh quỷ, trên mặt cũng dần dần mất đi nụ cười. Một mặt tử khí, mặt mày hung thần. Trực giác nói cho giang dã, đây đều là tử thành tử khí mang tới ảnh hưởng. Chính hắn cũng tại thích ứng những cái kia tử khí, hiện nay còn có thể tiếp thu. Tại bệ tạ tiểu trấn tăng cường tinh thần lực, giờ phút này cũng đã trở thành trợ lực của hắn. Giang dã một mực tại quan sát, đang suy nghĩ chính mình tiến vào tử thành lý do. Mãi đến, hắn đột nhiên cảm giác ống tay áo bên trong có cái gì đông tây bỗng lúc đích. Là trùng tử. Từ Bách Hoa thôn mang ra trùng tử, tại trường dạ bệnh viện tâm thần, trồng ra đến tiểu hoa. Ống tay áo bên trong, cành hơi có vẻ nhảy cấm tại cổ tay hắn bên trên vòng quanh vòng, đỉnh màu xanh tiểu hoa, hướng về tử thành phương hướng kích động đung đưa. Giang dã lòng có cảm giác, nhìn hướng tử thành. Nguyên lai, là hoa sao? Lại liên hệ Liêu Tam vừa nói, tất cả đều có thể giải thích thông được. Làm ít công to. Xem ra, trong thôn những cái kia hoa đã trưởng thành, không thể khinh thường. Chỉ là, Bách Hoa thôn cách đây một bên có lẽ rất xa. Những cái kia hoa là làm sao qua được? Dây chuyền sản nghiệp đã phát triển đến bên này sao? Nếu là như vậy, ngoài tử thành vây có lẽ có thể tìm tới một ít vết tích. Nhưng hắn vừa vặn một đường nhìn qua, vô luận là mùi, vẫn là đồ ăn, hắn đều không có cảm nhận được mảy may khí tức quen thuộc. Bách Hoa thôn sản phẩm hẳn là có điểm đặc sắc. Ít nhất, hắn tại chỗ này không có nghe được, so hắn cho ra đồ nướng gia vị phối phương nướng ra đến đồ nướng, càng hương hương vị. Cũng không có nghe được Bách Hoa thôn đặc thù hương hoa vị. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, sợ rằng chỉ có đi vào phía sau nhìn thấy bách hoa thôn hoa mới biết.
Chương 542, cuối cùng một bữa.
Chương 542, cuối cùng một bữa. Ngươi bây giờ liền muốn đem chúng ta mang vào trong thành đi sao? Giang Giá hỏi.
Thập Thất đương nhiên nói, ân.
Không phải vậy sao? Trở về hàng, càng sớm giao thủ càng tốt, nhiều thả một hồi, liền nhiều một hồi nguy hiểm. Chỉ có hàng ra tay, tiền đến túi, mới là chân thật nhất.
Giang Giá, ngươi muốn đi vào sao?
Thập Thất, không đi.
Hắn mới không đi.
Giang Giá, cửa thành sẽ có quỷ tới đón chúng ta.
Thập Thất ân một tiếng, nghi ngờ nhìn xem Giang Giá.
Hắn thật xa mang theo một thôn làng quỷ tới, hắn lúc này sẽ không phải muốn nói thay đổi chủ ý, không vào thành à?
Giang Giá, ngươi biết tử thành trong mặt quy tắc sao?
Thập Thất lắc đầu, trong lòng phỏng đoán nặng thêm mấy phần.
Giang Giá bốn phía nhìn một chút, không gấp, trước dẫn chúng ta đi ăn bữa cơm a.
Nội thành tình hình không biết bao nhiêu, cái này đi vào không biết muốn chờ bao lâu, khẳng định muốn làm chút chuẩn bị lại đi vào.
Mà còn,
Giang Giá ra hiệu hắn nhìn hướng thôn dân sau lưng bọn họ, yên tâm, chúng ta sẽ không chạy, cho bọn họ một điểm thích ứng thời gian.
Cái kia tử thành hắc khí, không phải ai đều có thể lập tức thích ứng.
Tất nhiên là muốn vào thành làm công, cũng không thể đưa chút ốm yếu đi vào.
Thoáng thích ứng một cái, vào thành phía sau không quản gặp phải cái gì, tại thân thể không cản trở dưới tình huống, luôn có thể phản ứng nhanh một chút.
Thập Thất biểu lộ của quái,
bọn gia hỏa này, thật đúng là coi mình là đi làm công sao?
Đều muốn bị bán, còn muốn thích ứng một cái đâu?
Liền hắn biết được tin tức nhìn, vào tử thành phía sau liền cùng chết không có gì khác biệt.
Nếu như là cái khắc quỷ, để hắn như thế thật xa đi một chuyến, dẫn đường, giải thích, hiện tại còn muốn ăn một bữa,
hắn sẽ cảm thấy cái này quỷ si tâm vọng tưởng,
hẳn là não bị tảng đá đụng hư, cũng dám sai bảo bên trên hắn.
Bất quá, kẻ trước mắt này tự xưng là làm ăn,
mà sau lưng những thôn dân này cũng đều xem như là quái quỷ.
Đi thôi.
Hơi suy nghĩ một chút phía sau, Thập Thất cũng không có cự tuyệt.
Hắn không biết cái này trẻ tuổi quỷ là ngây thơ, vẫn là trong lòng có khác bản tính.
Nhưng nếu là dám lừa hắn, hắn không ngại để bọn họ kiến thức bên dưới, ngoài tử thành vây thế lực lực lượng.
Những thế lực này cái khác chẳng ra sao cả, trận thế ước hiếp quỷ ngược lại là rất biết.
Tại lui tới quỷ dò xét bên dưới, Thập Thất mang theo Giang Giá bọn họ trên đường đi một vòng. Cuối cùng đi vào một nhà mặt đường coi như lớn quán mì.
Lão bản, đi ra thu tiền.
Thập Thất còn đi vào, chính là một tê.
Tuy là tê quán mì, nhưng bên trong cũng có một chút thức nhắm cùng rượu.
Nếu có cái gì muốn ăn đồ ăn, cũng có thể trước thời hạn cùng lão bản nói.
Không ít liên hoan, mời khách đều sẽ tới nơi này.
Đến mức bình thường, bởi vì cửa hàng lớn, ngược lại lộ ra khách nhân ít, không có gì quỷ, hơi có vẻ quẩn cũ é.
Không cần một lát, trong tiệm liền có kéo dài âm thanh em vang lên, đến rồi đến rồi.
Bếp sau rèm kéo ra, một cái ước chừng 1m6, mặc màu đen viền ren váy liền áo nữ tử đi ra.
Nàng lông mày rất ngắn, phảng phất chỉ có hai cái điểm, bờ môi đỏ thắm.
Trên đầu cuộn lại một cái cổ quái búi tóc.
Nữ tử tựa hồ chính là tiệm này lão bản, nàng nhìn lướt qua đi vào khách nhân, đầu tiên là dự đoán đại khái số lượng, trong mắt đi lòng vòng, cuối cùng định tại dẫn đầu trên người Thập Thất.
Nha, Thập Thất a.
Nàng âm thanh cùng biểu lộ đều là âm u đầy tử khí, đây là phát đại tài.
Muốn tới làm sao không nói sớm, ta cho ngươi đem mới mẹ thịt giữ lại nha.
Thập Thất trả lời, hiện tại liền không có mới mẹ thịt.
Ngươi lời nói này, không có các ngươi chiếu cô ta xin ý, ta tiệm này cái kia còn có thể mở đến bây giờ.
Lão bản nói xong, đem thực đơn đưa tới, ngươi nói ngươi muốn cái gì, ta khẳng định chuẩn bị cho ngươi đến.
Hai quỷ ngươi tới ta đi khách sáo, Thập Thất tiếp nhận thực đơn phía sau, không có nhìn, trực tiếp đưa cho Giang Giá.
Tại sự tình xong xuôi phía trước, hắn đồng dạng đều không ở bên ngoài ăn.
Một là sợ ăn lầm cái gì không nên ăn, hai là sợ bung lòng cảnh giác, để lỡ chính sự.
Đây cũng là hắn làm nghề này lâu như vậy, còn có thể hảo hảo sống đến bây giờ nguyên nhân một trong.
Kinh tay hắn sự tình, cơ bản không có đi ra nhiễu loạn lớn.
Giang Giá nhìn một chút thực đơn, tùy tiện điểm một tô mì sợi, còn có hai ba món thức ăn.
Sau đó đem thực đơn về sau đưa, đến, nhìn xem đều ăn chút gì.
Tiền cơm sẽ từ lần này mua bán tiền bên trong trừ.
Nguyên bản còn để ý bên ngoài có thể ăn no nê các thôn dân, cho nên, bọn họ hiện tại, là muốn dùng chính mình bán mình tiền ăn cơm.
Hoa a, thật tươi mới.
Trong lòng nổ nước bọt về nổ nước bọt, từng cái vẫn là ngoan ngoan tiếp nhận thực đơn, chọn lựa chính mình muốn ăn cơm đồ ăn.
Vào thành phía sau còn không biết sẽ như thế nào.
Cái này một thôn làng quỷ, trên cơ bản đều không đứng đắn tại bên ngoài đánh qua công.
Bọn họ cũng không biết chính mình có thể thích ứng hay không.
Trước mắt một trận này, nói không chừng chính là về sau rất dài một đoạn thời gian bên trong, tốt nhất một bữa ăn no.
Có ý nghĩ như vậy, các thôn dân cũng không keo kiệt điểm này tiền cơm.
Nên một chút.
Chỉ chốc lát sau, thực đơn liền trong tay bọn hắn đều dạo qua một vòng.
Thậm chí còn có quỷ điểm rượu.
Đến tiên hồng trù đáy lúc, nàng không có điểm đồ ăn.
Chỉ là cảnh giác đứng sau lưng Giang Giá.
Giang Giá hỏi một câu, không ăn sao?
Hồng trù đáy lắc đầu, một đôi ngựa đôi bốn tóc cũng đi theo lung lay, ta không cần ăn.
Ta chỉ muốn sớm một chút tìm tới chủ nhân tỷ tỷ.
Giang Giá nghe vậy, cũng không nhiều lời.
Tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, đánh giá trong cửa hàng hoàn cảnh.
Tam đầu lục tí ngược lại là nhận lấy thực đơn, ba cái đầu tốt một phen thảo luận, cuối cùng điểm hai bình rượu, một tô mì, bốn món nhắm một chén canh.
Nam tử trẻ tuổi đầu, thậm chí còn hỏi lão bản, có cái gì mới mẹ thì ta?
Cho ta đến điểm thôi.
Hắn vừa vặn có thể là nghe đến nàng cùng Thập Thất đối thoại.
Lão bản tiếp nhận thực đơn, ngươi nghĩ muốn làm sao ăn?
Tuổi trẻ đầu của nam tử nói, liền quả ớt xào lan thôi.
Nhắm rượu tốt.
Lão bản, đi sao, ngồi xuống.
Lão bản quay người hướng về bếp sau đi đến.
Cũng chính là tại nàng xoay người nháy mắt, chúng bị cũng coi như là thấy rõ trên đầu nàng cái kia kỳ quái búi tóc dáng dấp.
Cái kia phía sau, rõ ràng là một cái đầu heo giống như nam nhân mặt. Nam nhân còn đang nói chuyện, âm thanh cũng cùng heo âm thanh không có gì khác biệt. Ô mồm, đại gia ăn ngon uống ngon, có gì cần cùng chúng ta nói a. Một chút không có đi ra qua thôn dân mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Thập thất chờ lão bản đi vào phía sau, mới nói, đề nghị các ngươi không nên nói lung tung. Ta cũng không muốn vào thành phía trước, trong tay ít mấy cái nhân viên. Đã từng có cái không biết sống chết, bày tỏ nguyện ý trợ giúp lão bản chém đứt phía sau xấu xí đầu heo nam nhân mặt. Kết quả nha, không có hai ngày đại gia liền thấy tên kia mặt xuất hiện ở lão bản trên đó. Thành mới đầu heo. Lão bản còn rất khách khí cùng đại gia giải thích nói, hắn nói hắn muốn giúp ta phía sau đổi cái nam nhân, ta còn cùng hắn thoái thác một cái, hắn nhất định muốn, ta cũng không có cách nào. Nàng âm thanh nhận đến tử khí ảnh hưởng, âm u đầy tử khí, nhưng thanh sắc nhưng là sẽ không thay đổi. Nghe lấy như vậy mềm mại âm thanh, nói ra lời như vậy, không biết còn thật sự cho rằng hai quỷ là thành chuyện tốt. Các thôn dân không rõ ràng cho lắm, nhưng trong lời nói nguy hiểm ý vị nhưng là nghe rõ. Từng cái lập tức thu liễm nhìn mới lạ tâm tư, quản tốt nhà mình tiểu hải. Chương 543, tử thành sinh ý, thương nhân ở giữa giao lưu. Chương 543, tử thành sinh ý, thương nhân ở giữa giao lưu. Toàn thôn tăng thêm giang dạ ba cái ngoại hương nhân quỷ, tổng cộng 314 cái quỷ. Điểm ăn uống không tính ít, nhưng bếp sau nấu ăn tốc độ lại rất nhanh. Nhất định đi lên, là mì sợi, rau trộn đồ ăn cùng rượu. Sau đó mới là các loại rau xào đồ ăn, thậm chí là món kho. Nhưng giang dạ nghe ra được, bếp sau chỉ có một cái chủ sư. Chỉ là, cái kia chủ sư tựa hồ có rất nhiều giúp đỡ, hoặc là nói, có rất nhiều tay theo món ăn từng cái đi lên, giang dạ phát hiện, chính mình trên mặt bàn còn nhiều thêm một món thức ăn. Phụ trách mang thức ăn lên tiểu quỷ cung kính nói, đây là tặng phẩm. Cảm ơn mọi người chiếu cố nhà chúng ta sinh ý ăn ngon lại đến. Giang dạ nghe vậy, nhìn thập thất một cái, vậy thì cảm ơn các ngươi lão bản. Trong tiệm này lão bản, là có chút nhãn lực sức lực. Tiểu quỷ ôm mang thức ăn lên hay, cung kính con người, quay người tiến vào bếp sau. Trong cửa hàng vị trí, trên cơ bản đều bị giang dạ bọn họ một nhóm quỷ ngồi đấy. Bưng lên đồ ăn, dần dần phủ kín trong cửa hàng bàn ăn. Một thời gian, mùi thơm của thức ăn tràn đầy trong mũi. Hắc nha thôn thôn dân môn phía trước một đêm mới bị đánh qua dừng lại, sáng sớm hôm sau lại đuổi hơn nửa ngày đường đến chỗ này. Nửa đường cũng ăn một chút lương khô, nhưng lương khô hương vị nào có trước mặt đồ ăn nóng tới cám dỗ quỷ. Tại phần thứ nhất mì sợi lúc đi ra, liền có thôn dân nuốt lên nước bọt, bụng cũng gục gục kêu lên. Nhất là một chút tiểu hải, đợi trái đợi phải, chờ mình điểm cuối cùng bưng lên phía sau, liền không nhịn được muốn nếm thử trong thành này đồ ăn hương vị. Có thể mới vừa cầm lấy đũa, liền bị bên cạnh gia trưởng cho đánh một cái. Tiểu hài không rõ ràng cho lắm. Các gia trưởng liếc mắt ra hiệu, cũng không quản tiểu hài bọn họ nhìn hiểu không, liền tự mình nhìn về phía trước. Nơi đó là giang dã cùng thập thất vị trí. Thư a thoải mái a. Trong yên tĩnh, bên cạnh đống nhiên truyền đến một đạo cảm thán âm thanh. Các thôn dân nhìn, là cái kia tam đầu lục tí ngoại hương nhân quỷ. Sứ khác trên quỷ đầu thanh niên nam tử, cũng chính là địa qua. Địa qua tại rượu đi lên phía sau, liền không nhịn được mở ra cái nắp, ngửi ngửi, ngửa đầu liền uống một hớp lớn. Lạnh buốt cảm giác tê dại theo yết hầu chảy đến trong dạ dày, để hắn không tự chủ được liền than thở một tiếng. Chính chép miệng a miệng dư bị đâu, đột nhiên chậm nửa nhịp kịp phản ứng, trong cửa hàng hình như quá mức yên tĩnh. Bên cạnh hài đồng đầu, thổ đậu mắng một câu, ngu xuẩn, liền ngươi sẽ an. Địa qua không rõ ràng cho lắm, bốn phía nhìn một vòng, phát hiện tất cả mọi người nhìn xem chính mình. Hắn lại nhìn một chút những thôn dân kia cái bàn, phía trên cũng có đồ ăn có rượu, thế nào liền nhìn xem chính mình. Các ngươi thế nào không ăn? Hắn kỳ quái nói. Các thôn dân, ngươi đoán. Địa qua hậu chi hậu giác bắt đầu móc kết hầu, đầu phộng, sẽ không có vấn đề a. Nôn, có lẽ là nghe đến trong cửa hàng động tĩnh. Quán mì lao bản từ sau nhà bếp đi ra, nàng quét mắt trên bàn mở nắp rượu, mềm mại âm thanh hỏi, vị huynh đệ kia, ta rượu này có thể là không hợp khẩu vị. Nôn, địa qua tay còn đặt ở trong cổ họng, há miệng ra, chính là nôn một tiếng. Lao bản sốc lên mí mắt, nhìn hướng thập thất, cái này là ý gì? Thập thất tại giang giã ngồi đối diện, trên mặt bàn bên trên cũng đều là giang giã điểm đồ ăn. Bưng thức ăn tiểu quỷ cho hắn bên trên một bình trà, hắn cũng không có động. Quy củ của hắn, lao bản là biết được. Dâng trà bất quá là mặt ngoài khách sáo. Thập thất thưởng thức chén trà trong tay, thuận miệng nói, không cần phải để ý đến. Chờ chút thu tiền liền được. Hắn biết những thôn dân này đang lo lắng cái gì. Hắn cùng bọn họ giao dịch nhiều lần như vậy, mỗi lần cho bị lừa gạt quỷ mướn thuốc, bọn họ đều là nhìn. Cũng coi là hắn thực lực một loại hiện ra. Không nghĩ tới, lúc trước bù mẹ giảng sẽ đâm đến nơi này. Bất quá, ăn cơm vốn chính là những này quỷ chính mình yêu cầu đến ăn. Chủ động bị bán đến quỷ thành, cũng không phải hắn cưỡng chế đến. Có ăn hay không, đều là bọn họ công việc mình làm. Hắn căn vốn cũng không có cho bọn họ bỏ thuốc cần phải. Cũng không biết những này địa phương nhỏ đến ngốc thiếu, lúc nào có thể kịp phản ứng điểm này. Trong lòng chính im lặng. Đã thấy đối diện giang giã không nhanh không chậm cầm đũa lên, từ bát mì bên trong kẹp một đũa mì sợi đếm đếm. Trong lòng của hắn a một tiếng, tốt xấu là dám nói vào tử thành làm ăn, coi như có chút dũng khí cùng não. Nghe đến động tĩnh, tam đầu lục tí cùng các thôn dân cũng nhìn sang. Chỉ thấy giang giã đem trước mặt mỗi dạng ăn uống đều đếm thử một miếng, sau đó mở miệng nói, nhanh ăn đi, đợi chút nữa lạnh liền không thơm. Nhìn thấy đại ma vương đều ăn, các thôn dân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ vừa vặn chính là gặp thập thất cái gì đều không có điểm, vì cái gì đều không núp đích. Vô ý thức cảm thấy cảnh giác lên. Lúc này cũng kịp phản ứng, bị mâm thuốc đều là bị gạt đến. Về phần bọn hắn, bọn họ tựa như là, nhưng lại hình như không phải, là bị ép đến không sai, nhưng cũng là chủ động thu thập tay lại đi đường. Các thôn dân xoắn suýt chỉ chốc lát, quyết định trước ăn lại nói. Xách, tam đầu lục tí đi ạ qua đem tay từ trong miệng móc ra, một lần nữa ngồi xuống, cầm rượu lên bình. nói lầm bầm, dọa ta một hồi. Trên tam đầu lục tí tiểu hài thổ đậu cũng kêu lên, ta muốn ăn thịt.
Địa qua, không, ngươi không muốn ăn.
Ngươi mới không muốn ăn.
Thổ đậu nghiêng đầu, cắn một cái vào lỗ tai của hắn, đem cái sau cắn đến khóc kêu gạo, cho ta ăn.
Địa qua, há mồm.
Há mồm.
Chờ thổ đậu thật vất vả nhả ra phía sau, địa qua một bên kẹp thịt đút cho tiểu hài, một bên nói lầm bầm, mới vừa rồi là người nào mắng ta ngu xuẩn.
Thổ đậu cắn một cái bên dưới khối thịt, một bên ai, một bên mơ hồ không do nói, nô tới kịp lúc, vốn chính là.
Xung quanh, các thôn dân cũng bắt đầu ăn ăn uống uống.
Nhỏ giọng nói gì đó.
Giang Dã từ trước mặt Thập Thất cầm qua cái kia ấm trà, chính mình rót cho mình một ly.
Không ăn.
Thập Thất, làm xong việc phía sau lại ăn.
Giang Dã, sợ hỏng việc.
Thập Thất, không sai biệt lắm.
Còn rất kinh nghiệm.
Thập Thất cổ quái nhìn xem cái này trẻ tuổi quỷ một cái.
Hắn cái này chức nghiệp, nói thật dễ nghe chính là hỗ trợ vận chuyển, giới thiệu quỷ quái nhân viên.
Nói không dễ nghe,
chính là quỷ con buôn.
Vẫn là lần đầu nghe quỷ nói chính mình kinh nghiệm.
Giang Dã nhấp một ngụm trà.
Trà diệp thanh xanh, mang theo một cỗ vẩn đục mùi vị.
Cùng thức ăn nơi này đồng dạng, hương vị đồng dạng.
Làm qua mặt khác công tác sao?
Hắn hỏi.
Thập Thất,
ân.
Hắn cũng không phải là trời sinh chính là làm cái này.
Giang Dã cũng đã làm xong chính sự lại ăn cơm.
Không sai biệt lắm.
Lời nói này xong, Thập Thất liền cảm giác có chút không đúng.
Làm sao giống như là bị miễn thí như vậy?
Nhưng tốt xấu tại ngoài tử thành vây chờ lâu như vậy, cũng rất nhiều quỷ đều làm qua sinh ý, hắn cũng không còn là trước kia cái kia túi đầu làm việc tiểu tử.
Hắn biết làm sao khách sáo, làm sao để tràng diện không đến mức khó coi, như thế nào tại tán gẫu bên trong thu hoạch được tin tức mình muốn.
Dùng hắn sư phụ lời nói đến nói, cũng là chân trượt đi lên.
Hắn suy nghĩ một chút, chủ động gợi chuyện, ngươi đối tử thành hiểu bao nhiêu, chuẩn bị làm cái gì sinh ý?
Ta nói không chừng có thể cho ngươi điểm đề nghị.
Câu chuyện cùng nhau, Giang Dã cũng là tự nhiên hàn huyên.
Người làm ăn ở giữa giao lưu, đơn giản là trao đổi ích lợi cùng tin tức lưu thông.
Ta cũng còn không có xác định, chuẩn bị xem trước một chút bên trong cái gì tốt làm.
Hắn nói xong, nếm thử một miếng thịt đồ ăn, thăm dò tính nói, ăn uống sinh ý thế nào?
Thật thật, ta cũng không tiến vào qua.
Bất quá giữ cửa lão đầu, trên cơ bản mỗi lần đều sẽ đóng gói một chút ăn uống mang về.
Giang Dã, là mỗi ngày sao?
Thật thật, một tháng ít nhất chiếm nhiều hơn phân nửa.
Giang Dã ăn đồ ăn, như có điều suy nghĩ.
Rõ ràng trông coi một tòa thành, nhưng mỗi lần đều muốn đóng gói phía ngoài đồ ăn.
Là bên trong ăn không ngon.
Quá đắt.
Vẫn là nói, bên trong đồ ăn sinh ý cũng không tốt làm.
Chương 544, không nghĩ tới a.
Ta bán ta chính mình chương 544, không nghĩ tới a.
Ta bán ta chính mình Giang Dã hiếu kỳ nói, có ai ở bên trong làm thành qua cái gì sinh ý sao?
Có.
Thập Thất cho hắn lại tiếp theo một ly trà, nhưng không có người nào nhìn thấy những cái kia thương nhân từ bên trong mang theo cái gì đi ra, lại giao dịch cái gì.
Ngươi nếu là từ bên trong đi ra, có gì cần phân phó, liền đến trong tiệm này tìm ta.
Hoặc là tùy tiện tìm một cái quỷ hỏi thăm, ta tại cái này trên đường vẫn còn có chút danh khí.
Đúng, ngươi xưng hô như thế nào?
Giang Dã nhìn hắn một cái, Giang Bạch.
Đối với Thập Thất mà nói, chẳng qua là dùng một chút đại chúng, đối với chính mình tin tức không quan trọng, tùy tiện giao điểm thiện duyên.
Nếu là đối phương thật có thể đi ra, nói không chừng còn có thể hợp tác một chút.
Tương đương với ném mấy viên hạt gừng, nhìn xem về sau có thể hay không lớn lên dưa hấu.
Khả năng rất nhỏ, nhưng cũng không phải là không có.
Mà đối Giang Dã đến nói, chỉ cần mình tại chỗ này chờ lâu chút thời gian, cũng có thể được những tin tức này.
Chỉ bất quá, có Thập Thất tại, hắn có thể nhiều tiết kiệm một chút thời gian mà thôi.
Hắn cần thiết trả giá, bất quá là một loại khả năng tính.
Hắn từ nội thành sau khi ra ngoài, nguyện ý tìm Thập Thất khả năng hợp tác tính.
Thương nhân ở giữa hợp tác, một là nhìn lợi ích, hai là nhìn có hay không hợp tác thời cơ.
Như có thể có lợi, lại thêm hiện tại sáng tạo hợp tác thời cơ, cái kia Giang Dã từ nội thành sau khi ra ngoài, cùng Thập Thất khả năng hợp tác tính liền sẽ lớn hơn nhiều.
Đương nhiên, cũng chỉ là khả năng.
Có hợp hay không làm, vẫn là muốn nhìn tâm tình của Giang Dã.
Những này, một người một quỷ đều lòng dạ biết rõ.
Tại bọn họ nói chuyện trời đất thời điểm, Hồng Chú Đái liền tại ngồi bên cạnh.
Bởi vì ngũ quan cứng ngắc, rất khó coi ra nàng là đang lắng nghe, vẫn là đang thất thần.
Mà ngồi ở thôn dân xung quanh bọn họ, nhưng là từ lúc mới bắt đầu nhỏ giọng nói chuyện, đến dần dần không có tiếng.
Vừa ăn cơm, một bên nghe lấy.
Đối với hai cái này quỷ rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt, lại cho chuyện cùng đã lâu không gặp mặt bạn tốt giống như, trong lòng rất là kinh ngạc.
Thậm chí có thôn dân hoài nghi, hai người bọn họ có phải là đã sớm gặp qua.
Vẫn là nói, nội thành quỷ đều như vậy.
Vậy bọn hắn trước đây cùng Thập Thất giao dịch thời điểm, làm sao lại không có bộ dạng này trò chuyện?
Các thôn dân âm thầm đoán thầm, thỉnh thoảng cùng bên người quỷ đối một cái ánh mắt.
Một bữa cơm xuống, Giang Dã có thể nghe được thông tin đều hỏi thăm không sai biệt lắm.
Chân chính nghĩ ăn cơm quỷ, cũng ăn no.
Sau đó, tại Thập Thất giới thiệu, Giang Dã trên đường đi lòng vòng,
mua điểm bản xứ thổ đặc sản, cùng một chút có đặc sắc đồ vật, tràn đầy lúc trước trống không gần một nửa xe xích lô.
Đến trên đường đi của Tử Thành, xe xích lô một mực là các thôn dân phụ trách.
Mắt thấy Thập Thất kiên nhẫn cũng hao tổn không sai biệt lắm, Giang Dã cuối cùng là gật đầu.
Đi thôi, vào thành.
Trên mặt Thập Thất không có tâm tình gì chập trùng, nhưng bả vai lại không tự giác nới lỏng.
Cuối cùng muốn đi vào,
hắn đều muốn cho rằng người này có phải là lại nghĩ ở lại đây một đêm.
Hắn chuyển phương hướng, bên này.
Nghe đến hai người đối thoại, vô luận là thôn dân, vẫn là tam đầu lục tí, đều đột nhiên khẩn trương lên.
Nguyên bản bởi vì ăn no nê sinh ra một ít may mắn tâm lý, cũng không còn sót lại chút gì.
Nhìn xem cái kia dần dần đến gần, đen nghịt cửa thành, cùng với cái kia phía trên tràn ngập tử khí, không hiểu cảm giác có chút cảm giác hôn mê.
Mà lúc này, bọn họ mới kịp phản ứng, cái kia từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy tử khí, liền có cảm giác khó chịu, cho tới bây giờ, thật làm dịu rất nhiều. Hoặc là nói, bọn họ thật thích đứng một chút. Cái này để bọn họ lại lần nữa nghĩ đến Giang Giã lúc, không hiểu đối cái này đại ma đầu có một chút đổi mới. Hắn hình như, thật là muốn cho bọn họ tìm công tác, mà không phải là vì trả thù, mới ép buộc bọn họ đến tử thành. Lúc trước bọn họ vị trí khu phố, thuộc về ngoài tử thành đây. Khoảng cách chân chính tử thành cửa, chính giữa ít nhất ngăn cách 7-80 mét. Mà phiến khu vực này bên trong, là không có quỷ làm ăn. Thậm chí, liền đi dạo đều không nhìn thấy một cái. Càng đi vào trong, liền càng quặn quẽ hơn. Không khí bên trong tử khí cũng càng ngày càng nồng đậm. Trống trải đường đá xanh bên trên, trừ bọn họ này một đám quỷ, cũng chỉ có một cái đội ngũ tại hướng cửa thành phương hướng đi. Ước chừng 11-12 cái quỷ, tựa hồ cũng là đến giao dịch quỷ nhân viên. Thập Thất cùng cái kia đội quỷ dẫn đầu liếc nhau, tầm mắt của đối phương rơi vào phía sau hắn quỷ bảy bên trên lúc, nguyên bản âm vũ đầy tử khí trên mặt đột nhiên đất nước cái lỗ. Con người chấn động. Trở về thời điểm, hắn liền nghe nói Thập Thất mang về rất nhiều quỷ, nhưng một mực không thấy. Không nghĩ tới, thật đúng là làm nhiều như thế quỷ trở về, hơn nữa còn đều là dùng để giao dịch. Hắn còn tưởng rằng, chính mình lần này có thể làm ra 11 cái, cũng đã là thu hoạch lớn nha. Thảo. Lôi, tầm mắt của Giang Dã từ đầu lĩnh kia quỷ thân bên trên rời đi, lại lần nữa đánh giá đến trước mắt tử thành. Tử thành tường thành rất cao, giống như là thời cổ đơn độc một tòa thành trí như vậy. Lại cao lại nặng nghề tường thành, mặt trên còn có thể cung cấp quỷ quái đứng gác, đóng giữ địa phương. Tử thành hai chữ, cứ như vậy vô cùng đơn giản là cấn ở cửa thành phía trên. Không có phức tạp hoa văn, cũng không có bất kỳ cái gì hoa văn trang sức. Nhưng không hiểu, rõ ràng chỉ là đơn giản nhìn lướt qua, lại cho người một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Cửa thành cao lớn, phía trên có kéo đẩy vòng, nhưng cũng không có mở ra. Vẹn vẹn ở cửa thành một góc, mở ra một cái nho nhỏ cửa ra vào. Cửa ra vào nơi đó, bày biện bàn lớn ghế dựa. Một cái quanh thân tràn ngập hắc khí lao đầu, còn xuống thân thể, ngồi an tĩnh. Rầm rầm, gió lạnh lướt qua. Trên mặt bàn, vẹn vẹn bị bút ngăn chặn một góc trang giấy tung bay mấy lần, lại lần nữa nằm trở về. Cái kia tựa hồ là cái gì bảng biểu, thấy không rõ cụ thể viết cái gì. Lúc này, chi kia có mười mấy cái quỷ đội ngũ, dẫn đầu đến lao đầu trước mặt. Ngăn cách một khoảng cách, chỉ có thể nhìn thấy, bọn họ tựa hồ tại để những cái kia quỷ tại bảng biểu bên trên làm cái gì động tác. Giống như là in dấu tay, lại giống là đang viết cái gì. Đồng nhiên, phía trước bắt đầu táo động. Tựa hồ có uống thuốc quỷ, tỉnh lại, bắt đầu giằng co. Lừa đảo. Thả ra ta. Ta muốn trở về. Ta không muốn đi địa phương quỷ quái này. Dẫn đầu quỷ cái gì cũng không nói, đi lên liền bắt đầu thu thập. Đi ở phía trước Thập Thất dần dần ngừng lại. Sau lưng, Giang Dã còn có một chúng quỷ cũng đi theo dừng bước. Có thể làm dẫn đầu, trên cơ bản đều có chút thực lực. Trong chốc lát, liền đem cái kia dãy rùa quỷ đánh cho một trận, sau đó kéo tới quỷ lao đầu trước mặt. Chờ mười mấy cái quỷ toàn bộ đều làm xong phía sau, liền bị dẫn vào bên cạnh cửa nhỏ. Trong cửa nhỏ đen như mực, nhìn không ra bất kỳ động tĩnh. Sau đó, quỷ lao đầu từ hắc vụ bao phủ hạ trong quần áo, lấy ra một túi nhỏ đồng tây cho dẫn đầu. Dẫn đầu nhìn một chút, liền xoay người đi. Trước khi đi, hắn hướng Thập Thất cái phương hướng này nhìn một chút. Như vậy nhiều quỷ, phải là bao lớn một túi tiền. Tiểu tử này, làm sao đột nhiên liền phát? Chương 545, vào thành, nghiệp tư chương 545, vào thành, nghiệp tư chờ đầu lĩnh kia rời đi phía sau, Thập Thất mới lại lần nữa bắt đầu chuyển động. Mang theo sau lưng một nhóm quỷ, hướng về cửa thành quỷ lao đầu đi đến. Đi gần, Giang Dã nhìn xem cái kia quỷ lao đầu, luôn cảm thấy có một tia cổ quái, nhưng lại không thể nói rõ là nơi nào cổ quái, chỉ có thể tạm thời đem quy về tử thành không giống bình thường. Lão bá, ta lại cho ngươi mang nhân viên tới. Trên Thập Thất phía trước, một bên nói, một bên liền muốn cầm qua trên bàn bảng biểu bắt đầu điền. Mới vừa cầm lên, hắn chợt thấy không thích hợp. Nhìn lại, liền thấy bằng phẳng Giang Dã, ánh mắt thanh minh tam đầu lục tí, nhìn chằm chằm tử thành cửa ra vào hồng chú đái, cùng với một đám khẩn trương bất an thôn dân. Bọn họ làm nghề này, đã thành thói quen cho quỷ mượn thuốc, trực tiếp cho an bài tiến bảo. Hắn đều quên, lần này đám này quỷ là tự nguyện đến. Hắn cầm trên tay bút đưa cho Giang Dã, các ngươi chính mình đến điền ác kêu cái gì, giới tính, lớn bao nhiêu, còn có vào thành mục đích là cái gì. Thường ngày bọn họ đều là tùy tiện cho bị gạt đến quỷ quái điền một chút, sau đó đè xuống đối phương ấn cái dấu tay là được rồi. Mà những cái kia quỷ, tại một đoạn trong thời gian không có ăn đến thuốc phía sau, liền sẽ tự nhiên tỉnh táo lại. Trước bàn ngồi quỷ lão đầu cũng rất kinh ngạc. Lần này tới quỷ nhiều như thế, vậy mà còn đều là thanh tỉnh. Một đám tự nguyện đến tử thành làm công quỷ. Quỷ lão đầu bắt đầu hoài nghi, Thập Thất là thế nào cho lắc lư. Lại hoặc là, hắn vuốt vuốt râu, lại hoặc là, lần này tới nhóm này quỷ, đều là chút đồ đần. Bất quá, đối với tử thành mà nói, ngốc hay không ngốc, hình như đều không trọng yếu. Đi vào đều như thế. Giang Dã tiếp nhận bút, từ trên thư chắc cầm lấy bảng biểu nhìn lướt qua. Vào thành đơn đăng ký tuy nói là bảng biểu, có thể hồi tưởng vừa vặn phía trước một chi đội ngũ cách làm, Giang Dã luôn cảm giác, cái này đông tây cùng vào trước mâu đơn có chút cùng loại. Mang theo khế ước tính chất. Điền cái này, sợ rằng liền đại biểu cho, nguyện ý gia nhập tử thành, tuân theo tử thành quy tắc. Giang Dã kỳ thật rất hiếu kỳ, nếu như hai cái khế ước nội dung cùng nhau làm trái. Ví dụ như tử thành không cho hắn đi ra, thế nhưng bên ngoài có ai tại triệu hoán hắn, hoặc là có một cái khác khế ước muốn hắn lập tức đi ra. Cái kia trường hợp này bên dưới, nên tuân theo cái nào quy tắc? Vẫn là nói, nhìn cái nào khế ước hoặc là quy tắc lực lượng càng mạnh. Nghĩ đến đây, Giang Dã lấy ra mấy tấm danh thiếp, giao cho Thập Thất. Giúp ta một việc, chờ ta đi vào phía sau, cầm một tấm danh thiếp, kêu lên phía trên chữ. 5 phút phía sau, lại kêu một lần. Sau đó là nửa giờ, một ngày, một tháng sau, phân biệt lại kêu một lần. Thù lao chính là bán tiền của chúng ta một nửa. Thập Thất tiếp nhận danh thiếp nhìn một chút, rất đơn giản tấm thẻ nhỏ, trừ duy tu công ba chữ, cái gì cũng không có. Giống như là một loại nào đó lá bài. Hắn chần chờ nói, ngươi biết các ngươi có thể được bán bao nhiêu tiền không? Nguyên bản, hắn tử quỷ lao đầu cái kia lĩnh đến tiền, liền sẽ chia hai phần. Đại đầu là chính mình, đầu nhỏ chính là phân cho giống Hắc Nha thôn loại này, phải mại quỷ đoàn thể. Tuy nói là đầu nhỏ, nhưng cũng sẽ không ít hơn nhiều. Tiền cho đủ rồi, phía dưới trạm điểm mới sẽ kéo dài tính chuyển vận quỷ phái cho hắn. Cho nên, mặc dù còn không có đem Giang Bạch bọn họ bán đi, nhưng đến thời điểm, hắn liền đã tính toán qua, lần này có thể từ trong tay quỷ lao đầu được đến bao nhiêu quỷ tệ. Ít nhất phải dùng bao tải giả bộ A, mà bây giờ, Giang Bạch liền nhẹ nhàng như vậy bàn giao vài câu, chính mình làm theo, liền có thể nhiều đến ít nhất 1/5 quỷ tệ. Tiền này dễ kiếm như vậy sao? Vẫn là nói, Giang Bạch căn bản không biết, bọn họ có thể bán bao nhiêu tiền. Chờ sẽ thấy quỷ lao đầu cho bao tải phía sau, hắn sẽ không phải đổi ý A. Giang Dã nhìn ra sự lo lắng của hắn, mở miệng nói, dựa theo ta nói làm liền được, chúng ta có thể ký một cái khế ước. Hắn từ trên mặt bàn mượn một tấm bảng biểu, lật đến phía sau chống không mặt, quét quét viết xuống một tấm đơn giản khế ước. Trong khế ước cho, chính là hắn vừa vặn nói những cái kia. Sau đó, ở phía trên ấn lên dấu tay của mình. Thập Thất mặc dù hoài nghi, nhưng mảnh nhìn kỹ một lần trong khế ước cho, xác thực không có vấn đề gì. Cái này tấm, có lẽ có đủ một loại nào đó năng lực cảm ứng. Có thể để Giang Bạch ở trong thành thời điểm, phán đoán phương hướng, hoặc là căn cứ từ mình sử dụng danh thiếp tần số, phân biệt nội thành cùng ngoại thành thời gian tốc độ chạy có hay không nhất trí. Nhưng bảo thủ lý do, hắn mở miệng nói, không ngại ta tại khế ước bên trong bổ sung một câu a. Giang Dã, cái gì? Thập Thất, chấp hành cái này khế ước sẽ không đối ta quỷ thân an toàn tạo thành ảnh hưởng. Vạn nhất hắn đoán sai, triệu hắn đến cái gì thế lực tà ác, trở tay đem hắn làm thịt, vậy liền không có ý nghĩa. Ý tưởng này cũng không tính là không có lửa thì sao có khói. Giang Dã tất nhiên dám đi tử thành làm ăn, sau lưng có chút thế lực cũng chẳng có gì lạ. Thông qua danh thiếp định vị hoặc là triệu hắn, để những thế lực kia biết tử thành vị trí, sau đó chạy tới, cũng không phải là không được. Giang Dã, xin cứ tự nhiên. Thập Thất không nhanh không chậm dùng chính mình xấu chữ, tại khế ước cuối cùng tăng thêm điều khoản, ấn lên dấu tay. Khế ước đã tới. Thập Thất lại khẩu thuật một lần trong khế ước cho, xác định không sai phía sau, mới cất kỹ danh thiếp. Hắn một cử động kia, cũng để cho Giang Dã lại lần nữa xác định, Thập Thất tại lợi ích giao dịch phương diện, xác thực rất nghiêm cẩn. Cái bàn trước mặt, quỷ lão đầu nghe lấy hai người bọn họ đối thoại, âm u đầy tử khí con mắt bên trong, để lộ ra mấy phần cổ quái. Đám này quỷ, chính mình bán mình, còn muốn cầm bán mình tiền, vào thành. Quả nhiên cánh rừng lớn, cái gì chim đều có. Bên này, Giang Dã một lần nữa cầm lấy một tấm bảng biểu, bắt đầu điền. Giang Bạch, nam, 21 tuổi. Vào thành mục đích, làm ăn. Bị kéo vào kinh dị thế giới thời điểm, hắn 20 tuổi, ăn 21 cơm. Thời gian vội vàng, trong bất chi bất giác, hắn đã đầy 21, ăn 22 tuổi cơm. Điền xong phía sau, hắn dựa theo Thập Thất chỉ thị, ấn lên dấu tay, đem bảng biểu giao cho quỷ lão đầu. Quỷ lão đầu sau khi nhận lấy nhìn thoáng qua, ánh mắt tại làm ăn ba chữ phía trên dừng lại một lát. Sau đó nói, vào thành làm ăn, cần nghiệp tư. Giang Dã không nghĩ tới còn có cái này phân đoạn, làm sao nghiệp? Quỷ lão đầu đứng dậy, hướng sau lưng đen như mực cửa nhỏ đi đến, đi theo ta. Giang Dã mới vừa đi một bước, liền cảm giác vạt áo bị cái gì giữ chặt. Hồng chú đái đứng tại phía sau hắn, trong ánh mắt để lộ ra mấy phần khẩn trương cùng lo lắng. Giang Dã cũng không biết, nàng là lo lắng hắn, vẫn là sợ hắn trước sau khi đi vào, không có bắp đuổi có thể ôm. Chỉ có thể nói, đợi chút nữa ta nếu là không có đi ra, liền để Thập Thất đem tiền còn lại, chia đều cho các ngươi. Hồng chú đái lắc đầu, há to miệng, muốn nói lại thôi. Một lát sau, nàng thu tay lại, ta chờ ngươi. Tam đầu lục tí đi ạ qua ở bên cạnh thầm nói, chỉ là đi vào nghiệm cái tư, làm sao chỉnh cùng sinh ly tử biệt giống như. Hồng chú đái, không nghĩ cùng đồ đần nói chuyện. Hắn làm sao sẽ hiểu, bố ẩu môn bị đùa bỡn, bị tùy ý tổn hại vứt cả đời. Có thể gặp phải cái đối bố ẩu tốt, lại thâm thụ bố ẩu môn yêu thích, chúc phúc ủy, có phải cỡ nào khó khăn? Nhất là, đối phương còn như thế cường. Tử thành chỗ nguy hiểm như vậy, đương nhiên muốn tại cường giả bên cạnh cầu. Đương nhiên, nếu như Giang Bạch rất yếu, nàng không đề nghị hắn vào thành. Chờ Giang Dã tiến vào phòng tối phía sau, Thập Thất nhắc nhở, các ngươi tiếp tục điển các ngươi, động tác nhanh một chút, chậm thêm điểm liền trời tối. Trời tối đang run sợ thế giới ý vị như thế nào, tất cả mọi người hiểu. Nhất là chính là sẽ tiến vào tử thành dạng này một cái nguy hiểm mà địa phương xa lạ. Nghe vậy, Tam đầu lục tí dẫn đầu cầm lên bút, bắt đầu điền lên bảng biểu. Hồng chú đái đang muốn chờ Giang Dã đi ra, lại sợ hắn đi vào trước, chờ Tam đầu lục tí điền xong phía sau, cũng tranh thủ thời gian điền. Mà thôn dân sau lưng bọn họ, nghiệp tư là cái gì? Chim én. Đi vào chim én. Cái kia là có ý gì? Nếu như hắn không có đi ra, lại là có ý gì? Chẳng lẽ hắn cái này liền tiến vào? Vậy bọn hắn có thể hay không cho nên? Các thôn dân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lòng xoắn xuýt. Thập Thất còn tại. Có thể Thập Thất lợi hại hơn nữa, hẳn là cũng không thể đồng thời hạn chế bọn họ nhiều như thế quỷ a. Bọn họ tốt xấu còn hợp tác qua, thả bọn họ về thôn, bọn họ nói không chừng còn có thể tiếp tục cho hắn cung cấp quỷ quái. Thập Thất có lẽ sẽ không cự tuyệt. Duy nhất cần muốn cân nhắc chính là, cái kia đại ma vương có thể hay không đột nhiên lao ra, bang bang cho hai người bọn hắn quyền. Chương 546, thương nhân thân phận chương 546, thương nhân thân phận tiến vào phòng tối phía sau, Giang Dã chỉ có thể nhìn thấy bóng người của quỷ lão đầu. Cái khác tất cả đều là đen kịt một màu. Đi không bao lâu, hắn liền cảm giác được quỷ lão đầu ngừng lại. Sau đó, giật ra cái gì đông tây, lộ ra một đài giống như đài thức máy chơi game đồng dạng máy móc. Hắn dám nói, tại quỷ lão đầu có động tác phía trước, hắn căn bản không có phát giác được bên này có như thế một cái dụng cụ. Nơi này rất kỳ quái, thật giống như tinh thần lực điểm mù. Tinh thần lực lộ ra đi, cũng căn bản nhìn không đến bất luận cái gì đông tây. Quỷ lão đầu chỉ máy móc phía dưới lom đi xuống địa phương, quỷ tệ, đáng tiền đông tây đều có thể để lên, nó sẽ định giá. Giang dã, muốn bao nhiêu tiền mới có thể vào thành? Quỷ lão đầu, vào thành không cần tiền, nhưng thương nhân thân phận, muốn nghiệm tư 100 vạn cất bước. Giang dã không có lập tức động tác, đứng tại chỗ phân tích lời này ý tứ. Vào thành không cần tiền, cái kia ra khỏi thành đâu? Ra khỏi thành cũng là miễn phí sao? Vẫn là nói, cần cao phí tổn. Như vậy nhiều thương nhân cùng quỷ nhân viên tiến vào, lại không có đi ra, hoặc là gặp phải nguy hiểm, hoặc là chính là ra khỏi thành phí tổn quá cao, căn bản ra không được. Giang Dã suy nghĩ một chút, hỏi, thân phận của thương nhân có hay không có đẳng cấp? Quỷ tệ nhiều ít sẽ hay không ảnh hưởng đến đẳng cấp cao thấp? Quỷ lão đầu nhìn hắn một cái, sẽ nghĩ tới tầng này, xem ra đúng là có chút thương nhân kinh nghiệm. 500 vạn phía dưới, nhất tinh thương nhân. 500 vạn trở lên, 2 sao. 1000 vạn trở lên, tam tinh. 5000 vạn trở lên, VIP hộ khách. Giang Dã, VIP khách hàng có cái gì đãi ngộ đặc biệt? Quỷ lão đầu không thể trả lời. Giang Dã trầm mặc một lát, bắt đầu xem xét tiền của mình. Đang run sợ thế giới, hắn làm qua không ít kiêm chức, cũng kiếm không ít tiền. Ví dụ như gia giáo, ví dụ như cắt tóc. Nhưng so với trong thành này thương nhân tiêu chuẩn, đây đều là chút giải rác tiền trinh. Muốn nói đồng tiền lớn, vậy cũng chỉ có tiến vào kinh dị thế giới phía sau, mở Giang Thị công ty cố vấn, còn có cái kia bồi vấn ban. Tại Trùng Dương tiểu khu mở tiểu tác phường, cũng thuộc về Giang Thị. Chứ những này, trong tay hắn liền một cái Bách Hoa thôn đích sản nghiệp chứng nhận. Nhưng lâu như vậy đến nay, hắn cũng không có cùng bên kia từng có liên hệ. Không biết bên kia sản nghiệp phát triển đến tình trạng gì, có thể dùng vốn lưu động lại có bao nhiêu. Suy nghĩ một chút, hắn hỏi, nghiệp tư đến cùng là nghiệm tài sản tổng số, vẫn là nghiệm chúng ta có thể tùy thời sử dụng vốn lưu động. Thân phận của thương nhân chứng minh là cái gì? Là cần đem chúng ta đã nghiệm qua tài chính, xung trị đến cùng loại thẻ đen một loại vật phẩm bên trong sao? Quỷ lão đầu, không quản là tài sản cố định, vẫn là vốn lưu động, đều có thể dùng để nghiệm chứng. Nghiệm chứng về sau, liền sẽ đăng ký tại Tử Thành danh sách bên trên, cũng đại biểu cho ngươi cùng Tử Thành làm ăn thành ý. Cùng Tử Thành làm ăn thành ý. Giang Dã đại khái hiểu, cũng chính là nói, hắn nghiệm chứng tài chính đại biểu cho hắn chuẩn bị tại Tử Thành làm bao nhiêu tiền sinh ý, cho nên những tiền này tốt nhất là có thể theo lấy theo dùng. Đã là như vậy, tài sản cố định liền không quá thích hợp. Mà còn, hắn còn có một cái khác suy đoán. Giống công ty cùng Bách Hoa thôn như vậy sản nghiệp, tài chính cùng tài khoản đều là lưu động. Lỗ lãi sẽ hay không đối đã được đến thương nhân thân phận tạo thành ảnh hưởng. Nếu như đến lúc đó hai địa phương này hao tổn nghiêm trọng, đã lấy được thương nhân thân phận, sẽ hay không hàng sao? Để bảo đảm thương nhân thân phận tính ổn định, Tử Thành sẽ hay không tại hắn nghiệm tư thời điểm, đem hai cái này sản nghiệp tạm thời phong tồn, chỉ cho phép duy trì cơ bản hàng ngày ra vào sổ sách, tựa như thế chấp vật đồng dạng. Giang Dã hỏi lên, nhưng kết quả như hắn đoán, quỷ lão đầu cũng không nói đến như thế kỹ càng. Hắn thử nhét vào điểm quỷ tệ cùng ăn uống. Ăn uống là trên đường mua. Hắn nghe thập thất nói, quỷ lão đầu thích mang trên đường đồ ăn trở về. Quỷ lão đầu không có chút nào thoái thác, thuận tay liền tiếp nhận. Sau đó tại Giang Dã ánh mắt mong đợi bên dưới, tới một câu, không thể trả lời. Giang Dã, thu đông tây thu đến như thế tơ lụa, làm cho hắn còn tưởng rằng có thể thành. Một lát sau, Giang Dã lại thăm dò tính hỏi một vài vấn đề, được đến đáp án đều là không thể trả lời. Nhưng Giang Dã nhìn quỷ lão đầu ánh mắt kia, không giống như là không biết, càng giống là không thể tiết lộ quá nhiều liên quan tới trong Tử Thành quy tắc. Quỷ lão đầu trong ngực suy đoán Giang Dã cho đồ ăn cùng quỷ tệ, hỏi, còn nghiệm tư sao? Giang Dã, nghiệm. Trong tay hắn có tiền mặt chỉ có 100-200 vạn, nhưng trong tay hắn bên trên có 2 tấm thẻ. Một tấm bên trong có 600 vạn, một tấm có 300 vạn. Cái trước là dùng cho khẩn cấp. Làm ăn nha, có đôi khi ngươi đến có đầy đủ tài chính, mới có thể cướp được muốn hợp đồng. Cái sau là hắn chậm rãi tuần lấy, chuẩn bị cho Trinh Tử làm nhà máy điện tử. Lâm Lâm tổng cộng lại, trong tay cũng coi là có 1000 vạn. Mà 1000 vạn tại Tử Thành trong, cũng chỉ là cái tam tinh thương nhân. Giang Dã suy nghĩ một chút, lấy ra 600 vạn tấm thẻ kia, bỏ vào nghiệm tư máy móc bên trong. Giọt, máy móc vang lên một cái, lập tức trên màn hình phát sáng lên. Đã nghiệm tài chính, 6 triệu quỷ tệ. Quỷ lão đầu nhìn Giang Dã một cái, còn có muốn nghiệm sao? Giang Dã lắc đầu. Tại không rõ ràng bên trong Tử Thành quy tắc dưới tình huống, hắn không định đem tất cả tài chính đều đánh cược ra. Không quản là năng lực, vẫn là tài chính, hắn đều quen thuộc có giữ lại. Dạng này mới có thể tại gặp phải đột phát tình huống lúc có đường lùi, đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. 2 sao thương nhân hẳn là cũng không tính quá kém. Quỷ lão đầu tại trong túi sờ lên, sau đó móc ra cái gì đông tây, lập tức đập vào Giang Dã âu phục trên ngực trái. Đi vào đi. Giang Dã túi đầu nhìn một chút, là 2 viên màu đen ngôi sao. Cái kia ngôi sao kiểu dáng bình thường, nhưng phía trên lại quanh quẩn tử thành đặc thù tử khí. Hắn chỉ cảm thấy ngực trái bị ngôi sao dán chỗ ở, đều so ngày trước lạnh như băng không ít. Có loại bên trong tế bào tại dần dần hoại tử cảm giác, huyết dịch phảng phất cũng đình chỉ lưu động. Cái này đông tây, người bình thường sợ là đều không đeo được. Như hắn thân thể không có tiếp thụ qua trường dạ bệnh viện tâm thần phó bản cải tạo, sợ rằng còn phải tốn dư thừa khí lực đi duy trì thân thể tình hình. Ta có thể chờ bọn hắn điền xong đơn phía sau lại đi vào trung không. Quỷ lão đầu, tùy tiện. Hắn nói xong quay người liền hướng bên ngoài đi. Giang Dã gấp đi theo phía sau hắn. Chỗ này đen như mực, cho dù hắn có nhìn ban đêm, cũng không nhìn thấy đường. Nếu không phải có quỷ lão đầu dẫn đường, chính mình sợ là muốn ở chỗ này xoay vòng vòng. Chương 547, tiểu tùy tùng một cái. Chương 547, tiểu tùy tùng một cái. Giang Dã đi theo phía sau quỷ lão đầu đi ra ngoài, đi đến cửa ra vào thời điểm, lại cảm giác đụng phải cái gì đông tây. Trước mắt phảng phất nhiều một đạo bình chướng vô hình, đem hắn cùng phía ngoài đường đá xanh ngăn cách ra. Hắn chỉ có thể nhìn quỷ lão đầu đi ra ngoài, nhìn xem hồng chủ đái bọn họ ở bên ngoài chờ đợi. Chờ xem. Quỷ lão đầu để lại một câu nói, liền trực tiếp trở lại vị trí của mình ngồi xuống. Trên mặt bàn đã điền xong mười mấy tấm phiếu báo danh, còn có không ít thôn dân bởi vì không biết chữ, ngay tại lề mà lề mề, tìm sẽ biết chữ viết hộ. Nhìn thấy quỷ lão đầu đi ra, lại không thấy Giang Dã, một đám thôn dân trong lòng tạo phản thừa số lập tức kích động. Đại nhân đâu? Hồng chủ đái xuất hiện tại quỷ lão đầu trước mặt, làm sao chỉ có ngươi đi ra? Từ bọn họ thị ra nhìn, cửa ra vào vẫn là đen như mực, nhìn không đến bất luận cái gì đông tây. Hắn tại lối vào chờ các ngươi quỷ lão đầu cầm lấy trên bàn lấp xong bảng biểu nhìn một chút, chờ các ngươi điền xong bảng biểu, ta liền mang các ngươi đi vào. Hồng chủ đái nghe vậy, nhìn hướng đám kia còn tại kéo dài các thôn dân, hỏi quỷ lão đầu, đã điền bảng biểu, chạy không được đúng không? Quỷ lão đầu, ân, ký bảng biểu, liên thuộc về đồng ý vào thành. Đó chính là của tử thành nhân viên. Liên tính muốn chạy, hắn cũng sẽ không để bọn họ chạy. Thế thì dễ nói chuyện rồi. Hồng chủ đái dứt lời, nhanh chân hướng về cái kia đám thôn dân đi đến, thúc giục nói, uy, các ngươi động tác nhanh lên. Hát nha thôn, lão thái bà đại nhi tử cũng là kéo dài không có điền đơn cách một thành viên. Hắn chừng hồng chủ đái một cái, quan ngươi chuyện gì? Có tin ta hay không không đi? Hai tay hồng chủ đái vào ngực, có thể ai chỉ muốn các ngươi không sợ bị kia đại nhân đánh các ngươi liền được. Hắn đều đi bảo, đánh cái gì đánh? Lão thái bà đại nhi tử chỉ vào cái kia đen như mực cửa ra bảo, ngươi hù dọa ai đây? Hồng chủ đái xác nhận nói, các ngươi không đi. Đại nhi tử cũng đem tay vòng tại trước ngực, ta còn liền không đi. Hồng chủ đái, vậy các ngươi đã điền bảng biểu quỷ làm sao bây giờ? Đại nhi tử, làm công thôi. Trong thôn quỷ như vậy nhiều, cầm mười mấy cái đi làm công thế nào? Hồng chủ đái a một tiếng. Đại nhi tử thấy nàng không lời nói, không nhịn được mặt mày hớn hở, chào phúng, không có chiêu a. Ngươi cho rằng ngươi có thể cáo mượn oai hùng? Chúng ta nhiều như thế quỷ, còn có thể bị ngươi dọa sợ? Chết cười. Có thể là hồng chủ đái quay đầu, nhìn hướng thập thất, thập thất trên tay có đại nhân cho tấm thẻ ai? Ngươi nói, tấm thẻ dùng phía sau sẽ có hiệu quả gì? Đại nhi tử trên mặt cười im bặt mà dừng, lộ ra nhưng đã đem cái này quên. Hắc nha thôn thôn dân môn cũng cùng nhau nhìn hướng thập thất. Xác thực, thập thất cùng đại ma đầu còn ký khế ước tới, đang nhìn hí kịch thập thất. Nhìn hắn làm gì? Mặc dù hắn cũng tại do dự, nếu là các thôn dân chạy một nửa, hắn thu vào cũng sẽ thiếu một nửa. Nhưng các thôn dân muốn tiếp tục cùng hắn giao dịch, đó chính là có thể duy trì liên tục thu vào trạm điểm. Hắn lúc đầu không định còn nhiều, bất tình lình bị điểm đến, còn có chút ngây người. Hồng chủ đái lạnh âm thanh của ung dung tiếp tục nói, vạn nhất đại nhân đi vào phía sau, phát hiện thiếu một nửa quỷ, các ngươi nói bên trong các thôn dân sẽ như thế nào? Chờ đại nhân sau khi ra ngoài, còn lại các thôn dân lại sẽ như thế nào? Ta cũng không biết ta, đến mức ngươi nói cáo mượn oan hùng, cái kia lại là cái gì? Không khí bên trong lộ ra trầm mặc. Hồng chủ đái nhìn sắc trời một chút, ngày hình như sắp tối rồi. Quay đầu đối quỷ lão đầu nói, sớm một chút dẫn chúng ta đi vào đi. Những tên kia hẳn là không đi. Ba. Lão thái bà đưa tay liền cho đại nhi tử đầu một bàn tay. Nàng đã điền xong đơn. Cái này đi vào phía sau nếu là ít quỷ, đại ma đầu không thiếu được muốn đánh nàng. Đại nhi tử che lấy đầu, trong lòng bị khuất. Nghĩ thầm vừa bạn đề nghị muốn chạy trốn thời điểm, ngươi cũng không có phản đối a, hắn chỉ có thể tiếp tục trừng hồng chủ đái, ngươi không nên nói lung tung. Ta nói không đi vào liền thật không tiến vào sao? Ngươi quản được ta sao? Hồng chủ đái quay đầu, nhìn xem hắn, thần sắc nhàn nhạt, a ngươi. Đại nhi tử còn muốn nói gì nữa, liền bị thập thất đánh gãy. Nhanh lên điền đơn a. Giang Bạch không có đi ra, hẳn là nghiệm tư thành công. Thập thất luôn luôn là không chọc tiềm lực. Vạn nhất thật có thể đi ra, hắn cũng không muốn cho đối phương rơi xuống cái làm việc bất lợi ấn tượng. Như vậy, về sau còn thế nào có hợp tác? Mà còn, trong tay hắn danh thiếp còn không biết là cái tác dụng gì. Vạn nhất đối phương thật đem hậu trường gọi tới, vậy những này lưu lại thôn dân vẫn là chịu không nổi. Đã như vậy, còn không bằng hiện tại ngoan ngoan đi vào, tiết kiệm phiền phức, cũng có thể để hắn kiểm điểm tiền. Lần này, nguyên bản còn trong lòng còn có may mắn hát nha thôn thôn dân môn, triệt để không có tiếng. Liên tính trong lòng lại có không cam lòng, cũng chỉ có thể ngoan ngoan xếp hàng điền đơn. Phía trước, đã lấp xong đơn tam đầu lục tỷ đi ạ qua đứng ở một bên, kỳ quái nhìn xem hồng chủ đái. Cái này tiểu tỷ hai làm sao cùng đại ma đầu tiểu tùy tùng giống như? Đại ma đầu đều không ở nơi này, nàng cũng còn có thể mượn danh đầu của đại ma đầu khóc kêu gạo. Câu cái gì đâu? Những thôn dân kia đi vào hay không, cùng nàng có quan hệ sao? Cái này không công bằng trắng nhận quỷ hận sao? Đại ma đầu là rất lợi hại, nhưng nhân gia sẽ cho ngươi ôm bắp đùi sao? Ngươi cho rằng ngươi làm chút tiểu tùy tùng sự tình, nhân gia liền sẽ giúp ngươi tìm chủ nhân tỷ tỷ? Tiểu tỷ hai đều như thế ngây thơ sao? Địa qua lắc đầu. Còn tốt hắn mục đích vốn chính là kiếm tiền. Vào thành phía sau, tìm công việc phù hợp là được rồi. Tại thập thất cùng hồng chủ đái nhìn kỹ, hắc nha thôn còn lại các thôn dân cũng toàn bộ đều điền xong bảng biểu, bóp lại dấu tay. Làm quỷ lão đầu từ hắc vụ tràn ngập trong quần áo, lấy ra một cái túi vải gai, đưa cho thập thất lúc, tam đầu lục tí cùng hắc nha thôn thôn dân môn đều không nhịn được trừng lớn mắt. Thẳng vào nhìn xem thập thất mở ra túi vải gai, kiểm tra bên trong một cục gạch trói lại quỷ tệ. Thập thất cũng là lần đầu tiên cầm tới nhiều tiền như thế. Một cái quỷ 5 vạn, 314 cái quỷ chính là 170 vạn. Hắn cầm đại đầu, 102 vạn. Còn lại 68 vạn, dựa theo Giang Bạch Tuyết pháp, là muốn chia đều cho những này bị bán quỷ. Nhưng căn cứ vừa vặn cái kia danh thiếp khế ước, hắn còn có thể lại nâng một nửa. Cũng chính là nói, hắn có thể được 136 vạn. Phân cho những này quỷ, cũng liền 34 vạn. Vừa vặn, một quỷ một vạn. Thập Thất đến, sau đó gọi nói, đều tới linh tiền a. Hồng chú đái là cái thứ nhất tới, Thập Thất đem Giang Dạ cái kia một vạn cũng cho nàng, ngươi đến lúc đó chuyển giao cho hắn a. Hồng chú đái gật đầu, sau đó đem tiền nhét vào nhỏ váy trong váy cất kỹ. Sau đó, Tam Đầu Lục Tí cùng Hắc Nha thôn thôn dân cũng đứng xếp hàng đến lĩnh tiền. Đây là Tam Đầu Lục Tí đi ra đến nay, lần thứ nhất kiếm đến nhiều tiền như thế. Mặc dù là bán tiền của mình, nhưng quả thật làm cho hắn cảm giác rất yêu thích. Hắn cũng là có lưu khoản quỷ. Vì cái gì lần này ít như vậy? Bên cạnh, Lão Thái Bà nghi ngờ đặt câu hỏi. Lúc trước bọn họ làm qua mua bán, đầu cơ trục lợi 10 cái quỷ, hầu như đều có thể được đến 20 vạn. Lợi nhuận phong phú, làm một đơn liền có thể nghỉ rất lâu. Nếu không ai sẽ bước lên nguy hiểm đi quải mại quỷ quái. Làm cái này một nhóm, đều có lần xe nguy hiểm. Nàng có chút nghi ngờ nhìn xem Thập Thất, đều hợp tác nhiều lần như vậy, không đến mức một lần cuối cùng lắc lư bọn họ. Đây là vì sao? Thập Thất giơ tay lên bên trong khế ước, trên hợp đồng viết, giúp Giang Bạch làm việc, ta có thể phân đi các ngươi tới tay một nửa quỷ tệ. Lão Thái Bà, được thôi. Mặc dù biết bọn họ làm giao dịch, nhưng chân chính chờ tiền phân đến tay thời điểm, nàng mới có thực cảm giác. Một nửa quỷ tệ a, sắp từ có chút đau lòng. Bất quá, cái kia đại ma vương nguyện ý dùng nhiều như thế quỷ tệ làm trao đổi, tên kia mảnh khẳng định lai lịch không nhỏ. Còn tốt vừa vặn không có tùy ý các thôn dân làm loạn. Lão Thái Bà như vậy tự an ủi mình. Đều đi vào đi. Đem nhánh cửa ra vào phía trước, chuyển đến quỷ lao đầu âm vũ đầy tử khí âm thanh. Chương 548, hắn quả thực không thể tưởng tượng, ước vạn phú ông cách mình có nhiều gần. Chương 548, hắn quả thực không thể tưởng tượng, ước vạn phú ông cách mình có nhiều gần. Nhìn xem các thôn dân xếp hàng biến mất ở cửa thành, Thập Thất cũng tranh thủ thời gian khép lại gấp đường tiền túi, hướng ngoài tử thành vây đi đến. Chớ nhìn hắn tới tay rất nhiều, nhưng bay đầu liền muốn cho hắn gia nhập cái kia cái thế lực phân đi mấy thành. Đưa đón quỷ quái trên đường chuẩn bị, cũng đều là tiền. Cái này trên đường ăn uống ở, cũng đều không tiện nghi. Chính là bởi vì chỗ này kiếm tiền, đại gia mới sẽ bước lên nguy hiểm cũng muốn đến kiếm cái này tiền. Trước sớm liền có quỷ tìm hiểu ra thông tin, muốn vào tử thành làm ăn, nghiệp tư ít nhất 100 vạn. Đối với tin tức này, Thập Thất đoán trường tử thành là cố ý thả ra. Bởi vì liên quan tới nội bộ quy tắc cùng sinh tồn điều kiện, cái kia quỷ lao đầu là một cái cũng không nhiều lời. Cũng chính bởi vì tin tức này, rất nhiều cùng đường mạt lộ quỷ cũng sẽ nghĩ đến đi vào đánh cược một lần. Nghe nói làm ăn thành công đi ra, không có chỗ nào mà không phải là phất nhanh, các loại hợp tác tiếp vào bạo. Nguyên thủy tài chính không đủ. Không đủ liền tại ngoài tử thành vây trên đường làm ăn thôi. Quải mại quỷ quái, mở tiệm, hỗ trợ vận chuyển. Chỉ cần ngươi có thực lực, đồng thời dám làm, liền có thể cấp tốc kiếm được nguyên thủy tài chính. Cái kia quỷ lao đầu ở phương diện này ra giá luôn luôn rất lớn phương. Cũng căn bản sẽ không quản ngươi mang đến quỷ quái là ngốc vẫn là nửa chết nửa sống, lại hoặc là bị cưỡng chế đánh cho bất tỉnh đến. Nghe nói, tại lúc mới bắt đầu nhất, trên đường 10 phần hỗn loạn. Có quỷ, trên đường đi đi, liền lại đột nhiên bị đánh cho bất tỉnh mang đi. Còn có đi quán ăn uống rượu, uống xong đi ra liền bị gạt. Thậm chí có đi tới tân quán phía sau, liền không có lại đi ra qua. Về sau, các thế lực lớn hưng khởi, địa bàn phân chia, cũng chỉnh lý bầu không khí. Ít nhất đại gia trên đường trước khi động thủ, sẽ trước lưu ý bên dưới là không phải là không thể lừa gạt. 100 vạn tài chính, nếu như không tính cho sau lương thế lực chia, còn có các loại chi tiêu. Quải mại 20 cái quỷ là đủ rồi. Có nguyên thủy tài chính phía sau, liền sẽ có quỷ lựa chọn đi tử thành sông một lần. Tử thành, giống như là một cái nguy hiểm mà phong phú bảo tàng điểm. Nhưng tựa như hắn lúc trước nói như vậy, đi vào quỷ rất nhiều, nhưng đi ra rất ít. Thập Thất làm người này, cũng không phải mỗi ngày đều có thể nhận đến quỷ. Dù là như vậy, cũng tồn không ít tiền. Vừa tới thời điểm, hắn cũng cùng cái khác quỷ đồng dạng, nghĩ đến sẽ có một ngày muốn vào tử thành nhìn xem. Có thể ở chỗ này chờ lâu dài, nhìn nhiều hơn. Hắn liền rốt cuộc không có nghĩ qua như vậy. Hắn đang chờ, chờ một cơ hội. Sau đó thu tay lại. Đổi nghề, hoặc là đổi chỗ khác sinh hoạt. Đến mức nhà. Hắn không có nhà. Hắn đã từng cũng là bị dao động, bán tới nơi này. Đại nhân. Hồng chú đấy là cái thứ nhất đi vào, sau khi đi vào đã nhìn thấy Giang Dã. Nàng mau đem vừa vặn phân đến, thuộc về Giang Dã cái kia phần quỷ tệ đem ra. Đại nhân, ngươi quỷ tệ. Sợ Giang Dã cảm thấy ít, nàng còn nhỏ giọng giải thích một chút. Không giống với Thập Thất cùng Lao Thái Bà, Giang Dã tại biết tình huống phía sau, nhưng là hiện lên nghi hoặc. Mua bán một cái quỷ, chi phí thấp như vậy sao? Mấy bạc thối, liền có thể mua được một cái quỷ. Tại sao này không cần phát tiền lương dưới tình huống, một cái quỷ có thể duy trì liên tục tính sáng tạo bao nhiêu ích lợi? Giang Dã suy nghĩ một chút, lấy chính mình thủ đoạn, căn bản không cần cân nhắc quỷ quái có thể hay không làm việc cho tốt, có thể hay không nghề thủ công. Một cái quỷ, 10 cái quỷ, 100 cái quỷ. Hắn quả thực không thể tưởng tượng, ước vạn phú ông cách mình có nhiều gần. Quỷ quái nguyên lai tiện nghi như vậy cả con đường đều là làm cái này suy nghĩ, cái này tự thành đến cùng thu bao nhiêu bị gạt đến quỷ. Nói cách khác, cái này tử thành tài phú, đến cùng phát triển đến tình trạng gì? Tại đã đầy đủ giàu có dưới tình huống, vì sao còn phải không ngừng hấp dẫn quỷ quái cùng thương nhân đi vào? Vì mở rộng địa bàn. Vẫn là nói, hành động như vậy, có thể là tử thành cung cấp một loại nào đó nguồn năng lượng, tăng cường thực lực. Thật sự là đáng sợ a. Quỷ quái đang run sợ thế giới, cứ như vậy không đáng tiền sao? Giang Dã suy nghĩ một chút, phát hiện hình như xác thực không có ma bệnh. Thủy Lam Tinh cũng có nhân khẩu khỏe mại, nhưng cả hai lại hình như có chút khác biệt. Thủy Lam Tinh có pháp luật, kinh dị thế giới, hình như chính là nắm đấm nói chuyện, ngoài không khỏe mại, cũng không có làm trái quy tắc nói chuyện. Đừng nói khỏe mại, trực tiếp ăn, ngược sát đều có. Sinh tồn phương thức khác biệt, bầu không khí cũng tự nhiên khác biệt. Giang Dã cơ hồ là vô ý thức suy tính tới, chính mình vứt bỏ đạo đức cảm giác, nghiền ép quỷ quái khả năng. Nếu như dạng này có thể nhanh chóng thu hoạch được tiền tài, thậm chí một loại nào đó năng lượng, sau đó ngắn trong thời gian thay đổi đến cường đại, cái kia cũng xác thực vẫn có thể xem là một con đường. Đối với những này quen thuộc kinh dị thế giới bầu không khí quỷ quái đến nói, chỉ sợ cũng sẽ không cảm thấy ngoài tử thành vây những này mua bán, nghiền ép, có gì không ổn. Đại nhân, gặp Giang Dã nửa ngày không có phản ứng, Hồng Trù Đái không nhịn được nhỏ giọng kêu một tiếng. Phía sau những thôn dân kia đều đi vào, hiện tại liền chờ đi theo quỷ lão đầu vào tử thành. Giang Dã lấy lại tinh thần, không có việc gì, đi thôi. Mặc dù con đường này rất mê người, nhưng nói thật, bên trong sự không chắc chắn rất nhiều. Một là tại không có đủ thực lực bên dưới, vạn nhất lừa gạt đến, nghiền ép không nên ép ủy, dễ dàng lật xe. Hai là tại kinh lịch như vậy nhiều cái phó bản phía sau, Giang Dã kỳ thật có thể cảm giác được ra, nơi này quỷ cũng không phải là hoàn toàn đi theo phó bản quy tắc đi cố hóa nở tờ cờ. Giống Bách Hoa thôn, Trung Dương tiểu khu, Bệ Tạ tiểu trấn, tính dẻo kỳ thật rất cao, có thể phát triển tính cũng rất cao. Bọn họ cá nhân cảm tình cũng rất đậm ốc. Những cái kia nghĩ đi ra hoa muốn bị quỷ, bị xã hội tán thành lưu lãng quỷ, muốn thủ vững tinh cầu nguyên chú cư dân, đều để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Ba, cũng là điểm trọng yếu nhất. Từ Thủy Lam Tinh mà đến, từ Hoa Hạ nhà mà đến Giang Dã, quá rõ ràng, nghiền ép đến cực hạn phía sau, khả năng sẽ xuất hiện tình huống. Từ nông thôn vây quanh thành thị, đến từ tầng dưới chốt phản kháng. Cho dù đơn cái cá thể rất yếu, nhưng phương pháp luôn là sò khó khăn nhiều. Tín niệm kiên định, luôn có thể sáng tạo ra kỳ tích. Nhất là, tại cái này nắm giữ siêu nhiên lực lượng kinh dị thế giới, rất nhiều đại quỷ tạo thành, chính là cực hạn cảm xúc, cùng với khổng lồ năng lượng hấp thu. Một cái quỷ rất yếu, nhưng nếu là rất nhiều quỷ hợp lại đâu? Chương 549, ngươi đã phát động tử thành nhiệm vụ, thương nhân sinh ý kinh. Chương 549, ngươi đã phát động tử thành nhiệm vụ, thương nhân sinh ý kinh. Đi vào đi. Theo quỷ lão đầu từ trong hắc ám đẩy ra một cánh cửa. Một thoáng thời gian, một trận tử khí đập vào mặt. Ngoài cửa là mờ nhạt khu phố, xen vào nhau cửa hàng. Trên đường không có cái gì quỷ, thỉnh thoảng có tờ giấy màu trắng bị gió thổi lên. Mơ hồ có nhạc buồn truyền vào bên hai. Còn không tiến vào chúng quỷ, trong lòng không hiểu dâng lên một cô bi thương, tâm tình cũng thay đổi đến 10 phần nặng nề. Giang Dã nhìn trước mắt khu phố, rõ ràng rất bình thường, lại không hiểu cho hắn một loại cảm giác quỷ dị. Phản phất, có cái gì đông tây ẩn nút trong bóng tối, tùy thời mà ra. Kinh khủng nhất, thường thường không phải mắt trần có thể thấy, mà là những cái kia nhìn không thấy. Chỉ là bay tràn ra tới tử khí, là đủ ảnh hưởng kẻ ngoại lai tâm tình, thậm chí dẫn phát thân thể khó chịu. Nếu là tiến vào, lại biến thành cái dạng gì? Giang Dã quan sát một cái sau lưng quỷ quái môn phản ứng. Có lẽ là lúc trước ở ngoài thành đã thích ứng một phen, hiện tại bọn hắn phần lớn chỉ là mặt lộ nghiêm túc, nhíu mày, hơi có vẻ khó chịu. Chưa từng xuất hiện rất nghiêm trọng phản ứng. Hắn lại liếc nhìn quỷ lão đầu, đối phương trên mặt nhìn không ra cái gì thần sắc. Đi thôi. Hắn nói một tiếng, dẫn đầu đi vào. Hồng Chú Đái, Tam Đầu Lục Tí, còn có Hát Nha thôn dân theo sát phía sau. Quỷ lão đầu nhìn xem này một đám quỷ hắc ảnh, giống thường ngày, một lần nữa khép lại cửa. Kết, nghe lấy sau lưng truyền đến động tĩnh, Giang Dã cùng một chút thôn dân vô ý thức nhìn lại. Bọn họ lúc đi vào cái kia cửa, biến mất. Căn bản nhìn không ra chỗ ấy nguyên bản có cái cửa. Cùng lúc đó, kinh dị hệ thống nhắc nhở xuất hiện ở trước mắt Giang Dã. Hệ thống đề thị, ngươi đã tiến vào tử thành. Hệ thống đề thị, ngươi đã phát động tử thành nhiệm vụ, thương nhân sinh ý kinh thuyết minh, tử thành là một cái độc lập thành thị, nó rất ít cùng những thành thị khác hô động lui tới, nhưng là rất nhiều trong lòng thương nhân tàng bảo địa. Nghe nói, từ tử thành đi ra thương nhân đều nắm giữ đại lượng tài phú, tiếp không xong đơn đặt hàng. Cùng là thương nhân, ngươi có thể sáng tạo ra như thế nào tài phú đâu? Nếu không có thu hoạch cao hơn tài chính khởi động gấp 10 tài phú, sao có thể xem như là thành công thương nhân? Lại làm sao có ý tứ ra ngoài truyền bá chính mình sinh ý kinh? Rốt, đồ rác rưởi còn muốn ra khỏi thành, biến thành tử thành chất dinh dưỡng tính toán. Không có bản lãnh, liền hảo hảo làm công. Nhìn xong thuyết minh nhiệm vụ Giang Dã, rất tốt, cái này hệ thống văn tự là càng ngày càng ác liệt. Là chỉ có hắn hệ thống thuyết minh dạng này, vẫn là tử thành thuyết minh nhiệm vụ đều là như vậy. Lại nhìn trong nhiệm vụ cho, nếu như hắn không có lý giải sai, ra khỏi thành điều kiện chính là muốn tại trong tử thành làm ăn, ít nhất kiếm 6000 vạn, kéo đến tận gấp 10. 600 vạn không tính ít, 6000 vạn càng không phải là trong thời gian ngắn liền có thể kiếm được. Khó trách như vậy nhiều thương nhân sau khi đi bảo, liền không có lại đi ra qua. Cùng lúc đó, cùng nhau đi vào quỷ quái môn cũng phát hiện, đại gia trên đầu đều nhiều một cái bạch sắc biên hiệu. Hát Nha thôn lão thái bà chính là 13.375/03, Hồng Chu Đái chính là 13.372/03, Tam Đầu Lục Tí chính là 13.373/03. Lại nhìn Giang Dã, trên đầu của hắn chữ tựa hồ cùng bọn họ không giống. Giang Dã cũng lưu ý đến mắt của bọn hắn thần biến hóa, hỏi Hồng Chu Đái, trên đầu ta chính là cái gì? Hồng Chu Đái, là màu vàng 6.442. Giang Dã lại nhìn cách đó không xa, cửa hàng bên trong ngồi quỷ. Đối phương trên đầu là màu đen 456.662. Những này nhan sắc, biên hiệu tác dụng là cái gì? Chính mình cùng Hồng Chú Đái bọn họ khác nhau. Thực lực, vẫn là tài sản. Không chờ bọn hắn nghiên cứu ra cái như thế về sau, một trận gió thổi qua. Trên đường phố xoay tròn tờ giấy màu trắng lại lật cuốn lại. Quanh quẩn ở trên không nhạc buồn, tựa hồ trở lên rõ ràng. Giang Dã tâm thần ngưng lại, đột nhiên nhìn hướng cuối con đường. Hồng Trú Đái một mực lưu ý lấy Giang Dã phản ứng, thấy thế, cũng theo hắn ánh mắt nhìn về phía trước đi. Lại cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng, hắn khẳng định là phát hiện cái gì. Là cái gì? Ánh mắt của Hồng Trú Đái từ phong ốc, mặt đường, nơi hẻo lánh, thiên không, từng cái đảo qua. Là trong cửa hàng quỷ, vẫn là nơi hẻo lánh bên trong đông tây. Lại hoặc là nàng nhìn không thấy. Còn đang nghi hoặc, trước mắt hình như có cái gì đông tây lóe lên một cái. Ngay sau đó, liền thấy trắng xóa hoàn toàn xuất hiện ở cuối con đường. Cái kia là một đám mặc áo trắng, đầu đội màu trắng nhọn mũ ra hỏa. Đi tại nhất bên trái cùng nhất bên phải hai cái quỷ, các cầm trong tay một cái trường côn đỉnh dùng sợi dây buộc lên màu trắng cắt giấy. Theo lấy bọn hắn đi lại, cắt giấy cũng theo gió lắc lư, phát ra hào hào tiếng vang. Hai bên hướng bên trong cái thứ hai, là hai cái ngay tại thổi kèn sổ nạ quỷ. Ở giữa nhất, cũng là đi ở trước nhất quỷ, trong ngực ôm một cái đen trắng khung hình. Rõ ràng là dị ảnh. Lại nhìn cái kia phía sau mấy hàng quỷ nhấc lên, thật cao quan tài. Đây là một cái tống táng đội. Bọn họ một bên đi lên phía trước, một bên hướng ven đường phủ xuống tờ giấy màu trắng. Nhìn kỹ, cái kia phần rõ ràng là tiền đồng giấy. Bọn họ tốc độ di động rất nhanh, giống như là bông tuyết màn hình đồng dạng, lóe lên xuất hiện tại trên đường. Mỗi tránh một lần, liền sẽ tiến lên một đoạn lớn đường. Đoán chừng không bao lâu nữa liền sẽ đến nơi này. Muốn tránh đi sao? Nàng nhớ tới dân gian có một ít tập tục, người chết là lớn. Nếu là ngăn cản đối phương đường, chỉ sợ sẽ có chút phiền phức. Sau lưng, Hắc Nha thôn thôn dân môn cũng đang nhỏ giọng nói, là đưa tang. Nội thành thế mà cũng sẽ đưa tang. Chúng ta hình như ngăn cản đường đi, có phải là muốn nhường một chút? Bọn họ có lẽ có thể từ phía trên đường vòng a. Hơi hiểu chút tống táng đội, đều sẽ không tùy tiện dừng lại. Đây không phải là địa bàn của chúng ta, muốn không phải là chuyện. Bên cạnh không phải có chỗ trống sao? Cảm giác vấn đề không lớn trong lòng ta có chút mau, vẫn là chuyện a. Nghe lấy sau lưng tiếng nghị luận, Hồng Trú Đái vô ý thức đi nhìn rằng dã, lại phát hiện vừa bạn vị trí bên trên, đã không có quỷ ảnh. Bắt đuổi đâu? Nàng đội vàng nhìn xung quanh một chút, rất nhanh liền ở một bên cửa hàng trước mặt, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc. Lúc nào đi qua? Tuấn Di sao? Trong lòng Hồng Trú Đái giật mình, cũng tranh thủ thời gian hướng bên kia rời tới. Mới vừa chạy đến Giang Dã trước mặt, chân sau mới vừa xuống đất, còn chưa kịp quay người mặt hướng khu phố, nàng liền cảm giác được sau lưng thổi tới một trận gió lạnh, đem nàng váy cùng đuôi tóc đều thổi lên. Quan tài hương vị chui vào trong mũi. Nhạc buồn gần trong gang tấc. Tay nàng chân cứng đờ, mới chậm quay người nhìn sang. Tống Táng đội đã tại bọn họ vừa bật lưu lại vị trí trước mặt, ngừng lại. Hắc Nha thôn thôn dân môn đoán chừng cũng không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy liền đến, còn ngừng lại. Có chút thôn dân vừa mới rời hai bước, còn không có kịp phản ứng. Tam đầu lục tí đi ạ qua cũng không biết là không có kịp phản ứng, còn là thế nào, cũng còn tại nguyên chỗ. Chờ phát hiện không hợp lý thời điểm, tả hữu quét qua, mới phát hiện Giang Dã cùng Hồng Trú Đái đều không thấy. Tam đầu lục tí đi ạ qua ngậm bức nhìn đứng ở khu phố bên cạnh một lớn một nhỏ. Không phải, lúc nào đi? Lại nhìn chọc ở bên cạnh, ôm đen trắng di ảnh quỷ. Khu phố rộng như vậy, bên cạnh không phải còn có đường sao? Thực tế không được, không thể hướng bên trên phi sao? Nội thành quỷ là không thể sao? Chương 550, quỷ dị tống táng đội chương 550, quỷ dị tống táng đội tam đầu lục tí hậu chi hậu giác mà chuẩn bị hướng bên cạnh chuyển. Có thể mới vừa xoay người, trước mặt liền xuất hiện một cái tay. Vị bằng hữu này, các loại. Tam đầu lục tí đi ạ qua nhìn, là cái kia ôm khung hình trung niên nam quỷ, có chuyện gì sao? Trong thành này quỷ muốn làm gì? Cần tiền cũng có, muốn mạng cũng không được. Lại nghe trung niên nam quỷ ôn tồn nói, gặp nhau chính là hữu duyên, các ngươi là ta phụ thân đoạn đường này, khó được gặp gỡ bằng lưu hắn nói xong, liên tiếp có mặc áo trắng, mang theo trắng nhọn mũ nữ quỷ, từ phía sau bưng khay đi ra. Những cái kia nữ quỷ đều là khuôn mặt thanh tú, dịu dàng như người. Chỉ thấy các nàng tại tam đầu lục tí cùng còn chưa kịp rời đi các thôn dân trước mặt dừng lại, nhẹ nhàng thi lễ. Mà trên khay, bất ngờ từng cái lớn chừng bàn tay, dùng màu nâu giấy dầu đóng gói tốt đồ vật, mặt trên còn có cái chân chữ màu vàng dán giấy. Đây là một chút điểm tâm, nhỏ tấm lòng nhỏ, mong rằng không muốn ghét bỏ. Nam tử trung niên nói, tam đầu lục tỷ đi a qua. Hắc Nha thôn chưa kịp đi thôn dân. Không phải, nội thành quỷ đều khách khí như vậy, hào phóng sao? Liền trên đường gặp phải quỷ, đều muốn dừng lại, hỏi một chút tốt, lại đưa cái điểm tâm. Chỉ nghe nói qua kẹo cưới có thể đòi hỏi, còn chưa nghe nói qua chủ động đưa mà chôn cất điểm tâm. Trong thành này tập tục chính là không giống. Một chút đã rời đi các thôn dân, do dự, lại chậm rãi rời trở về. Bọn họ hiện tại lại tới, còn kịp sao? Tam đầu lục tỷ đi a qua nuốt một ngụm nước bọn, có chút động tâm, nhưng vẫn là nhịn được. Cái này không tốt lắm đâu. Mụ ta không cho ta tùy tiện cầm lạ lẫm quỷ đông tây. Lần trước ăn Hắc Nha thôn nước, hắn liền bị trói lại. Sau đó còn bị bán. Tốt tại, bị bán tiền chính hắn có thể cầm một điểm. Trung niên nam quỷ, ta nói, gặp nhau chính là duyên. Có thể gặp ngươi bọn họ, ta phụ thân khẳng định rất cao hưng. Hắn tựa hồ là nhìn ra địa qua lo lắng, giải thích nói, đây là chân bảo trai điểm tâm, không ăn cũng có thể bán trao tay hoặc là đứa quỷ. Tam đầu lục tí đi ạ qua do dự quay đầu nhìn một chút, đã có thôn dân cầm lên. Còn có đang hỏi, có thể hay không nhiều mang một phần đi. Trung niên nam quỷ không có cự tuyệt, chỉ là để khuôn mặt thanh tú nữ quỷ bọn họ lại cầm một chút điểm tâm đi ra. Cảm ơn, nội thành quỷ chính là tốt. Hy vọng ngươi phụ thân nhiều vui vẻ. Các thôn dân vui dạo dự cảm tạ. Còn đang do dự bên trong thôn dân, cũng tranh thủ thời gian rời trở về, hỏi, ta có thể cầm một phần sao? Ta vừa vặn cũng là ở chỗ này. Đúng vậy a, đều là cùng trên một con đường. Ta cũng muốn cùng ngươi phụ thân quen biết một chút. Trên mặt trung niên nam quỷ lộ ra cứng ngắc nụ cười, nhìn thấy các ngươi nhiệt tình như vậy, ta phụ thân nhất định sẽ rất vui vẻ. Sau đó, mỗi cái thôn dân trên tay đều lấy được 1 đến 2 bao điểm tâm. Tam đầu lục tỷ đi ạ qua cũng nhịn không được, nhận lấy. Hắn trước giữ lại, không ăn, tổng sẽ lại không bị mê ngất bắt có ca. Dư quang bên trong, trong cửa hàng bên cạnh, chủ cửa hàng, đại ma đầu, còn có hồng chủ đái, đều đang nhìn bên này. Trên mặt không có cái gì cảm xúc chập trùng, cũng không có chút nào ý động bộ dạng. Nội thành quỷ chính là không giống, thấy qua biết đời. Không quan tâm điểm này món lời nhỏ. Đại ma đầu thuộc về hữu tiền quỷ, mà hồng chủ đái. Cái này tiểu hài chỉ muốn làm đại ma đầu tùy tùng, đần độn. Lời tuy như vậy, địa qua lại không hiểu có chút có gấp. Chỉ là nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt. Cảm ơn a. Tam đầu lục tí đi ạ qua ngu ngơ nói tiếng cảm ơn, vậy các ngươi bận rộn các ngươi, ta cái này liền cho các ngươi nhảy vị trí. Nói xong, hắn liền muốn hướng bên cạnh chuyển vị trí. Các loại. Một cái tay lại lần nữa ngăn tại trước mặt. Tam đầu lục tí đi ạ qua. Không phải là còn có đông tây muốn cho a. Nam tử trung niên trên mặt vẫn là tấm kia kéo ra đến cứng ngắc cười, đều tham gia tang lễ, không ra điểm tiền mừng sao? Lễ, tiền mừng. Tam đầu lục tí đi ạ qua bối rối, hắn nhìn xem trong tay lớn chừng bàn tay điểm tâm bao, lại nhìn xem nam tử trung niên. Hắn cầm nhân ra đông tây, tựa như là nên đưa chút lễ. Nhưng luôn cảm giác hình như có điểm gì là lạ. Không phải nói đều là bằng hữu, còn hy vọng bọn họ không muốn ghét bỏ sao? Địa qua hỏi dò. Bao nhiêu tiền? Nam tử trung niên, chúng ta mai táng quy cách là trung đẳng, đưa ăn uống cũng thật là tốt trong cửa hàng bán. Tùy lễ 1000 cất bước. Tam đầu lục tỷ đi a qua. Ông trời, đây là tại ăn cướp trắng trợn. Mới vừa vào thành liền bị ăn cướp. Nội thành quỷ hỏng. Tam đầu lục tí thổ đầu, ngu xuẩn. Mới cho như vậy một bọc nhỏ đông tây, cũng dám muốn bọn ta 1000. Tại phía sau hắn, nguyên bản vui dạo dược hát nha thôn thôn dân môn đã đổi sắc mặt, bắt đầu hùng hùng hổ hổ. Chính là, hát tâm can, cũng không sợ hạ táng phía sau bị chó gặm. Ngươi mới bao nhiêu lớn à, liền đi ra hố người, ta nếu là cha ngươi, đều muốn tức giận đến từ trong quan tài nhảy ra đánh ngươi. Liên điểm này, ngươi còn muốn 1000, ta nhổ vào. Mười mấy cái các thôn dân chửi đồng, thanh âm kia cũng không là bình thường chói tai. Muốn quá khó nghe, có quá khó nghe. Dù sao nghĩ từ trong tay bọn họ lấy tiền, không có khả năng. Hồng chú đái nhìn hướng Giang Dã. Giang Dã tại nhìn trung niên nam quỷ. Hắn cảm giác được ra, đối phương một cái thực lực cũng không tính cường hành. Hát nha thôn thôn dân môn cũng không ít, bọn họ vì sao dám trên đường sáng loan cướp. Trong này, không phải là có cái gì quy tắc. Bên cạnh trong cửa hàng chủ cửa hàng nhỏ giọng xách một tiếng, mới tới ra hỏa chính là dễ bị lừa. Chỉ thấy trung niên nam quỷ biểu lộ không thay đổi, ánh mắt chậm chậm di chuyển lên, không có việc gì, ta đã thấy rõ các ngươi biên hiệu. Các ngươi trốn không thoát. Biên hiệu. Tam đầu lục tỷ đi ạ qua vô ý thức đưa tay, muốn che lại chính mình biên hiệu. Nhưng bên cạnh quỷ đều thấy được rõ ràng. Cái kia biên hiệu tựa như mình quang bắn ra đồng dạng, liền tính đưa tay ngăn lại, cũng sẽ tiếp tục xuất hiện trên tay. Đối diện, cái kia trung niên nam quỷ lại giống như cũng không để ý mặc kệ bọn hắn là cái gì phản ứng. Cấp tốc thu nạp đội ngũ. Hào hào, thắt ở trường côn bên trên cắt giấy lắc lư. Gió lớn nổi lên, trước mắt tống táng đội biến mất. Chỉ bất quá thời gian trong nháy mắt, bọn họ liền vòng qua tam đầu lục tí cùng hát nha thôn thôn dân môn, xuất hiện ở khu phố phía sau. Nhạc buồn âm thanh cũng theo đó đi xa. Cứ như vậy rời đi. Không có đánh nhau, cũng không có trực tiếp cướp. Tam đầu lục tí cùng hát nha thôn thôn dân môn nhìn một chút chính mình trong túi tiền, cũng còn tại. Cái kia vừa mới là làm gì? Đùa ác dọa bọn họ một cái. Kỳ kỳ quái quái. Có thôn dân nói lầm bầm. Làm sao đột nhiên liền đi? Đoán chừng là nhân gia không thiếu chút tiền này a. Nội thành quỷ chính là kỳ quái, căn bản không hiểu rõ bọn họ muốn làm gì,